Chương 95. Thập hung thuật điều ra cùng tinh bích đại gia bị giật nảy mình, chỉ cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Người cái này đi đường làm sao một điểm thanh âm đều không có, cùng bị đồng dạng. Tinh bích đại gia tiên phong đạo cốt bộ dáng không còn sót lại chút gì. Hắn là thật bị hù dọa. Tại động tiên cảnh, hắn cùng điều ra cũng coi như cường giả, những cái kia thái cổ thần sơn thuần huyết con non, bọn hắn chấn áp lại, độ khó không lớn, nhưng Thạch Nghị lại có thể vô thanh vô tức tới gần, bọn hắn không có chút nào phát giác. Cái này đủ để chứng minh Thạch Nghị nổi tiên. Chiến tích của ngươi xác thực đưa hãn, chẳng qua trước mắt đến nói, ngươi chỉ là tại bản huyết, động tiên hai cái cảnh giới viễn siêu thường nhân. Trong lịch sử, không thiếu có sinh linh giai đoạn trước hung mãnh, tiềm lực mãnh liệt dâng lên, nhưng là đến trung hậu kỳ, tiềm năng hao hết, chẳng khác người thường. Điều ra ung dung mở miệng, ta không quan tâm những chuyện đó, hoàn chỉnh cổ đăng ở đây, ta chỉ cần thập hung bảo thuật. Thạch Nghị như vậy đáp lại, hắn hiện tại bất quá mới động tiên cảnh, đi thảo luận tương lai, không có gì ý nghĩa quá lớn. Thấy Thạch Nghị khăng khăng muốn hối đoái thập hung bảo thuật, Điều ra cùng Tinh Bích đại gia liếc nhau một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt à, thập hung bảo thuật ngay tại hư thần giới bên trong nào đó một cấm kỵ địa, bởi vì loại nào đó duyên cớ, không cách nào lấy ra. Nếu ngươi không tin, chỉ có thể mang ngươi tới, tận mắt nhìn. Điều ra nói. Thạch Nghị trong lòng hơi động, đoán được hai người muốn dẫn địa phương của hắn đi, hắn nhẹ gật đầu, đi theo hai người sau lưng. Dọc theo một đầu bí đường, ba người lên trời mà đi, phá vỡ tầng tầng mây mù, vượt qua cổ đạo, đi tới một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn khu vực. Một đầu đá xanh đường, trải ở trong hư không, Điều ra cùng Tinh Bích đại gia cất bước, đạp lên đầu này đá xanh đường, Thạch Nghị theo sát quá khứ. Bọn hắn đi thẳng đến phần cuối. Đông nhiên, phía trước ra mặt một cái sự vật, kia là một tòa phi thường to lớn cổ điện, bên trong còn có lồng giam. Cổ điện đu ám, quỷ dị không hiểu, tản ra làm người sợ hai hắc ám khí tức, giống như một tôn hắc ám cự thú, núp ở nơi đó, trong khoảnh khắc liền có thể thôn phệ tất cả. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia khoát tay áo, ra hiệu Thạch Nghị dừng lại. Nhìn thấy sao? Đây chính là chúng ta từng theo ngươi đã nói cứu cực thí luyện chi điện. Tinh Bích đại gia chỉ phía trước hắc ám điện đường, sắc mặt ngưng trọng nói. Bảo thuật đâu? Ngay tại hắc ám điện đường bên trong sao? Thạch Nghị am hiểu sâu thiết thực chủ nghĩa, hắn giờ phút này chỉ muốn được đến ban thưởng, thu hoạch mình nên được thập hung bảo thuật. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia cũng không trách móc, dù sao kia là thập hung bảo thuật, ai không muốn được đến. Đúng vậy, ngay tại hắc ám điện đường bên trong, lúc đầu chất chứa thập hung bảo thuật bảo cốt có chấn áp, tình hóa hắc ám khí tức hiệu dụng, đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, bảo cốt tạo thành đại trận bị chấn áp sinh linh ăn mòn, ngay cả phù văn sen lẫn mà thành bảo cốt đều gãy thành hai đoạn. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta lâm vào mê thất trạng thái, quên đi sứ mệnh của mình. Điều ra đáp lại nói. Nói, bọn hắn tiếp cận hắc ám điện đường, trong điện phi thường u ám, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ, bên trong có một chút bằng đá tượng nặng đứng sừng sững lấy, cổ lão mà thần bí, rất nhiều đều rạn nứt, bụi đất bao trùm. Nhưng mà, mỗi một vị bằng đá tượng nặng trên thân đều cột một vòng lại một vòng trật tự thần liên, đều là tinh thần lực biến thành, là vô thượng quy tắc, tượng nặng mặt trên còn có hắc vụ nhàn nhạt bay ra, có một cỗ sức mạnh ma quái lở lở, rất là khiếp người. Thạch Nghị dùng trọng đồng nhìn thẳng chi, trong chốc lát, toàn thân phát lạnh, phản phất bị loại nào đó hồng hoang manh thú tiếp cận, cứng tại đường trường. Mặc dù hắn cường đại ngập trời, tại động thiên cảnh đi ra ngoài rất rất xa, nhưng là tại loại này vô cùng kinh khủng hắc ám cường giả trước mặt vẫn là lộ ra quá mức non nớt. Mấy tôn tượng đá chính là hắc ám tiên vương nguyên thần, mà hắc ám điện đường về sau những cái kia tế đàn bên trên thịnh phóng bình ngói thì là chân tiên trí tôn đám sinh linh nguyên thần, danh xưng chiến tướng chiến soái đều có lai lịch to lớn. Thạch Nghị dù là mở ra cấm kỵ khổ hải cũng không phải những sinh linh này đối thủ, đây là tất nhiên. Phải biết hắn là tại hạ giới hoang vực loại này ác liệt tàn tại trong hoàn cảnh tu luyện được, đạo hạnh có thiếu, lại thêm hắn bản năng chiến đấu cùng những lao bất tử này so sánh giống như hạt bụi nhỏ so với hạ nguyệt, dù cho có thể dùng trọng đồng kéo vào một chút chính lệnh, cũng tỷ lệ lớn không làm nên chuyện gì. Đối đây, Thạch Nghị có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Nghĩ đến mảnh này cái gọi là cứu cực nơi tập luyện rèn luyện bản thân, tối thiểu nhất cũng phải đợi đến chẳng ta, đột một cấp độ này mới có thể làm được. Mà ghi chép thập hung bảo thuật hai khối phù cốt liền riêng phần mình lơ lửng tại hắc ám điện đường cùng trong tế đàn. Nơi đó, hòa hồng hương cực, chói lọi vô cùng, giống như hai đầu chân hoàng tại hắc ám khí tức bên trong vỗ cánh bay lượn, phóng thích miết bản chi lực, tịnh hóa hắc ám. Muốn có được bảo thuật, liền nhất định phải tránh thoát bốn tôn tượng đá công phạt, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, nếu như hoàn thành, sẽ đạt được một nửa thập tinh bảo thuật, một nửa khác nhất định phải vượt qua hắc ám điện đường, giết tiến tế đàn, bình ngói nơi ở ngay trước nhiều như vậy khủng bố tồn tại, mạnh mẽ bắt lấy hai đoạn phù văn bảo cốt, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là thiên phương giả đảm, căn bản không thể nào. Nguyên nhân chính là như thế, điều ra cùng Tinh Bích đại gia mới vô kế khả thi, không có cách nào xuất ra thập hung bảo thuật. Nhìn qua gần trong gang tấc, lại nguy hiểm vô cùng chân hoàng phù văn bảo cốt, Thạch Nghị rơi vào trầm tư ở trong. Cứ thế từ bỏ, đợi đến ngày sau tu đạo có thành tựu, đem tự thân con đường lại lần nữa phát triển sau lại đến bảo thuật. Thạch Nghị không nghĩ như thế. Chân hoàng bảo thuật đối với sinh mạng lực gia trì không gì sánh kịp, có môn này bảo thuật, Thạch Nghị chinh chiến địch thủ thời điểm, đem càng có niềm tin, càng thêm phong dong. Từ bỏ đi, về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Điều ra khuyên đủ. Nơi này khủng bố, hắn cùng Tinh Bích đại gia tràn đầy cảm xúc, dù là Thạch Nghị hiện tại rất cường đại, một người quét ngang lục đại thượng cổ thế gia động thiên phúc địa, để thần sơn thần thổ tôn giả chịu vừa, cam nguyện đưa lên tu đạo tài nguyên, hóa giải nhân quả. Vẫn như cũ sông không qua nơi đây. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, Thạch Nghị khả năng ngay cả tượng đá một kích đều không tiếp nổi, sẽ nháy mắt băng diệt. Đúng vậy à, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, bảo thuật ngay ở chỗ này, chạy không thoát, chờ sau này thực lực đầy đủ, trực tiếp tới lấy là được. Tinh Bích đại gia cũng tại phụ họa. Ngươi có thể thử nghiệm cùng trong cung điện tượng đá giao thủ, bảo trì khoảng cách an toàn, rèn luyện hạ tự thân bản năng chiến đấu, về phần lấy xương, tạm thời vẫn là không nên nghĩ. Điều ra lên tiếng lần nữa. Hai người vốn cho rằng, mang Thạch Nghị tới đây, để hắn thấy rõ lấy thập hung bảo thuật khó khăn, hắn liền sẽ biết khó mà lui, kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trầm mặc hồi lâu, Thạch Nghị rốt cục lên tiếng. Ta nghĩ thử một lần. Nghe vậy, hai cái lao ra tử hủ không nhẹ, đây chính là Hắc Ám Điện Đường, toàn bộ hư thần giới thành lập đều là vì trông coi nơi này, trấn áp những cái kia tượng đá cùng bình ngói. Thạch Nghị một cái hạ giới bắt bực bản thổ đầu tiên, vậy mà muốn khiêu chiến những này biến thái cấp tồn tại, cái này cùng muốn chết không khác. Cần biết, những này tiên vương, chân tiên, tại mỗi một cái tu đạo cảnh giới bên trong đều là siêu việt cực hạn tồn tại, không phải trước mắt Thạch Nghị có thể tưởng tượng. Huyền Nhất, ngươi điên rồi. Muốn chết cũng không phải như thế tìm, ngươi cảm thấy ngươi mấy năm tu hành, có thể cùng bọn hắn loại này tu vô tận năm tháng cổ xưa sinh linh so sánh sao? Hai cái lão già tử luân phiên quên can, không muốn nhìn thấy dạng này một gốc vô địch mầm non chôn vùi ở đây. Nhưng mà, Thạch Nghị đối này mắt điếc tai ngơ, chỉ là thản nhiên nói, hai vị không cần lo lắng, ta có nhất định nắm chắc. Đích xác, luận chiến lực, ta không bằng bọn hắn, nhưng là, cái khác phương diện, chưa hẳn không bằng, cho dù bọn họ lại siêu việt cực cảnh, cũng chung quy là tại động thiên phạm chủ, đây là ta cơ hội. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia gặp hắn tâm ý đã quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có chút hối hận mang ngươi tới đây, ngươi tuổi còn trẻ liền có bực này thành tựu, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai đến cường giả tất nhiên có một chỗ của ngươi. Điều ra thán một tiếng. Thạch Nghị không có trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp thôi động tử sắc vũ tạng, huyết dịch khắp người thần hy phi tốc vận chuyển, một đôi trọng đồng chiếu sáng rạng rỡ, phóng ánh như sao, trên đỉnh đầu, 10 quả khổng lồ ngôi sao nổi lên, liên kết thành một đạo sáng lạn ngôi sao thần hoàn. Mơ hồ ở giữa, hình như có đại dương mênh mông đánh ra thanh âm truyền ra, vang vọng đất trời ở giữa. Trong thời gian cực ngắn, Thạch Nghị liền đem tự thân trạng thái đẩy hướng đỉnh cao nhất. Đối mặt tiên vương, chân tiên trời nguyên thần, hắn không dám có chút chủ quan, vừa lên đến liền dùng toàn lực. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Huyền Nhất dáng vẻ, là muốn tới thật. Cẩn thận. Hai người nhịn không được nhắc nhở. Thạch Nghị gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử. Sở dĩ tại chiến không được những này hắc ám sinh linh tình huống dưới mạo hiểm lấy chân hoàng xương, là bởi vì Thạch Nghị có được trọng đồng, cực tốc, cùng nhân quả, vận mệnh trở phương diện năng lực. Những năng lực này ra chỉ cùng một chỗ, nói không chừng thật có thể trợ giúp Thạch Nghị giết ra một con đường đến, thu hoạch thập hung bảo thuật. Hắn không do dự, hai con ngươi hoàng ánh, có vô số ký hiệu ở trong đó sẽ lẫn, bắn ra kinh người thần quang, giống như trong bóng tối hai ngọn đèn sáng, thôi diễn lấy các loại khả năng phát sinh tương lai. Cùng lúc đó, Thạch Nghị vận dụng nhân quả phương diện bí thuật, phòng ngừa địch thủ khóa chặt chính mình. Ngay sau đó, hắn lại phát động vận mệnh phương diện bí thuật, trong gói u minh có một cỗ lực lượng lượn lờ tại Thạch Nghị quanh thân, trợ giúp hắn xu cắt tị hung, xúc địa thành thốn. Thạch Nghị sử dụng siêu phàm độ thuật, nghĩa vô phản cố, hóa thành một đạo nhân hình tiềm điện, giết tới Hắc Ám Điện Đường tiền. Còn chưa chân chính bước vào Hắc Ám Điện Đường phạm chủ, liền có một cỗ khiến người dùng mình ý áp truyền đến. Rầm rầm, xiềng xích trật tự đung đưa, có tượng đá xuất thủ, nhô ra một con Hắc Ám bàn tay, hướng phía Thạch Nghị bắt tới. Nhất thời, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, Thạch Nghị quanh thân không gian nháy mắt ngưng kết, tốc độ của hắn bỗng nhiên hạ xuống. Đây thật là động thiên cảnh lực lượng, không khỏi cũng quá khủng bố, mạnh như Thạch Nghị cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Không hổ là Hắc Ám Tiên Vương, dù là đem cảnh giới áp xúc đến động thiên lĩnh vực, cũng cường đại đến làm người tuyệt vọng. Thạch Nghị bộc phát, toàn thân đều tại dâng lên từ hạ. Sau một khắc, một đầu hình người tử kỳ lần xuất hiện, cưỡng ép tránh ra Hắc Ám cự trưởng mang đến khủng bố lực áp bách, dưới chân phủ văn ngàn vạn, tử quang cuộn cuộn, bước ra kỳ lân bộ. Oeng! Một trường rơi xuống, toàn bộ Hắc Ám điện đường đều run ba run, Thạch Nghị dựa vào kỳ lân bộ cùng trọng đồng, né tránh một kích này. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng phía Hắc Ám điện đường nơi trung tâm nhất phóng đi, chân hoàng phù văn đan dệt ra đến bảo cốt liền lơ lửng ở nơi đó. Phần phật, một trận dày đặc xiềng xích tiếng va chạm vang lên, Hắc Ám điện đường bên trong mặt khác ba tôn tượng đá không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Dòng dã ba con Hắc Ám đại thủ, phô thiên cái địa giết tới đây, hình thành rồi một tầng kín không kẽ hở lưới, Thạch Nghị căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn hơi biến sắc mặt, nhưng lại chưa kinh hoàng, càng là đến loại thời điểm này, càng phải tỉnh táo mới được, dạng này mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Thạch Nghị toàn lực thi triển nhân quả bí thuật, thoát ly kia mấy tôn tượng đá khóa chặt. Dù cho không thể hoàn toàn chặt đứt, cũng phải để liên hệ yếu đi, sau đó lại đem hết khả năng thi triển vận mệnh phương diện bí pháp. Trong quá trình này, trọng đồng cũng tại điên cuồng vận chuyển, ý đồ tại ba con đại thủ vòng vây bên trong tìm tới một con đường sống. Xong. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia nhìn trái tim đều muốn nhảy ra, không khỏi phát ra ai thán. Vâng, vâng. Ba tiếng vang qua đi, Hắc Ám điện đường bên trong bụi đất tung bay, đại địa đều nứt ra. Trong tưởng tượng Thạch Nghị bị đập toàn thân dạng nước tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, hắn dựa vào bí thuật hiểm mà lại hiểm tránh khỏi. Tôn thứ nhất xuất thủ tượng đá lại giết đi qua. Thạch Nghị vẫn như cũ không cùng chính diện đối cứng, đạp trên kỳ lân bộ, như hồ điệp xuyên hoa bình thường đột phá tượng đá phong tỏa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền đi tới Phượng Hoàng phù cốt trước mặt, Thạch Nghị không chút do dự, bắt lấy Hoàng Xương liền đi. Hậu phương, tứ đại Hắc Ám bàn tay đều tới, để Thạch Nghị lông tóc không thương đào thoát một lần về sau, bốn cái Hắc Ám tiên vương cũng không phải ăn chay, phát ra công phạt càng khủng bố hơn, để Thạch Nghị tránh cũng không thể tránh. Phúc. Cuối cùng, Thạch Nghị bị vỗ trúng một trường, toàn thân kịch chấn, khóe miệng ho ra đầy máu. Hắn không dám ở lâu, thuận thế xông vào Hắc Ám điện đường về sau trong tế đàn. Thạch Nghị vừa xông vào nơi đây, những cái kia bình ngói liền bắt đầu sôi trào, có huyết sắc đại thủ từ đó nhô ra, chụp vào thành nghị. Hắn lợi dụng trọng đồng, kỳ lân bộ, nhân quả, vận mệnh chờ, tại đây trời bàn tay ở trong chằn trọc xê dịch, cực lực tránh né. Bởi vì bình ngói số lượng quá nhiều, thành nghị không thể không cứng rắn chúng vào mấy trường, lúc này mới đi tới khối thứ hai phủ cốt trước mặt. Hắn không lo được thương thế, vội vàng thu hồi khối thứ hai chân hoàng phủ cốt, quay đầu thẳng hướng đẩy trời máu trường. Vâng. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến, thạch nghị toàn thân mang máu, giết ra khỏi chúng đây, xông vào hắc ám điện đường bên trong. Kia bốn tôn bị tỏa liên buộc chặt tượng đá giống như là đã sớm chờ đợi đã lâu, bày ra thiên la địa võng, trực tiếp sảng khoái đối với thạch nghị xuất thủ. Thạch nghị đem hết khả năng, tại hắc ám điện đường bên trong trái trùng phải đụng, cùng bốn tôn tượng đá giao thủ. Rốt cục, người bị thương nặng hắn tìm tới một cái tuyệt hảo thời cơ, tại trả giá cái giá đáng kể về sau, từ cửa chính bay ngược mà ra. Đông. Thạch nghị thân thể đập ầm ầm tại đại địa phía trên, toàn thân trên dưới không có một chỗ không gãy xương, khắp nơi đều là máu tươi, mắt trái tạo hóa chi lực tạo nên thiếp thân chiến giáp trực tiếp bị đánh phá thành mảnh nhỏ, không còn mấy khối. Bất quá, những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Thạch nghị thành công cầm tới mục đích của chuyến này chỗ, chân hoàng bảo thuật. Cách đó không xa, điều ra cùng tinh bích đại gia sớm đã trợn mắt hốt mồm, chấn kinh đến không thể thêm phục hoàn cảnh. Cho tới bây giờ bọn hắn mới ý thức tới, mình xem thường nhất, thiếu niên này thiên kiêu ngay cả cứu cực nơi tập luyện đều có thể xông vào xung ra, cưỡng ép đem hám sâu lồng giam thập hung bảo thuật mang ra, thực tế là không thể tưởng tượng. Chương 96, ma luyện cục. Thạch nghị ho ra đầy máu, một miệng ở giữa đều là màu đỏ tươi, xen lẫn đại lượng nội tạng cối vụn, một đôi trọng đồng ảm đạm vô quang, mất đi trước kia khiếp người hào quang. Trước kia sung mãn lồng ngực giờ phút này đã sụp đổ xuống dưới, ngũ tạng lục phủ đều nhận tổn thương nghiêm trọng. Tại bốn cái hắc ám tiên vương nguyên thần, một đoàn chân tiên chí tôn nguyên thần ở trong cưỡng ép mang đi hai khối chân hoàng phù văn ngưng tụ mà thành bảo cốt, không trả giá đắt là không thể nào. Ngay cả điều ra, tinh bích đại gia bực này hư thần giới thủ hộ giả cũng không dám đi vào, đủ để thấy trong đó độ khó lớn đến bao nhiêu. Thạch nghị có thể thành công, có thể còn sống trở về, đã phi thường có được, quả thực chính là kỳ tích. Phải biết, mạnh như hoang tiên đế thạch hạo cũng là tại độn thoáng qua một cái về sau, mới có thể ở đây cùng những tồn tại này cùng cảnh giới giao thủ, dù vậy cũng miễn không được một trận huyết chiến. Thạch nghị nếu là không có cái này song có thể khám phá hư ảo trọng đồng, nếu là không hiểu nhân quả, vận mệnh chi đạo, giờ phút này, hắn chỉ sợ đã đổ vào hắc ám điện đường bên trong, triệt triệt để vỡ lạc. Ở đây bỏ mình so với bị diệt ma châm đánh chúng còn nghiêm trọng, sống sót khả năng là không. Cũng may loại này thảm kịch không có phát sinh, Thạch nghị thành công cầm tới thập hung bảo thuật, sống tiếp được. Tiểu tử, ngươi, thật sự là người tiên, ta hiện tại có chút tin tưởng, ngươi sẽ tại tương lai không xa trở thành một vị tuyệt thế mã nhân. Điều ra trừng to mắt, thì thào nói. Tinh bích đại gia cũng tại phụ họa. Giờ này khắc này, không có cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt ra rung động trong lòng bọn họ. Đây chính là tiên vương nguyên thần, còn kém xa lắm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ chính diện đánh tan những sinh linh này. Thạch nghị một bên ho ra máu, vừa mở miệng, hắn mắt trái loe ánh sáng, rơi xuống tạo hóa chi lực, trôi lượn toàn thân, đồng thời tử sắc ngũ tạng phun ra hừng hực quang mang, chữa trị thương thế. Đây là hắn xuất đạo đến nay hung hiểm nhất một trận chiến một trong, so thú ngục bên trong thú triều còn kinh khủng hơn, suýt nữa liền đưa tại hắc ám điện đường bên trong. Cho nên Thạch nghị khôi phục thương thế quá trình tương đương dài dằng dặc, tốn hao thật lâu mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong quá trình này, điều ra cùng tinh bích đại gia lặng im mắng, không dám đánh nhiễu. Hô, Thạch nghị mở hai mắt ra, bắn ra hai bó hừng hực tinh quang, đây là đạo hạnh tinh tiến thể hiện. Tuy nói lần này lấy thuật tao nộ khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, nhận trước nay chưa từng có trọng thương, nhưng là thu hoạch cũng rất lớn. Sinh tử bên trong, thường thường có thể bắn ra vượt quá tưởng tượng linh quang. Chỉ là một trận chiến này, Thạch nghị bản năng chiến đấu liền tăng lên rất nhiều. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, nếu như luôn luôn cùng kẻ yếu chinh chiến, tăng lên biên độ đem cực kỳ có hạn. Hắn cùng điều ra, tinh bích đại gia bắt chuyện qua về sau, lấy ra hai đoạn chân hoàng phù văn bảo cốt, bắt đầu lĩnh hội. Từng mai cao thâm mặt chắc ký hiệu tại thạch nghị trọng đồng bên trong nổi lên, ở nơi đó nhảy lên, hóa thành từng đầu bóng ánh trật tự thần liên, mười phần tiên diễm cùng sáng lạ, công bố sinh mệnh cùng niết bàn chân lý, càng có khủng bố đến cực hạn hỏa diễm chi lực. Đây chính là chân hoàng bảo thuật, một khi có sinh linh triệt để nắm giữ chi, dù là tương lai trọng thương ngã gục, cũng có thể tái sinh tới, khôi phục đỉnh phong, không có cái gì so đây càng chân quý bảo thuật. Luận lực công kích, nó không kém hơn cái khác bảo thuật, luận năng lực khôi phục, nó là độc nhất ngăn tồn tại, công thủ gồm nhiều mặt, có thể xưng bảo mệnh thần khí. Thạch nghị đắm chìm trong chân hoàng bảo thuật bên trong, không cách nào tự kiểm chế, rất nhanh, hắn bên ngoài thân liền giấy lên tiên diễm lông vũ, giống như một đầu hình người phượng hoàng, sinh cơ bừng bừng tràn ra, phảng phất là tại niết bàn. Đây là niết bàn thần thông nhập môn thể hiện, Thạch nghị sơ bộ minh nộ cái này một đại danh đỉnh đỉnh thập hung bảo thuật, có thể ứng dụng tại chiến đấu cùng tu hành bên trong. Hắn đứng dậy, cả người thần thái sáng láng, khí thế bằng bạc, mọi cử động có một loại khó nói lên lời siêu nhiên khí chất, nhìn điệu ra cùng tinh bích đại gia một trận kinh hãi, nhịn không được cảm khái. Người sinh lầm địa phương, nếu như sinh ở thượng giới, chỉ sợ hiện tại sẽ càng mạnh. Vẫn là sinh ở hạ giới đi, nơi này cũng không kém, bất quá, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết tới thượng giới đi, nơi đó có càng lớn sân khấu. Thạch nghị hồi đáp, chính là bởi vì sinh ở hạ giới, hắn mới có thể tại tu đạo cái thứ hai cảnh giới liền đạt được ba loại thập hung bảo thuật, càng có lục đạo luân hồi bực này vô thượng thiên công cùng rất nhiều thuần huyết bảo thuật bản thân. Nếu là tại thượng giới, thu hoạch chưa chắc có hiện tại như thế lớn. Thạch nghị đã đem chân hoàng bảo thuật khắc trong tâm khảm, không cần lấy thêm chân hoàng phù văn bảo cốt, thế là hắn đem hai khối chân hoàng bảo cốt kích hoạt, ném vào hắc ám điện đường bên trong, cả hai bắt đầu cháy rừng rực, trên thân bị thải sắc liệt diễm nơi bao bọc, sau đó, hai tiếng hoàng minh, hai đầu chân hoàng xung ra, diễn phần mình hồi quy nguyên vị, tiếp tục phóng thích hỏa diễm chi lực, tịnh hóa hắc ám khí tức. Tiếp xuống, ngươi định làm gì? Điều ra lên tiếng hỏi. Thạch Nghị trầm ngâm một phen, quyết định ở đây lưu lại một thời gian. Cùng Hắc Ám Tiên Vương Nguyên Thần giao thủ cơ hội cũng không nhiều, rất khó được, hắn muốn lưu lại cùng Hắc Ám Điện Đường bên trong tượng đá tái chiến một phen. Đương nhiên, hắn sẽ không mạo hiểm tiến vào. Lấy Hoàng Sương lúc, hắn có thể may mắn chạy ra, là bởi vì đối thủ đối với hắn không hiểu rõ, lần tiếp theo liền không nhất định, cần biết, những này tượng đá là Tiên Vương Nguyên Thần, suy một ra ba bậc này đánh giá lại năng lực cùng các loại thủ đoạn, không phải hắn có thể tưởng tượng. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia tự nhiên sẽ không ngăn cản, trong bọn họ tâm chỗ sâu đã bị Thạch Nghị tin phục, ngầm thừa nhận hắn có thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Sau đó thời gian bên trong, Thạch Nghị không ngừng khiêu khích Hắc Ám Điện trong đường khủng bố tượng đá, cùng những cái kia đại thủ chinh chiến. Mỗi một lần hắn đều sẽ mình đẩy thương tích bay ngược mà quay về, trong đó một lần, càng là suýt nữa đầu người rơi xuống đất, bị chém ngang lưng, còn tốt có chân hoàng bảo thuật bảo mệnh. Thạch Nghị kinh hãi, không hổ là Tiên Vương Nguyên Thần, dù là bị tối cao quy tắc hóa thành trận tự thần liên chân áp, không thể vận dụng toàn lực, vẫn như cũ như thế người tiên. Hắn còn kém xa lắm. Bất quá, Thạch Nghị cũng không nhục chí, điều kiện như thế, hắn có thể cùng những sinh linh này giao thủ đã phi thường người tiên. Tại ngày qua ngày chiến đấu bên trong, Thạch Nghị chiến đấu kỹ nghệ cùng bản năng chiến đấu được đến kinh người rèn luyện, xa xa siêu việt động thiên cảnh sinh linh phải có cảnh giới. Cảnh giới của hắn không có biến, vẫn là động thiên tự cảnh, nhưng chiến đấu lực lại tại liên tục tăng lên, không ngừng siêu việt bản thân. Đây hết thảy, điều ra cùng Tinh Bích đại gia đều nhìn ở trong mắt, trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngày xưa tiên đoán vậy mà thật thành thật, tòa này Hắc Ám Điện Đường, thật sự có khả năng bồi dưỡng ra nào đó một cảnh giới sử thượng nhất cường giả. Thạch Nghị chính đi ở trên con đường này. Đương nhiên, chỉ dựa vào tranh phong ma luyện là không được. Thạch Nghị cần trải qua còn có rất nhiều, tỉ như nói tiếp nhận hoàn chỉnh đại tiên địa pháp tắc rèn luyện, đối đạo quả tiến hành toàn phương vị tẩy lễ, lại tỉ như nói phát triển tự thân đại đạo, trở nên càng thêm cường đại vân vân. Mấy tháng sau, Thạch Nghị kết thúc trận này như địa ngục ma luyện. Hắn tại chiến đấu, thụ thương cùng khôi phục trung độ qua, thu hoạch to lớn. Nếu như nói trước kia Thạch Nghị là một khối thiên phú dị bẩm kiếm thai, như vậy hiện tại phong mang của hắn đã bị mài ra, một khi ra khỏi vỏ, đem rung động thế gian. Chỉ bất quá, Thạch Nghị rất nội liễm, ánh mắt thâm thúy, người khác từ đó nhìn không ra cái gì tới. Nên rời đi. Đa tạ các vị chỉ giáo. Thạch Nghị đối Hắc Ám Điện Đường lưu lại một câu nói như vậy. Hai tôn tượng đá không nhúc đích, không có phản ứng, cứ việc Thạch Nghị thiên phú rất nguy thiên, biểu hiện rất kinh người, nhưng tại bọn hắn xem ra, một ngày không thành tiên vương, liền một ngày làm kiến hôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng mà, mặt khác hai tôn tượng đá bên ngoài thân tầng tầng xiềng xích lại run run một chút, truyền ra rầm rầm tiếng vang. Cái này cho thấy, cái này hai tôn Hắc Ám Tiên Vương nội tâm cũng không phải là không có chút rung động nào, cái này mấy tháng, bọn hắn sở dĩ xuất thủ, là bởi vì Thạch Nghị khiêu khích đồng thời cho bọn hắn một loại có thể giết ngày Thạch Nghị cảm giác, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều thất bại. Đây là hai tôn Hắc Ám Tiên Vương chưa từng có gặp qua sự tình, chấn sát một con run rế, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Dứt lời, Thạch Nghị quay người rời đi. Hắn lập tức liền muốn 10 tuổi, tiếp xuống, nên rời đi động tiên cảnh, đi hướng càng cao cổ hơn được, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bổ Tiên các chủ nói qua, chỉ cần Thạch Nghị tại hóa linh cảnh đăng đỉnh, liền vì hắn mở ra thượng cổ thánh viện. Chỉ có tiến vào thượng cổ thánh viện, Thạch Nghị mới có thể thu được một cái có thể bảo vệ hắn hậu trường. Bằng không, tại mạnh lên trước đó, Thạch Nghị cái tên này chỉ có thể giấu ở đáy lòng, chỗ tối. Cáo biệt điều ra cùng Tinh Bích đại gia, Thạch Nghị dọc theo đường cũ trở về hư thần giới cảnh nội. Hắc Ám Điện Đường nơi đó, có chút phi thường nồng đậm hắc ám khí tức, không thích hợp tu hành. Thời gian qua đi mấy tháng, Thạch Nghị lại lần nữa đạp lên động thiên cảnh khu vực. Hắn mặc dù biến mất một đoạn thời gian rất dài, nhưng là, động thiên cảnh khu vực vẫn luôn có hắn vô địch truyền thuyết tại lưu truyền. Hoa vực sinh linh rất khó giống như là một cái không đến 10 tuổi thiếu niên thiên kiêu, lại trong trận chiến ấy giết sạch lục đại thượng cổ thế gia, năm tấm thần linh pháp chỉ, hai tôn thần minh pháp khí đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái trước là tiêu hao phẩm, cuối cùng cũng có sử dụng hết một ngày, cái sau thì là việc quan hệ đạo thống truyền thừa nội tình, hư thần giới ấn ký phá diện, khiến cho trong thế giới hiện thực thần minh pháp khí uy năng giảm nhiều, nhận không cách nào vãn hồi tổn thất. Lục đại thượng cổ thế gia cho tới bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Mấy tháng trước bị Thạch Nghị chém dụng những cái kia tinh thần thể chủ nhân lần lượt khôi phục, nhưng lại không ai dám về động thiên cảnh khu vực, lục đại động thiên phúc địa trực tiếp bị bọn hắn chiến lược tính từ bỏ, thành toàn hoang vực người khác. Thạch Nghị đã thành rồi ác mộng của bọn họ, đương nhiên, bọn hắn nghị trấn sát Thạch Nghị tâm cũng càng thêm mãnh liệt, điều động rất nhiều tu sĩ tìm kiếm huyền nhất thân ảnh. Tầng này không có cái gì địch thủ, Thạch Nghị có thể yên tâm ở đây tu hành. Hắn lấy ra động thiên khu vực một trận chiến được đến tu đạo tài nguyên, tại một mảnh đại hoang ở trong mở ra một tòa động phủ, ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu tu hành, xung kích hóa linh cảnh. Lấy Thạch Nghị đạo hạnh, tiến vào hóa linh cảnh rất đơn giản, bất quá là một ý niệm. Nhưng là, hắn nghĩ xông càng xa, vì thế, Thạch Nghị lại tích xúc một đoạn thời gian, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn đột nhiên oanh mở giàn buộc, chính thức đột phá động thiên cảnh, bước vào hóa linh cảnh. Hắn 10 tuổi, có thể tại cái tuổi này đứng ở hóa linh cảnh, có thể xưng kinh thế, nhất là hắn mở thập động thiên, tại động thiên cảnh đánh vỡ không cách nào tưởng tượng cái cảnh, đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, tốn hao thời gian hẳn là càng dài mới là, nhưng lại vẫn như cũ như thế yêu nghiệt, đủ để cho thế nhân mà người. Bước vào hóa linh cảnh Thạch Nghị không có tiếp tục, bởi vì phiến khu vực này là động thiên khu vực, tất cả tu sĩ thân ở này vực đều sẽ bị áp chế cảnh giới đến động thiên cảnh, không cách nào tiến hành hóa linh cảnh tu hành. Thạch Nghị đứng dậy, rời đi tòa này lâm thời động phủ, một trường rơi xuống, đem nó chấn thành một mịn. Sau đó, hắn hướng phía thông đạo cất bước, đi hướng cao hơn một tầng khu vực. Đối Thạch Nghị đến nói, mỗi một lần đi cao hơn khu vực đều là nguy hiểm, bởi vì hắn sơ bộ bước vào cảnh giới mới, đạo hạnh chưa từng bước lên đỉnh cao. Bất quá, trụ cột của hắn quá cường đại, bản năng chiến đấu cùng chiến đấu kỹ nghệ vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng, cho dù mới vào hóa linh, cũng có thể cùng hóa linh đỉnh phong sinh linh đối kháng, chinh chiến, dù là địch thủ là thuần huyết sinh linh. Chỉ là, thống trị lực không có động tiên cảnh như vậy người tiên, nếu như bị vây đánh, bị cùng thần linh có quan hệ sự vật trấn áp, vẫn là rất nguy hiểm. Cho nên Thạch Nghị lúc đến, cũng không có dòng chống thua chiêng, mà là lặng yên không một tiếng động dáng lâm phiến khu vực này, tìm một cái không có phân tranh chi địa, yên lặng tu hành. Việc cấp bách là xông tới cổ thánh viện, không chỉ có thể được đến các bậc tiền bối rất nhiều cảm ngộ, tăng lên đạo hạnh, còn có thể thu hoạch được bổ thiên thư, nhìn thấy thượng cổ trọng đồng nữ, thỉnh giáo cùng trọng đồng có quan hệ đủ loại vấn đề, cùng thu hoạch được trọng đồng nữ cái này cường đại hậu trường. Nếu như là tại thượng giới, trọng đồng nữ khả năng không cách nào lôi kéo khắp nơi, nhưng là tại hạ giới, thực lực của nàng không thể nghi ngờ, không phải thái cổ thần sơn có thể tưởng tượng. Thạch Nghị xe nhẹ đường quen, mở lâm thời độc phủ, bố trí tốt đủ loại trận pháp về sau, hắn bắt đầu hóa linh cảnh tu hành. Hóa linh, tên như ý nghĩa chính là hóa các loại linh tính, tạo nên chân linh, tái tạo chân ngã, làm tự thân đạt đến mạnh nhất. Nếu như nói, đầu tiên cảnh là căn cơ, vững chắc không gì lay động được, thể hiện sinh linh vô tận tiềm năng, như vậy hóa linh cảnh chính là ở đây cơ sở tốt nhất diện hóa cùng tái tạo, vì chân ngã chen vào bay lên hướng cánh thần bảng. Tạo nên chân ngã, hóa ngàn vạn linh tính vào một thân, cái này không riêng gì nhục thân, còn dính đến linh hồn, cứu cực áo nghĩa, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, cả người đều đem thăng hoa, toàn thân cao thấp nhất bản thành thần thai. Thạch Nghị ngồi xếp bằng, nội thị bản thân, suy tư tiếp xuống hóa linh cảnh nên như thế nào tiến hành. Nói tóm lại, hóa linh cảnh muốn phân tam đại bước muốn đi, nhục thân thành linh, trên tinh thần lại tố chân ngã, động tiên dưỡng linh. Ở trong đó, nhục thân thành linh trọng yếu nhất, bởi vì đây là hóa linh cảnh bay lên căn cơ, nhưng là, nhiều khi, một bước này chỉ có thể tu đến gần vô hạn, không cách nào chân chính công thành. Tu tới một bước này lúc, mọi người phần lớn chỉ là truy luyện thần hy, tẩy lễ nhục thân, chịu luyện tân xương, cũng không có thể hiện ra nhục thân thành linh chân chính áo nghĩa, vẹn vẹn là thông lệ đi hết quá trình này, cho dù là thuần huyết sinh linh, cũng khó có thể tu thành chân chính nhục thân thành linh. Đương nhiên, dù cho không thể tu tới viên mãn, cũng có thể nhảy qua, tiến hành tiếp theo giai đoạn tu hành, vô tận tuế nguyệt đến nay, thế nhân lấy nhục thân thành linh đến mệnh danh lĩnh vực này, nhưng lại không có mấy người có thể công thành viên mãn, một thế bất quá giải rác mấy người. Thạch Nghị cho tới nay đi đều là mạnh nhất con đường, mỗi một cảnh giới đều siêu việt cực cảnh, khinh thường cổ kim, đánh vỡ cái này đến cái khác ghi chép, bản huyết như thế, đầu tiên cũng như thế, hóa linh cảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên, tiếp xuống bước đầu tiên chính là tu thành nhục thân thành linh. So với người khác mà nói, Thạch Nghị công thành viên mãn khả năng càng lớn, bởi vì hắn tại động tiên cảnh giới tu thành rồi nhục thân động tiên, nhục thân tiềm năng toàn diện dâng lên, cơ sở phi thường hùng hậu. Chương 97. Niết bàn trùng sinh vạn vật có linh, một ngọn cây quả cỏ, một hạt cát nhất trần đều có linh tính, chớ nói chi là sinh linh, Thạch Nghị bước đầu tiên cần phải làm là hóa thể bên trong phù văn, kích hoạt đủ loại linh tính, để toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đầu huyết dịch thần hy đều sinh ra linh tính, hơn xa lúc trước. Trong quá trình này, Thạch Nghị linh hồn, động thiên trung ấn khắc ký hiệu chờ cũng sẽ thụ ích, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa. Nhục thân thành linh, trên tinh thần lại tố chân ngã, động thiên dưỡng linh ba phương hướng xưa nay không là tách ra, mà là có liên quan, chỉ bất quá Thạch Nghị cần từng cái tới. Khi hắn chủ tu nhục thân thành linh lúc, mặt khác hai cái phương hướng cũng tại tiến bộ. Ông, một tiếng vang nhỏ, trên thân Thạch Nghị phát ra mông lung bạc quang, đem hắn bao phủ, cả người nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm, giống như thần minh, có một loại thần bí khí tức nở rộ. Chỉ là vừa mới bắt đầu, liền có một cỗ bàng bạc linh tính lực lượng tràn ngập tòa này lâm thời đạo phủ, đây là Thạch Nghị tích xúc tiềm năng kết quả, hắn đang lâm động tiên cực cảnh, còn ở lại chỗ này cái cảnh giới dừng lại mấy tháng lâu, lợi dụng hắc ám điện trong đường bị trói phong ấn tiên vương nguyên thần rèn luyện tự thân, hiệu quả tự nhiên cường đại, thỉnh qua mấy năm ngồi xếp bằng khổ tu. Hắn khép hờ hai con ngươi, trong lòng dần dần an bình, dứt bỏ hết thảy, quên đi phân tranh, trước kia đủ loại chấp niệm tại thời khắc này phảng phất để xuống, ngắn ngủi thoải mái. Giờ phút này Thạch Nghị, có chỉ là một loại kỳ diệu cảm ngộ, thông thẳng ngộ đạo chi cảnh bên trong. Cái này tương đối khó có thể là quý, từ khi kỳ lân bí cảnh phong ba bộc phát về sau, Thạch Nghị thoát thân, ẩn vào âm thầm, một mực gặp phải đáng sợ ngoại bộ áp lực, không dám bại lộ tự thân chân thực thân phận, có đủ loại đại địch. Đồng thời, hoang vực đại loạn sắp đến, những sự tình này một mực quanh quẩn tại Thạch Nghị trong lòng, để hắn có loại cấp bách cảm giác. Nhưng là hiện tại, hóa linh cảnh tu hành, hắn lại có thể vứt bỏ những yếu tố này quấy nhiễu, hoàn toàn đắm chìm trong tu hành ngộ đạo bên trong, phảng phất đại triệt đại ngộ, bản thân cái này liền cần lớn lao nghị lực, người bình thường là không thể nào làm được điểm này. Loại này ngộ đạo chi cảnh đối với tu hành có cực lớn có ích, khiến cho Thạch Nghị rất nhanh liền đạp lên quỹ đạo. Nhục thể của hắn nở rộ linh tính chi quang, giống như lưu ly thần kim sáng lạ, mi tâm của hắn tinh thần lực dâng lên, xương trán phát sáng, bóng ánh chói mắt, đỉnh đầu của hắn mười quả vô cùng to lớn ngôi sao lơ lửng, ấn khắc ở phía trên kinh người ký hiệu run rẩy dữ dội, tại vô tận thủy quang ở trong biến hóa, hóa thành sinh động như thật cổ thú, cũng mở ra con người, lóe ra kinh người thần thái, giống như là từ trên chín tầng trời đoạt ý đồ đến trí. Ầm ầm, một viên đại tinh đủ chấn động, phát ra nổ thật to thanh âm, phía trên tử khí lờ bao trùm tất cả, một đầu uy võ thần tuấn tử sắc kỳ lần từ đẩy trời trong tử khí đạp trên tường vân đi ra, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có được trí tuệ quan sát nhân thế. Viên thứ hai đại tinh bên trên, ngân sắc xương mù hỗn độn dâng lên mà ra, đem trọn ngôi sao lớn đều che lại, phản phất muốn một lần nữa quy về hỗn độn bên trong, nhưng là tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, có một gốc ngân sắc cựu diệp kiếm thảo ương ngạnh sinh trưởng mà ra. Chín cái diệp tử đều là ngân sắc, phía trên có không ít thần bí đường vân, hình dạng như kiếm, chập chân ở giữa, kiếm khí gào thét tung hành, tùy tiện liền mở ra lớn hỗn độn. Viên thứ ba đại tinh phía trên, liệt diễm cuồn cuộn, một cỗ khủng bố nhiệt độ cao càn quét tất cả, đập vào mặt, đủ để đốt diệt hết thảy, nhưng lại ẩn chứa cường đại sinh cơ, tràn ngập niết bàn chi lực. Đột nhiên, một tiếng cầm minh hưởng triệt chân trời, một đầu ngũ sắc chân hoàng từ hỏa diễm bên trong xung ra, vô cánh bay lượn, phản phất chân hoàng minh cửu thiên. Viên thứ tư đại tinh thì là một đầu kim sĩ đại bằng, ánh sáng màu vàng nóng hừng hực, một đầu che khuất bầu trời đại bằng mở ra cánh chim, này hướng mặt đất ném xuống từng mảng lớn âm ảnh. Trên thực tế, đây là thạch nghị vì loại thứ tư vô thượng bảo thuật chuẩn bị địa phương. Tiếp qua mấy năm, Bắc Hải sắp mở, đến lúc đó, thập hung một trong côn bằng thuật sẽ ra mắt, côn bằng người, hóa cá vì côn, hóa chim vì bằng, một âm một dương, cùng thạch nghị một đôi trọng đồng đem đối ứng, là hắn nhất định phải được chi vận, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại, chỉ có thể trước dùng kim sĩ đại bằng thay thế. Thứ năm ngôi sao lớn, thứ sáu ngôi sao lớn. Thứ 10 ngôi sao lớn thì là thượng giới thuần huyết bảo thuật, có chân hống, kim ô, toan nghê, khổng tước, thao thiết. Chí tôn điện đường trong truyền thừa ghi chép thượng giới thuần huyết bảo thuật không chỉ chừng này, nhưng thạch nghị động thiên có hạn, hắn từ đó chọn lựa một chút thích hợp bản thân, lại không thế nào lặp lại. Thập đại tinh thần động thiên, riêng phần mình đứng thẳng một đầu khổng lồ hung thú, khí thế bằng bạc, vô cùng dọa người. Chỉ dựa vào động thiên, thạch nghị liền có thể ép cùng giai sinh linh không thở nổi, căn bản không sinh ra tới vị địch ý nghĩ. Đương nhiên, thạch nghị trước mắt tu hành trọng điểm là nhục thân, thập động thiên ở trong có chỗ đứng linh thân đang thong thả thu hoạch được linh tính. Không có như vậy cấp tốc. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, hóa thể bên trong các loại phù văn chi quang hòa vào huyết đục ở giữa, đủ tiểu cô đọng, mọi loại dẫn đạo, tái tạo hình thể, diễn hóa linh tính. Giống như ở trong bùn đất truyền bá ra đời mệnh hạt giống, nhìn xem bọn chúng mọc rễ nảy mầm, sinh cơ bừng bừng, hữu lực sinh trưởng, đây là một loại không cách nào tưởng tượng tân sinh. Cũng không lâu lắm, thạch nghị thân thể liền trở nên mông lung, bị một chùm sáng bao vây lấy, trời quang mây tạnh, linh tính chi quang phổ chiếu, tẩy lễ toàn thân cao thấp. Giang giác. Giòn vang âm thanh không dứt, là thạch nghị xương cốt phát ra tới, giống như là một bài âm vang chi khúc. Hắn mỗi một khối xương đều đang run rẩy tại tiến hóa. Rất nhanh, một tầng màng ánh sáng sinh ra, bao trùm tại mỗi một tấc cốt đầu trên, đây là linh tính lực lượng, tại xương cốt loại địa phương này nở rộ, tăng cường rất nhiều thạch nghị thể phách, từ trong ra ngoài, từ xương cốt kéo dài đến thịt, máu, ra các vùng, tiến tới phát sinh bằng diện, triệt để thuế biến. Giờ khắc này, thạch nghị toàn thân óng ánh chói mắt, phản phất có một tôn lại một tôn thần linh xếp bằng ở thân thể của hắn bên trong, thủ hộ lấy hắn hình cùng thần. Xương cốt mặt ngoài màng ánh sáng dần dần nghĩ dạn ra triển, thẳng đến bao trùm thạch nghị bên ngoài thân, để hắn nhìn qua thần thánh mà siêu nhiên. Toàn bộ thể phách không có một tơ một hào tạp chất, vô trần vô cấu, phóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tí vết. Không chỉ có là xương, thịt, máu, da, phát sinh thuế biến còn có thạch nghị ngũ tạng lục phủ, những này khí quan vô cùng thần bí, riêng phần mình đại biểu cho loại nào đó đại đạo, ẩn chứa tiềm năng kinh người, một khi khai phát ra, thành tựu sẽ không thể tưởng tượng. Tại linh tính lực lượng tới nhuần cùng gột rửa phía dưới, hắn ngũ tạng lục phủ trở nên trong suốt vô cùng, giống như từng khối ngọc thạch, các bộ vị đều dán một tầng màng ánh sáng, phát sinh chất thuế biến. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, trong thời gian này thạch nghị đắm chìm trong nhục thân thành linh tu hành chi bên trong không cách nào tự kiểm chế. Cảnh giới này tu hành, tốt nhất là tìm một cái linh tính 10 phần bảo địa, mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, mở ra tự thân bảo tàng. Thạch nghị không có loại điều kiện này, chỉ có thể tiêu hao hải lượng tu đạo tài nguyên, lợi dụng tự thân kinh người ngộ tính tiến hành tu hành. Thời gian nửa năm quá khứ, hắn rốt cục đem đạo hạnh đẩy tới nhục thân thành linh môn hàng trước, chỉ kém lâm môn một cước, hắn liền tu đến trong truyền thuyết hoàn cảnh. Giờ phút này thạch nghị, miệng mũi ở giữa phun ra nuốt vào lấy thật dài tử khí, phảng phất từng đầu tự sát chân long, tại dương nhanh múa bước, một hít một thở ở giữa, ngực chập trùng. Chuyển ra lôi minh sóng lớn thanh âm, tầng kia màng ánh sáng đã cùng thể phách của hắn triệt để ngay cả thành rồi một mảnh, cùng cả cỗ nhục thân trở thành một cái chính thể, không phân khác biệt. Hắn toàn thân ngưng luyện như một, khí chất cùng khí tức có chất thể biến, siêu nhiên thế ngoại, siêu phàm thoát tục, rất là không minh. Dù là như thế, cũng không tính chân chính nhục thân thành linh, còn kém xa lắm. Thạch nghị mở mắt, ánh mắt như điện, tại lâm thời trong động phủ lưu lại hai cái sâu không thấy đáy lô lớn. Hắn tu đạo có thành tựu, chiến lực liên tục tăng lên, có tăng lên cực lớn, không chút khách khí mà nói, hắn đã có thể chiến bại các lộ đại địch. Bất quá thạch nghị cũng không nóng lòng loại sự tình này, trừ phi là đối tự thân tu hành có thể có lợi, nếu không, hắn sẽ không như vậy. Nhục thân thành linh một bước cuối cùng, ta cần một chỗ bảo địa mới được. Thạch nghị thở dài, từ trong động phủ đứng dậy, rời đi nơi đây, bắt đầu ở hóa linh cảnh khu vực du lịch tìm kiếm. Tuy nói hắn chiến lược được tăng lên, nhưng cảnh giới cũng không có cao thâm cỡ nào, hiện tại vội vã đi cùng đối địch thế lực lớn chinh chiến, không phải cách làm ổn thỏa nhất. Tốn hao một tháng, thạch nghị lợi dụng vận mệnh đại đạo cùng trọng đồng năng lực, tại rộng lớn đại hoang bên trong tìm tới một chỗ không sai linh tính bảo địa, tại chém giết nơi đây thủ hộ giả về sau, thạch nghị bố trí một phen, che lấp nơi đây dị thường, sau đó lưu lại ở đây bế quan. Lần này có ngoại bộ lực lượng gia trì, thạch nghị xung kích tình thế mãnh liệt rất nhiều. Hắn lại làm rất nhiều bố trí, dẫn động đủ loại linh tính lực lượng nhập thể, thậm chí dẫn động cấm kỵ khổ hải, vung xuống thần bí quang huy, chiếu rọi toàn thân. Rốt cục, hai tháng sau, hắn thành công tại các loại linh tính lực lượng xung kích hạ, thạch nghị nhục thân bị đẩy lên một cái mới tinh cao độ. Hắn có một loại khó nói lên lời thể ngộ, nhục thân thành linh, chính hắn cái thứ nhất biết được. Lúc này, linh tính quang huy phổ chiếu, trong ngoài hợp nhất, không phân khác biệt, trước kia màng ánh sáng đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành từng đầu dòng suối, tan vào thân thể các nơi, không còn giới hạn tại mặt ngoài. Linh chủng chôn sâu, tuệ quang từ tuôn, toàn thân như một, như hỗn độn, hóa linh tính tại một lò, đây chính là nhục thân thành linh tiêu chí, thạch nghị mỗi một đầu đều có. Hắn thở dài ra một hơi, không hổ là cảnh giới trong truyền thuyết, hắn tốn hao trọn vẹn 9 tháng mới làm được, đương nhiên, cái này cùng thạch nghị khuyết thiếu nghịch thiên linh tính bảo địa có quan hệ. Bây giờ, thạch nghị dung hội quan thông, nhục thân thành linh, đã có thể tự chủ điều trị tất cả phù văn hướng đi. Hắn muốn dẫn đạo thể nội các loại ký hiệu dựa theo đặc biệt trình tự sắp xếp, đem nhục thân đủ loại thần năng phát huy đến cực hạn hoàn cảnh. Dĩ vãng lúc, nhân tộc luôn luôn bắt chước hung cầm mãnh thú, về sau, rốt cục mở ra một chút thuộc về mình xương văn, lúc này mới dần dần cường thịnh bắt đầu. Thạch Nghị sau đó phải làm chính là mở thuộc về mình xương văn, hóa linh cảnh liền có tư cách như vậy. Hắn ánh mắt lập lòe, đem tự thân nắm giữ tất cả xương văn đều dẫn động mà ra, bao quát lục đạo luân hồi thiên công, ba loại thập hung bảo thuật, rất nhiều thượng giới thuần huyết chủng tộc bảo thuật, cùng tự thân trọng đồng nội ẩn dấu ký hiệu, chí tôn cốt thai nén mà ra thượng thương kiếp quang, hạ giới rất nhiều phù văn vân vân. Thạch Nghị đưa chúng nó đặt chung một chỗ, vận chuyển trọng đồng, thôi động đến cực hạn, kéo tơ bóc kén, từ đó rút ra nhất nguyên thủy, bản chất nhất phù văn. Những phù văn này đơn độc rút ra một đầu, không có cỡ nào huyền ảo, nhưng nếu là lấy phương thức đặc thù tổ hợp sắp xếp cùng nhau, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bán ra sán lạn hóa hoa. Thạch Nghị đắm chìm trong đó, phản phất thấy rõ đại đạo bản chất. Trong cơ thể của hắn, quang huy lập lòe, hình như có từng tôn thần chỉ xếp bằng ở thể phách bên trong, thì thảo tụ kinh. Hắn bắt đầu tổ hợp thuộc về mình ký hiệu sắp xếp. Trong quá trình này, Thạch Nghị tham khảo những cái kia bảo thuật, không có hoàn toàn dập khuôn, mà là lấy nó tinh hoa, kết hợp tự thân tình huống, để ký hiệu sắp xếp càng thêm thích hợp bản thân. Nhục thân thành linh, có được vượt quá tưởng tượng linh tính. Tại liên miên nguyên thủy ký hiệu bên trong, tự chủ tổ hợp, điều tiết, không ngừng lưu hóa, hướng tới hoàn mỹ, phát huy được uy năng cũng dần dần mạnh lên. Theo thời gian trôi qua, các loại hoàn mỹ nhất sắp xếp xuất hiện, huyết đủ, xương, nội tạng chờ một chút, phù văn như nước, dung luyện một thể. Khi Thạch Nghị thôi động thời điểm, toàn bộ thân thể giống như một tòa vĩnh hằng thần lô, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp phù văn chi lực. Dấu hiệu này lấy Thạch Nghị nhục thân thành linh giai đoạn tu đến viên mãn hoàn cảnh, đại công cáo thành. Hô, Thạch Nghị khẽ nhả ra một hơi, hắn giờ phút này chiến lực tăng cường một mạng lớn. Tại hóa linh cảnh cũng có quan sát tứ phương lực lượng. Sau đó, hắn sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2 tu hành, đó chính là trên tinh thần lại tố chân ngã. Tu luyện nhục thân thành linh 9 tháng đến nay, trên tinh thần lại tố chân ngã cùng giai đoạn thứ 3 động thiên dưỡng linh cũng đang trưởng thành, cho tới bây giờ đã tu tới cảnh giới cực cao, nhưng là khoảng cách trong truyền thuyết lại tố chân ngã còn kém xa lắm. Cái này cần tương đối dài một đoạn thời gian đi rèn luyện, đi thuế biến. Thạch Nghị lặng lặng xếp bằng ở mảnh này khó được địa thế bên trong, mở ra ngôi sao thần hoàn, câu thông cấm kỵ khổ hải, hạ xuống thần bí gần sóng, đồng thời dẫn động khắp thiên linh tính lực lượng, tụ tập tại chỗ mi tâm, tác dụng tại nguyên thần bên trong. Nháy mắt, hắn nguyên thần giấy lên hừng hực liệt hỏa, Thạch Nghị trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, lấy hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy nguyên thần, đây là sâu trong linh hồn đau đớn, để nhân nạn lấy chịu đựng. Mặc dù rất thống khổ, nhưng Thạch Nghị biết, đây là lại tố chân ngã nhất định trải quá trình, không phá thì không xây được, nếu như không phá, sao là lại tố mà nói. Hắn cố nén thống khổ, tại trong liệt hỏa tiếp nhận linh tính hỏa diễm thiêu đốt, nhìn xem mình nguyên thần một chút xíu hóa thành tro tàn, cho đến triệt để dập tắt. Nhất thời, Thạch Nghị đầu lâu bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Phản phất thật như vậy vẫn là nguyên thần đốt thành hư vô. Đi thẳng đến một tiếng to rõ hoàng minh thanh truyền ra, cho tàn bên trong, một đầu hình người chân hoàng tại hải lượng niết bàn chi lực bên trong thu hoạch được tân sinh. Đây là một lần niết bàn, một lần thủy biến, một lần thăng hoa, nhưng Thạch Nghị cảm thấy còn chưa đủ, hắn còn không có tiếp cận trong truyền thuyết hoàn cảnh. Một là bắt đầu, 9 vị cực, 10 vị viên mãn. Thạch Nghị khẽ nói, bắt đầu cấp độ càng sâu tu hành. Hắn nguyên thần liền như vậy lần lượt niết bàn chủ sinh, mỗi một lần chủ sinh đều sẽ tăng lên một đoạn, theo số lần tăng trưởng, tăng lên biên độ càng ngày càng nhỏ, nhưng quả thật là tại tăng cường. Dần dần, hắn tới gần trong truyền thuyết hoàn cảnh, cũng không chân chính đăng lâm, cuối cùng, hắn tại truyền thuyết hoàn cảnh cơ sở bên trên, thuế biến kinh người lần thứ 10. Vâng, Thạch Nghị nguyên thần hóa thành chân hoàng, từ cho tàn bên trong niết bàn chủ sinh, lần này, hắn tăng lên là to lớn, nguyên thần bị linh tính hỏa diễm bao phủ, tinh thần lực mạnh, không gì sánh kịp. Chương 98. Công thành viên mãn nếu như nói, bình thường hóa linh cảnh sinh linh nguyên thần chi lực là một cái tiểu hà đường, thuần huyết sinh linh nguyên thần chi lực là một chỗ hồ nước, như vậy Thạch Nghị nguyên thần chi lực chính là một mảnh hạo hãn ung dương. Hắn không chỉ có đem tinh thần bên trên lại tố chân ngã tu đến ngay cả thuần huyết sinh linh đều theo không kịp tình trạng, còn ở lại chỗ này cái cơ sở đi lên một lần cực điểm thủy biến, hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có chính Thạch Nghị biết. Trải qua 10 lần dục hỏa thành cho, 10 lần niết bàn chủ sinh, Thạch Nghị nguyên thần trở nên nóng ánh chói mắt, rọi sáng ra hừng hực quang huy, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn ánh mắt rạng rỡ, tinh thần phân chấn, nhục thân cùng tinh thần nóng ánh sung mãn, siêu phàm nhập thánh, giai đoạn thứ 2 tu hành như vậy công thành viên mãn. Nhục thân thành linh, hắn dùng 9 tháng, mà trên tinh thần lại tố chân ngã, hắn dùng 6 tháng. Đến tiếp sau giai đoạn thứ 3, động thiên dưỡng linh, Thạch Nghị dùng thời gian sẽ chỉ càng lúc càng ngắn, bởi vì hắn tu hành trước hai cái giai đoạn thời điểm, động thiên dưỡng linh cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành, cho tới bây giờ đã đạt đến cực cao hoàn cảnh. Ngôi sao thần hoàn bên trên, thập đại hung thú từng cái đứng sững, các khí thế bằng bạc, ánh mắt thâm thúy, có được kinh người trí tuệ cùng linh tính. Tuy nói như thế, bọn chúng vẫn như cũ quyết thiếu một chút mấu chốt nhất đồ vật, linh tính cùng trí tuệ còn xa xa không đủ. Toàn bộ hóa linh cảnh, giai đoạn thứ 3 thần bí nhất giống như là tại tạo hóa sinh mệnh, đoạt thiên biến hóa chi cứu cực ảo diệu. Bất quá cuối cùng, tu sĩ vẫn là phải thu hồi những sinh mạng này ấn ký, đợi đến khi đó, tu sĩ sẽ không còn có được linh thân. Đương nhiên, cái này cần cấp độ cực cao cảnh giới mới có thể làm được, cứu cực biến hóa, thành tựu cuối cùng vẫn là tu sĩ tự thân. Thạch Nghị lặng lặng ngồi xếp bằng, dưới chân hắn mảnh này linh tính bảo địa được xưng tụng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, dù là cung cấp Thạch Nghị xong thành rồi hai cái đại giai đoạn tu hành, vẫn không có khô kiệt dấu hiệu, còn rất tràn đầy, khiến cho Thạch Nghị không cần lại đi tìm kiếm mới bảo địa, tiết kiệm không ít thời gian. Trên người hắn, bảo huy mông lung, linh tính chi quang tự nhiên mà vậy dâng lên mà ra, như là một vị thiếu niên thần minh giáng lâm tại nhân thế gian, chỗ mi tâm, tinh thần lực hùng hồn cường đại, giống như một vòng nóng ánh thái dương treo cao ở nơi đó. Nhục thân cùng nguyên thần hai cái đại phương hướng bên trên hùng hậu cơ sở để Thạch Nghị lực lượng mười phần, đối với hắn mà nói, giai đoạn thứ ba tu tới viên mãn chỉ là sớm cùng muộn sự tình, không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn dốc lòng khổ tu, cả người tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thập đại trong động tiên linh thân trên thân. Năm đó, hắn tấn thăng thập động tiên về sau, vì mở đến tiếp sau đường xá, từng dẫn động tinh khí thần hợp nhất, hóa ra một sợi ánh sáng, ngao du thập động tiên, ở trong đó, hắn nhìn thấy rất nhiều đại đạo bản nguyên, được đến không phải bình thường cảm ngộ. Bây giờ tu luyện động tiên dưỡng linh, tự nhiên là tâm cảnh thanh minh, xe nhẹ đường quen. Nơi này triệt để bị linh tính chi quang bao phủ, toàn bộ bảo địa giống như là có sinh mệnh, tại có quy luật một hít một thở, ngẫu nhiên lúc có thể nghe tới cổ thú tiếng gầm truyền ra. Thời gian dần trôi qua, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Thạch Nghị khổ tu chi địa không có chút rung động nào, hắn đã tại này tu luyện tiếp cận 1 năm, từ đầu đến cuối chưa ra. Ngoại giới, liên quan tới huyền nhất truyền thuyết nhiệt độ không giảm, hắn huy hoàng chiến tích, hắn tại hư thần giới kinh người thành tựu, hắn thân phận thần bí cùng lai lịch, đều để mọi người nói chuyện say sưa. Huyền vực một từ cũng bị mọi người thường xuyên nhắc lên, dị bằng lúc hoang vực bên trong tuyệt đại đa số sinh linh đối hoang vực bên ngoài cái khác bảy vực đều biết rất ít, thẳng đến huyền nhất hành không xuất thế, để bọn hắn đối huyền vực cái này một nhân kiệt địa linh đại vực có càng nhiều nhận biết cùng hiểu rõ. Hư thần giới, rất nhiều người cũng đang thảo luận, huyền nhất lần tiếp theo rời núi sẽ là khi nào, lần đầu tiên là bản huyết cảnh hành không xuất thế, lần thứ hai là quét ngang động thiên phúc địa, lần thứ ba không cần phải nói, tất nhiên là hóa linh cảnh. Xét thấy huyền nhất trước hai cái cảnh giới kinh diễm biểu hiện, hắn hóa linh cảnh tất nhiên không đơn giản, không ít sinh linh đều rất chờ mong, hắn sẽ tại cảnh giới này đi đến như thế nào cao độ. Đương nhiên, cũng không ít sinh linh nhìn suy Thạch Nghị, cảm thấy nhân tộc loại này chủng tộc, giai đoạn trước bộc phát, tiềm lực dâng lên, một khi qua kỉnh, liền sẽ bắt đầu không còn chút sức lực nào, trong lịch sử, không thiếu dạng này án lệ, huyền nhất cũng sẽ không ngoại lệ. Loại này luận điệu được đến rất nhiều sinh linh tán đồng, nhất là lục đại thượng cổ thế gia sinh linh, phụ trách đóng quân hóa linh khu vực thượng cổ thế gia tu sĩ mỗi ngày đều run như cây sấy, sợ một ngày, một cái thân mặc âm dương đạo bào, mang theo thái cực mặt nạ thiếu niên giết đến tận cửa, đem bọn hắn quét ngang, giết tới bằng diệt. Năm đó động thiên phúc địa bị thiệt lớn, đại bộ phận tài nguyên bị Thạch Nghị bỏ vào trong túi. Thượng cổ thế gia học tinh, đem tự thân trưởng khống tài nguyên giấu đi, phòng ngừa Thạch Nghị giết tới sau những tư nguyên này tư địch. Bất quá, bọn hắn suy nghĩ nhiều, Thạch Nghị tại hư thần giới tu hành thời gian đầy đủ lâu, là thời điểm trở về thế giới hiện thực. Tại thế giới hiện thực, hắn có thể đi thượng cổ thánh viện, có thể đi Bách Đoạn Sơn, có thể đi Côn Bằng Tổ. Cơ duyên địa rất nhiều, căn bản không lo tài nguyên không đủ, thượng cổ thế gia tại hư thần giới cử động, không nói vô dụng, chỉ có thể nói hoàn toàn là vô dụng công. Hiện thực giới, Thái Cổ Thần Sơn, Ma Linh Hồ, Lao Kim Trù, Bích Ma Hắc Đồng Chu nhịn không được thở dài. 6 năm cũng không biết Nghị Nhi bây giờ thế nào. Hư thần giới huyền nhất cùng Nghị Nhi không chênh lệch nhiều, hai người nhân sinh quý tích rất kỳ diệu. Nghị Nhi vừa mới mai danh nhận tích không bao lâu, hắn liền hoành không xuất thế, còn che đậy bộ mặt, nói không chừng chính là Nghị Nhi biến thành. Có lẽ vậy, chỉ có thể nói có nhất định khả năng, dù sao huyền nhất chưa hề động tới Nghị Nhi thần thông. Ta nghĩ một chút thần sơn tôn giả cũng dạng này hoài nghi tới, nhưng là không ai có thể xác định. Thật hy vọng chân tướng như thế, lấy huyền nhất thực lực tăng thêm Nghị Nhi trọng đồng, cường cường liên hợp, loại tình cảnh kia quả thực không thể tưởng tượng. Đúng vậy a, võ vương phủ rất yên tĩnh, không có ngày xưa ồn ào náo động, nhìn qua một mảnh thê lương. Vương phủ nội bộ, liên quan tới Thạch Nghị sự tình đã sớm không gạt được, đã khuyết tán ra đến, một cái tiền đồ vô lượng, tương lai chú định quân lâm hoang vực vô thượng thiên tiêu, thiên sinh thần nhân, liền như vậy mất tích không thấy, rất nhiều vương phủ tộc lão mắt tối sầm lại, lúc này hôn mê bất tỉnh, hồi lâu chưa từng xuất quan võ vương đều bị kinh động, tự mình xuất quan hỏi thăm. Bọn hắn bởi vì nội đấu, tổn thất một vị thiên sinh chí tôn, bây giờ lại tổn thất một vị thiên sinh thần nhân, một tay bài tốt đánh nát nhừ, mỗi khi nhớ tới những này, bọn hắn liền không nhịn được ai thán. Báo ứng, cái này hoàn toàn chính là báo ứng, vi phạm thạch tộc tổ hấn, cuối cùng là bị trời phạt. Có người than thở, nếu như Nghị Nhi vẫn còn, hiện tại cũng đã danh chấn hoang vực. Một cái tóc trắng xóa tộc lão thở dài nói, cả người già yếu không còn hình dáng, ánh mắt bên trong lo lắng. Liền ngay cả thân cận Thạch Hạo nhất mạch kia trưởng lão cũng cao hứng không nổi, dù sao Thạch Nghị xảy ra chuyện về sau, võ vương phủ mắt trần có thể thấy suy sụp, tuy nói võ vương vẫn còn, nhưng tộc nhân tinh khí thần suy bại xuống dưới. Những này Thạch Nghị cũng không biết, coi như biết hắn cũng sẽ không hiện thân để trấn võ vương phủ sĩ khí. Việc quan hệ sinh tử, há có thể chủ quan qua loa? Có trời mới biết có hay không Nghị lực kinh người thần sơn tôn giả còn tại ngồi chờ võ vương phủ, chờ Thạch Nghị lộ diện. Vì trong truyền thuyết thập hung bảo thuật, chờ cái 5-6 năm không đáng kể chút nào, mấy chục năm cũng không tính là nhiều. Hư thần giới, hóa linh cảnh chỗ khu vực, một chỗ linh tính lực lượng kinh người bảo địa bên trong, Thạch Nghị tu hành đi tới thời khắc quan trọng nhất. Động tiên dưỡng linh, hắn đã tu tới cực cảnh cánh cửa trước, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua lại trời, từ đây trời cao biển rộng. Giờ phút này Thạch Nghị đã cuồng bạo, toàn bộ linh tính bảo địa đều tại run rẩy dữ dội, hóa thành đại dương mênh mông sóng lớn, hướng phía thập đại động thiên tạo thành ngôi sao thần hoàn càn quét mà đi. Đồng thời, ngôi sao thần hoàn bầu trời, cấm kỵ khổ hải, ầm ầm sóng dậy, truyền ra tiếng sóng, có sức mạnh cấm kỵ vãi xuống đến, bao trùm ngôi sao thần hoàn bên trên đứng sững thập đại linh thân. Như thế vẫn chưa đủ, Thạch Nghị lại ném ra ngoài đầy trời tài nguyên, thần tính lực lượng vô thiên cái địa, đem tự thân bao phủ. Càng có vô cùng ký hiệu lượn lờ tại ngôi sao thần hoàn phía trên, tràn ngập tại thập đại linh thân chúng quanh. Nhiều loại lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng phía cực cảnh giáng buộc khởi sướng xung kích. Oeng! Nổ thật to tiếng vang triệt chân trời, ngôi sao thần hoàn óng ánh đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Rốt cục, giáng buộc bị đánh vỡ, Thạch Nghị như du long vào biển, giết tiến một mảnh hoàn toàn mới trong lĩnh vực đi. Hắn nhất cổ tác khí, dẫn động tất cả, tại động thiên dưỡng linh cực cảnh bên trong phóng tới càng đỉnh cao hơn. Khi hết thảy đều bình ổn lại lúc, Thạch Nghị động thiên dưỡng linh giai đoạn cũng đạt đến đại viên mãn. Ngôi sao thần hoàn bên trên quang mang ảm đạm xuống, phía trên đứng vững vàng 10 đạo sinh động như thật, khí thế rộng rãi, bá thiên tuyệt địa thân ảnh. Tử Kỳ Lân, Ngân Sắc Cửu Diệp Kiếm Thảo, Ngũ Thải Chân Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng, Tử Kim Chân Hống, Kim Ô, Toan Nghê, Khổng Tước, Thao Thiết, Hỗn Độn. Thập đại hung thú, ánh mắt linh động, phản phất thật vật sống, có được sinh mệnh, không còn như lúc trước như vậy chỉ là ký hiệu, ngốc trệ vô thần. Trong cơ thể của bọn nó đều ngưng tụ dấu ấn sinh mệnh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là thật sinh vật, chỉ bất quá đều là Thạch Nghị linh thân. Thập đại linh thân, khí tức kinh thế, cả người vòng quanh ngôi sao còn mang, bị 10 quả khổng lồ ngôi sao từ dưỡng, đồng thời cũng là Thạch Nghị chiến lược thể hiện. Hắn lúc này tại hóa linh cảnh tam đại giai đoạn đều tu đến truyền thuyết hoàn cảnh, đồng thời siêu biệt cực hạn, sừng sững tại không thể tư nghị cao phong. Lúc này Thạch Nghị không sợ hư thần giới bất luận cái gì chi địch, có thể tại hóa linh cảnh quét ngang tứ phương địch. Nhưng mà hắn tu hành vẫn chưa kết thúc, hắn không chỉ 10 cái động thiên, còn có nhục thân động thiên tồn tại. Thập động thiên dưỡng linh có một kết thúc, tiếp xuống liền nên nhục thân động thiên dưỡng linh. Nguyên bản nhục thân liền đã thành linh, tinh thần cũng tái tạo qua, nhưng là tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn kích phát ra tới. Thạch Nghị thở nhẹ một hơi, dẫn động thập động thiên cùng phía trên thập động thiên cấm kỵ khổ hải, ngoại giới linh tính bảo địa còn có rất nhiều tài nguyên, cùng nhau ôn dưỡng nhục thân. Trong chốc lát, thân thể của hắn bị vô tận quang huy bao phủ, nhục thân thành linh lúc chưa từng mở ra tiềm năng tại thời khắc này bị mở ra, một cỗ kinh người linh tính tại nhục thể của hắn bên trong bộc phát. Và anh, giống như là có một đạo thế giới mới đại môn bị mở ra, Thạch Nghị cất bước đi vào mới thiên địa. Trong cơ thể của hắn, huyết dịch thần hy phát sáng, mông lung mà sáng lạ, có chư thần chuyển sướng thanh âm truyền ra, lại có vạn cổ bất diệt tế tự âm lượn lờ, thần bí mà yêu dị. Trong quá trình này, Thạch Nghị nhục thân phát sinh kinh người thủy biến, nâng cao một bước, vượt qua lĩnh vực này cực hạn. Khi hết thể lúc kết thúc, đã là một tháng về sau, nhục thân động thiên dưỡng linh kết thúc, công thành viên mãn. Lần này dưỡng linh dưỡng cũng không phải gì đó bảo thuật ký hiệu hóa thành cổ thú, mà là Thạch Nghị tự thân, hắn bước tin, mình đột phá đến một cái thiên tiêu đều cần ngưỡng vọng tình trạng. Còn chưa kết thúc, hắn ánh mắt lưu chuyển, lẩm bẩm nói: hóa linh cảnh, không chỉ có muốn hóa linh tính nhập thể, còn muốn hóa vạn linh, thiên biến vạn hóa. Tam đại giai đoạn tu hành, Thạch Nghị một mực tại dùng trọng đồng nhìn chăm chú lên, diễn hóa. Ông. Thạch Nghị lại lần nữa đắm chìm đến tu hành bên trong, lần này, hắn muốn dẫn động huyết dịch thần hy hóa vạn linh, diễn đại đạo. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn nội tình, còn không có cách nào hóa vạn linh, đều là Thạch Nghị quen thuộc sự vận, quen thuộc đạo. Kiếm, trung, đỉnh, mâu, kỳ lân, chân hoàng, kiếm thảo. Loại sự tình này, hắn tại bàn huyết lúc liền làm qua, nhưng khi đó đạo hạnh có hạn, biến thành chi vận, tương tự thắng qua rất giống. Bây giờ, đứng ở hóa linh cảnh, hết thảy đều không giống. Hình thân gồm nhiều mặt, càng là diễn hóa ra tương ứng đại đạo quy tắc, uy năng là không biết gấp bao nhiêu lần. Ông, Thạch Nghị thân hóa thần kiếm, toàn bộ thể phách đều tại dâng lên kiếm khí, hư không rung động, một ngọn núi nháy mắt liền thành rồi cái sảng. Hắn lại hóa cổ trung, ung dung trung vang, chấn tâm thần người hoảng hốt, đồng thời lực phòng ngự kinh người, đủ loại biến hóa kỳ diệu bị Thạch Nghị diễn dịch ra, cái này không thua gì một trận cấp độ sâu nội đạo. Cuối cùng, Thạch Nghị một đôi trọng đồng cũng phát sinh biến hóa kinh người, đạo hạnh tăng vọt vốn là để trọng đồng động lực tăng nhiều, bây giờ lĩnh ngộ hóa linh tinh túy, càng làm cho trọng đồng khai phát ra năng lực mới. Con ngươi của hắn chỗ sâu, có thần quang bắn ra, uy năng khủng bố, có thể tùy tiện phá diệt bảo cụ, cách hư không chấn sát địch thủ. Đáng sợ nhất chính là, Thạch Nghị con ngươi chỗ sâu thai nén hai cây thần binh, từ hình thể đến xem, là hai cây trường mâu, phong mang tất lộ, nhiếp nhân tâm phách, dù là không có kích phát ra đến, cũng có thể thông qua ánh mắt chiếu rọi địch thủ tâm linh. Keng, kim loại giao kích thanh âm phát ra, hai bó kim sắc thần quang từ Thạch Nghị trọng đồng bên trong xung ra, thần binh xuất thế, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hai ngọn núi lớn nháy mắt hóa thành hư vô, nếu như là địch nhân, giờ phút này chỉ sợ đã bị thần mâu đóng đinh tại giữa hư không. Thạch Nghị thu hồi thần thông, con ngươi yên tĩnh lại, từ linh tính bảo địa bên trong đi ra. Cấp bậc cuối cùng đoạn tu hành, hắn suýt nữa hút khô chỗ này bảo địa, bất quá, đây là hư thần giới biến hóa ra, không có khả năng bị hút khô. Tính đến nhục thân động tiên dưỡng linh kia một tháng, hắn tốn hao dòng dã 3 tháng, tu đến bây giờ tình trạng hóa linh cảnh, hắn đã đăng đỉnh, đứng sừng sững ở trí cao trên đỉnh, quan sát bầy địch. Lúc này Thạch Nghị, 11 tuổi 9 tháng, hắn mỗi một bước đều là mạnh nhất đường, đi đến trước mắt hoàn cảnh cho phép hạ mạnh nhất tình trạng. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tu hành tốc độ, tại cái này tuổi tác tại hóa linh cảnh đăng đỉnh, nếu là chuyển đi, toàn bộ hạ giới bắt vực đều muốn bị rung động đến. Nên đi thượng cổ thánh viện. Thạch Nghị tự nói, không do dự, trực tiếp rời đi hư thần giới, hắn tại hư thần giới bên trong đợi thời gian đầy đủ lâu, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Thạch Nghị cũng sẽ ở trong thế giới hiện thực vượt qua. Ngay tại hắn rời đi cùng thời khắc đó, đại hoang chi địa, hư thần giới phạm trù bên ngoài, một cây cảnh liễu xuyên thủng trùng điệp trở ngại, mang theo một cái thiên tư phi phàm thiếu niên, tiếp cận hư thần giới, dẫn đạo hắn cất bước đi hướng ban đầu chi địa. Chương 99. Thượng cổ thánh viện bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, thiên mệnh chi tử, ứng kiếp mà sinh người có đại khí vận, tuổi nhỏ Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, tại Liêu Thần trợ giúp hạ, lần đầu tiên tới hư thần giới. Hắn giáng lâm ban đầu chi địa, nảy ra hạ sơ thủy địa thông đạo bảo cốt, phá một cái rất vắng vẻ đi chép, được đến hư thần giới ban thưởng, cũng lưu lại kinh điển thích ăn nhất thú sữa xương hảo. Cùng lúc đó, bị Thạch Nghị chèn ép, cướp sạch rất thảm thượng cổ thế gia sinh linh, để mắt tới người này xúc vô hại hùng hải tử, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, mấy đại thượng cổ thế gia cuối cùng không thể trốn qua hai lần tra tấn cùng đặc kích. Hai vị hư thần giới thủ hộ giả được đến điều ra tinh bích đại gia xưng hô. Thạch Hạo cũng tại sơ thủy địa lần đầu tiên nghe nói huyền nhất cái này như mặt trời ban trưa, chấn động hoang vực danh tự, hiểu rõ đến cái này như đế tinh lóa mắt vô thượng thiên kiêu sự tích. Trong lúc nhất thời, hắn kinh vị thiên nhân, trong nội tâm gieo xuống một viên cường giả hạt giống, hắn nghĩ phấn khởi tiến lên, đuổi kịp vị này quang huy hóng ánh thiên chi tiêu tử. Đây cũng là Liễu Thần dẫn hắn đến hư thần giới mục đích chỗ, sợ hắn thân cư đại hoàng, quá mức bế tắc, rất khó có cơ hội nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa kỳ tài, càng không thể cùng thuần huyết sinh linh con non chờ triển khai có cảnh thế ý nghĩa sinh tử quyết chiến. Tại Thạch Hạo trong dự đoán, hắn sẽ ở đây tao ngộ rất nhiều thuần huyết sinh linh, cũng tới triển khai tranh phong, chưa từng nghĩ, thuần huyết sinh linh cũng không tính trí cường, bị huyền nhất chi danh ép không ngẩng đầu được lên. Hắn còn nghe ngóng trọng đầu người Thạch Nghị tin tức, được đến hồi phục lại là, trước đây thật lâu nghe nói qua Thạch Quốc Võ Vương phụ ra một cái trọng đầu người, nhưng là, nhiều như vậy quá khứ, trọng đầu người bật vô âm tín, không có bất kỳ cái gì thực chiến ghi chép truyền ra, chỉ biết Võ Vương phụ từ mấy năm trước bắt đầu liền không gượng dậy nổi, uy danh suy bại. Thạch Hạo nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn không rõ, mình bị kia thiên thần đồng dạng tiểu ca ca, có được trọng đồng loại này thiên phú nghịch thiên, danh xưng tiên sinh thần nhân thượng cổ thánh nhân lại lấy được hắn chi tôn cốt, cường cường điệp ra phía dưới, làm sao có thể tên không kinh truyền, chẳng khác người thường. Chẳng lẽ nói, đã xảy ra chuyện gì? Bằng không, Võ Vương phụ không có khả năng vô duyên vô cớ suy sụp. Trong lòng Thạch Hạo tự lẩm bẩm. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn có loại không hiểu mất mát, vốn định lấy Thạch Nghị thu hoạch đến hết thảy quang hoàn đến khích lệ mình, lại không nghĩ rằng, nghe tới vậy mà lại như thế này tin tức. Bất quá lập tức, hắn liền điều tiết tốt tâm tính, đem ánh mắt nhìn về phía hoang vực nhất lấp lánh cái kia trẻ tuổi sinh linh trên thân. Đừng nhìn Thạch Hạo tuổi còn nhỏ, trên thực tế, sớm địa liền dựng nên lên một viên lòng cứng giả, đồng thời, ý chí lực giống như bản thạch một dạng kiên định không thay đổi, có bảo hộ Thạch thôn thân nhân cùng phụ mẫu tổ phụ suy nghĩ, cũng có siêu việt Thạch Nghị, tranh một hơi, chứng minh hắn cho dù không có trí tốt cốt, cũng không yếu tại người ý nghĩ, càng có Liêu Thần từ nhỏ đã ở đáy lòng hắn chỗ sâu gieo xuống lòng cường giả nguyên nhân. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đuổi kịp hắn, cùng đánh một trận. Thạch Hạo nói lời kinh người, nghe ở đây sinh linh hai mặt nhìn nhau. Sau đó chính là cười bang, tất cả mọi người cảm thấy cái này hài tử quá ngây thơ, không biết là từ cái nào khe suối trong ránh chạy tới hùng hài tử, không biết trời cao đất rộng. Tận mắt chứng kiến qua Thạch Nghị nghịch thiên chỗ điều ra cùng tinh bích đại gia càng là lắc đầu thở dài, cảm thấy đây là một cái không có khả năng thực hiện được. Người chung quanh phản ứng cũng không có để Thạch Hạo nhục chí, ngược lại kích phát hắn không chịu thua tâm thái. Chỉ là rất nhanh, hắn cũng bởi vì nảy ra thông đạo bảo cốt, làm phá hư, bị hư thần giới khu trụ, đồng thời trong vòng 2 năm không cho phép vào nhập. Thạch Hạo mặc dù khắc phục, nhưng vẫn là bị vô tình ném ra hư thần giới. Trở lại Thạch thôn về sau, hắn hướng Liêu Thần giảng thuật hư thần giới bên trong kiến thức cùng kinh lịch. Huyền nhất, hư thần giới bên trong thật có rất nhiều liên quan tới hắn ghi chép địa, số lượng kinh người, mà lại đều là thật lợi hại ghi chép, không phải đấu cơ trục lợi loại hình, thật không đơn giản. Lấy ngươi tình huống trước mắt, muốn đuổi kịp hắn, còn có phi thường xa xôi một khoảng cách, phải bỏ ra gấp bội cố gắng mới có thể làm được. Phải nhắc nhở ngươi là, hắn sẽ không dậm chân tại chỗ chờ ngươi đuổi theo. Liêu Thần khẽ nói, đem hai người chênh lệch chi tiết cáo chi. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, quyết tâm muốn vươn lên hùng mạnh, đuổi kịp sinh linh kia. Đây hết thảy, Thạch Nghị cũng không biết, bất quá, hắn sớm có đoán trước, Thạch Hạo đại khái là 8 tuổi rưỡi lúc lại tiến hư thần giới, mà trước mắt hắn đã 11 tuổi 9 tháng, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên đến. Đối đây, Thạch Nghị cũng sẽ không cố ý đi chú ý, hắn không thèm để ý người khác là như thế nào, chỉ muốn đi mình con đường vô địch. Hắn lưu lại dấu chân, lưu lại bóng lưng, có lẽ sẽ kích phát Thạch Hạo lòng hào thắng, để hắn trở nên so nguyên tắc mình càng thêm cường đại, nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho Thạch Nghị cảm thấy lo nghĩ, sẽ chỉ làm hắn hưng phấn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có người cạnh tranh tồn tại mới có thể kích phát càng cường đại mình, Thạch Nghị am hiểu sâu đạo lý này. Lúc này, hắn tinh thần thể rời đi hư thần giới, trở về thế giới hiện thực nhục thân ở trong. Một mảnh mênh mông đại hoang phía trên, một hạng trung bộ lạc lãnh địa bên trong, sâu trong lòng đất, từng tòa pháp trận bộc vào, Thạch Nghị phút chốc mở hai mắt ra, từ ngây ngô trạng thái tỉnh lại. Nhất thời, hư thần giới bên trong tất cả cảm ngộ đều ứng chứng tại nhục thân bên trong, thể phách của hắn phát sinh đại động đãng. Khi hết thảy đều bình ổn lại lúc, Thạch Nghị đã không sai chút nào tiêu hóa tất cả đạo quả. Giống như lần trước, hắn tinh thần thể rời đi nhục thân quá lâu, rất nhiều phương diện đều có nhỏ bé vấn đề, cái này cần thời gian nhất định đi đền bù. Thạch Nghị đứng dậy, biến mất thân hình, đem chuyện nơi đây vật từng cái thu hồi, xóa đi tự thân tồn tại qua tất cả vết tích. Sau đó, thừa dịp bóng đêm, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Sau đó con đường, Thạch Nghị đi rất nhanh, một đường thông suốt. Hắn đích đến của chuyến này là một mảnh cực kỳ vắng vẻ chỗ ẩn nút, chỉ có hắn cùng bổ thiên các chủ biết được cụ thể phương vị. Năm đó, Thạch Nghị trở về hư thần giới sau chuyện thứ nhất chính là tiến về bổ thiên các trưởng khống động thiên phúc địa, liên hệ với các chủ, thỉnh cầu nó trợ giúp, giúp hắn trở về tỉnh thổ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiến nhập thánh viện bên trong, thu hoạch đại cơ duyên. Thạch Nghị đã sớm vì chính mình kế hoạch xong đường xá. Tốn hao mười mấy ngày quang cảnh về sau, hắn xuyên qua mênh mông vô cương đại địa, đi tới ước định địa điểm. Khoảng thời gian này, Thạch Nghị không có nhàn rỗi, một mực tại giải quyết trên thân vấn đề nhỏ, cho tới bây giờ đã giải quyết không sai biệt lắm. phía trước một tòa hình dạng kỳ lạ sơn mạch ngang qua nam bắc, đứng sừng sững ở chỗ đó, nguy nga hùng tráng, khí thế bằng bạc, xa xa nhìn lại giống như cự long bàn nằm. Thạch Nghị phân biệt một phen, đi hướng một tòa không đáng chú ý thạch phong. Phong dưới chân một dòng sông nhỏ một bên, một gian nhà tranh đứng sững, một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi tại thạch đán một bên, chính không nhanh không chậm thưởng thức nước trà. Đột nhiên hắn xoay đầu lại nhìn về phía Thạch Nghị, lộ ra ý cười. Đến rồi, ta đã chờ ngươi đã lâu. Thạch Nghị liền vội vàng tiến lên, đối cái này sinh linh cúi đầu. Hắn chính là bổ thiên các chủ một đạo linh thân, ứng ước ở đây chờ đợi Thạch Nghị, muốn giúp hắn trở về bên trong vùng tịnh thổ. Ngươi đã đến phó ước, nói rõ đạo hạnh của ngươi đã tại hóa linh cảnh đăng đỉnh. Các chủ linh thân nhẹ giọng nói. Thạch Nghị nhẹ gật đầu, hồi các chủ đại nhân, đệ tử đích xác tại hóa linh cảnh đăng đỉnh. Các chủ linh thân nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt của hắn như nước, đã phát hiện Thạch Nghị biến hóa trên người. Lúc này Thạch Nghị toàn thân bao phủ tại sán lạn thần huy bên trong, khí chất siêu phàm nhập thánh, căn bản không giống một cái hóa linh cảnh tu sĩ phải có trình độ, để hắn kinh vị thiên nhân. Ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Các chủ linh thân phát ra dạng này cảm khái. Lập tức, hắn xuất thủ xóa đi nơi này hết thảy vết tích, đột quang lấp lóe, đem Thạch Nghị bao phủ, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã thân ở một tòa lâm thời pháp trận trước. Đây là hắn vì tiếp về Thạch Nghị chuyên môn bố trí trận pháp truyền tống, nối thẳng các chủ trên đỉnh kia một tòa. Thông qua truyền tống phương thức trở về thượng cổ tịnh thổ có thể tránh rất nhiều phiền phức. Các chủ cùng cái khác trưởng lão không giống, là biết đạo Thạch Nghị thân phận chân thật, cũng biết hắn đối mặt chính là cái gì, tự nhiên sẽ không đần độn đi đường thường tiến trở về tịnh thổ. Lên đây đi, bây giờ thượng cổ tịnh thổ rất không bình tĩnh, một trận cuồng phong bạo vũ đang nổi lên bên trong, chỉ có loại phương thức này mới là an toàn nhất. Các chủ linh thân sắc mặt ngưng trọng nói. Thạch Nghị gật đầu, hắn biết khoảng cách bổ thiên các chi chiến bộc phát không dư thừa bao nhiêu thời gian, kia là một trận đủ để hủy diệt thượng cổ tịnh thổ hạo kiếp. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, bổ thiên các chủ đều sẽ vẫn lạc tại kia chiến dịch bên trong. Cùng nhau đi tới, các chủ trợ giúp hắn rất nhiều, Thạch Nghị không có khả năng trơ mắt nhìn hắn thân tử đạo tiêu. Tiến vào thượng cổ thánh viện sự tình cấp bách. Khi Thạch Nghị đứng đến trận pháp truyền tống bên trên lúc, các chủ linh thân lập tức xuất thủ, thôi động tòa này một lần tính pháp trận, vì thế hắn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Và anh, một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách hư không, cùng một chỗ khác các chủ phong truyền tống trận nối liền lại cùng nhau, nháy mắt ngân quang áo ánh, các chủ linh thân cùng Thạch Nghị thân ảnh bị nó thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. Một lần tính trận pháp truyền tống cũng xong thành rồi, sứ mạng của nó tại chỗ giải thể, hóa thành cho tàn. Cùng thời khắc đó, các chủ trên đỉnh cổ lão truyền tống trận sáng lên lóa mắt ngân quang, hai thân ảnh xuất hiện tại pháp trận phía trên, chính là Thạch Nghị cùng các chủ linh thân. Các chủ chân thân sớm đã chờ đợi đã lâu, hắn cùng linh thân nhìn nhau cười một tiếng, tùy ý linh thân đi vào thể phách ở trong. Không sai, lấy ngươi bây giờ đạo hạnh đủ để đi đến thượng cổ thánh viện chỗ sâu, được đến trong truyền thuyết bổ thiên thuật, cũng có thể lĩnh ngộ rất nhiều thượng cổ thánh hiền còn sót lại đại đạo cảm ngộ. Các chủ cười gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Nhưng là lập tức hắn lại nhắc nhở, thượng cổ thánh hiền còn sót lại cảm ngộ có thể để ngươi đối đại đạo lý giải cấp tốc kéo lên, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là ngộ đạo cùng trần thế ma luyện hỗ trợ lẫn nhau, quá nhiều cảm ngộ nhưng không có hiện thế kinh lịch cùng tương ứng đạo tâm đi trèo trống, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn, không thể quá mức đắm chìm trong đó. Thạch Nghị gật đầu, hắn hiểu được đạo lý này, bất quá hắn cùng người khác không giống, hắn có một đôi nhìn xuyên hư vô nhìn thẳng bản nguyên trong đồng, đại đạo cảm ngộ đối với hắn mà nói càng nhiều càng tốt. Tiếp xuống liền từ ta mang ngươi mở ra thượng cổ thánh viện hành trình. Các chủ mở miệng, trên mặt mang theo ý cười. Thượng cổ thánh viện đã cực kỳ lâu không có mở ra, trăm năm một lần, không phải tùy tiện một cái thiên kiêu đều có tư cách như vậy, không hề nghi ngờ Thạch Nghị đăng giá so lịch đại tiến vào thánh viện thiên kiêu sinh linh đều đăng giá. Tại các chủ dẫn đầu hạ, Thạch Nghị rời đi các chủ phòng, lơ lửng tại thiên khung vân đoan, quan sát mênh mông tịnh thổ. Cái này thị giác bên trong, bổ thiên các thật rất lớn, từng tòa sơn phong đứng vững tại đại địa phía trên, mây mù lở lở, giống như nhân gian tiên cảnh. Chỉ là cung cấp tịnh thổ đệ tử tu hành chi dụng sơn phong liền nhiều đến mấy trăm tòa nhiều, mà những cái kia trưởng lão, cao tầng trở, càng là một người chiếm cứ một tòa to lớn núi cổ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần bí chi địa, giống như nguyên thủy đại hoang, không để môn đồ nhóm tới gần, nơi đó càng thêm rộng lớn. Thượng cổ thánh viện chính là một trong số đó. Kia là một nơi kỳ dị, quanh năm bị sương mù hỗn độn bao phủ, mơ hồ trong đó có một cỗ hùng vĩ khí thế xung ra, thần bí mà siêu phàm. Truyền thuyết, kia là thượng cổ chư thánh chiến trường, một trận chiến phía dưới, vô số cường giả mất mạng, lưu lại vô tận đại đạo cảm ngộ cùng cơ duyên, lịch đại đến nay, tiến vào bên trong thiên kiêu tu sĩ, đều có không thể tưởng tượng thu hoạch. Muốn đi vào trong đó, chỉ có thể đi một con đường, đắp lên cổ tịnh thổ nằm giữ, đồng thời, có dài dằng dặc thời gian cung đồ, cách mỗi 100 năm mới có thể mở ra một lần. Thạch Nghị rất may mắn, lên một cái tiến vào thượng cổ thánh viện thiên kiêu tu sĩ cách này sớm đã vượt qua trăm năm, chỉ cần bổ thiên các nguyện ý, tùy thời đều có thể mở ra. Tại các chủ dẫn đầu hạ, hai người giáng lâm kia phiến thần bí thổ địa, đối bổ thiên các đệ tử mà nói, nơi này là không thể đặt chân cấm địa, bình thường lúc không để môn đồ tiếp cận. Thời đại thượng cổ, nơi này cực thịnh một thời, có một cái thế lực lớn siêu cấp thánh viện đứng sững, nhưng là về sau, bởi vì một chút nguyên nhân, trở thành chiến trường, chư thánh chém giết, tử thương vô số, rất nhiều tiếng tăm lừng lây đến cường giả vẫn tại trong đó. Cuối cùng, thánh viện tự thành một giới, có rất nhiều cường giả lưu lại đại đạo cảm ngộ, di hải, cùng bọn hắn đại đạo quy tắc hội tụ vào một chỗ, giống như một đạo tòa lồng giam, một đạo công xiềng, đem thượng cổ thánh viện khóa lại. Dù cho ta vì ngươi mở ra thánh viện, ngươi muốn đi vào cũng không phải một chuyện dễ dàng, quá trình dị thường gian nan. Các chủ nhắc nhở nói. Thạch Nghị gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở một đoạn tường đổ trước, ngày xưa thánh viện huy hoàng đã không còn, chỉ để lại rách nát cùng cho bụi. Phía trước, một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có một đầu pha tạp đường lát đá, cô độc kết nối hướng hỗn độn chỗ sâu, cũng không biết thông hướng phương nào. Tiếp xuống, hết thảy đều phải dựa vào người chính mình. Các chủ mở miệng. Sau đó, hắn lấy ra một kiện phát sáng chi vật, miệng tụng tinh văn, thi triển loại nào đó thần bí phát ấn, nhất thời, một mảnh ngăn cản thạch nghị bước chân tường đổ bị kích hoạt, phát ra ù ù tiếng vang. Ầm ầm. Một đạo tàn tạ cao lớn tường thành rung động không thôi, có sáng lạn hào quang dâng lên mà ra, nó chậm rãi di động, cuối cùng mở ra một đạo chỉ cho một người thông qua khe hở. Các chủ lập tức truyền âm, thạch nghị ngầm hiểu, một cái bước xa liền từ cái khe này bên trong xuyên qua, hai chân rơi vào pha tạp đường lát đá bên trên. Ta sẽ ở đây chờ đợi, thẳng đến ngươi ra, đến lúc đó, tường thành tự khai. Các chủ lời nói như ẩn như hiện, tại thạch nghị vang lên bên tai. Lại quay đầu lúc, cao lớn tường thành đã ù ù khép kín. Dù cho thạch nghị có được trọng động, cũng không nhìn thấy chuyện bên ngoài vật, ánh mắt bị che kín, chỉ có mênh mông hỗn độn. Chương 100. Chư thánh lúc này, thạch nghị là có thể trở về đầu, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể rời đi, bởi vì hắn còn không có chân chính tiến vào thượng cổ thánh viện bên trong. Các chủ mở ra tường đá, bất quá là mở ra cửa ải, để hắn có thể đạp lên đường xa thôi, muốn đi vào thánh viện, nhất định phải xông phá tầng tầng trở ngại, đi đến cuối đường. Một ngày này, thạch nghị đã sớm chờ đợi đã lâu, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hắn xoay người lại, ánh mắt rạng rỡ, nhìn về phía không biết hỗn độn chỗ sâu, thần sắc kiên định hướng phía con đường phía trước cất bước. Trong lịch sử, từng có sinh linh đạp lên con đường này, lại không có thể đi vào thượng cổ thánh viện, bởi vì thực lực không đủ, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Điểm này đối thạch nghị đến bảo hoàn toàn không tồn tại. Hắn tại bán huyết, đầu tiên, hóa linh ba cái cảnh giới đều có vượt quá tưởng tượng thành tựu, thu hoạch được có thể xưng lịch thiên khủng bố đạo quả. Hắn giờ phút này cường đại đến không thể đo lường, cùng giai tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Hắn mấy bước cũng một bước, tại đường lát đá bên trên nhanh chân tiến lên. Đối thạch nghị mà nói, càng sớm tiến vào càng tốt, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Hắn hôm nay 11 tuổi 9 tháng, mà Bách Đoạn Sơn mở ra, đại khái là tại hơn một năm về sau, thời gian cấp bách, nếu như tại thượng cổ thánh viện bên trong tốn hao thời gian quá nhiều, như vậy thạch nghị rất có thể không đuổi kịp Bách Đoạn Sơn chi hành. Phải biết, nguyên tắc thạch nghị là tại kết thúc Bách Đoạn Sơn chi hành về sau chính thức bước vào thượng cổ thánh viện bên trong, chọn vẹn hoa thời gian 3 năm mới từ thánh viện bên trong đi ra. Không hề nghi ngờ, hắn so nguyên tắc thạch nghị mạnh không chỉ một bậc, tốn hao thời gian sẽ ngắn bên trên một chút, nhưng là, muốn đem thời gian giảm bớt đến hơn một năm, không phải một chuyện dễ dàng. Bách Đoạn Sơn cơ duyên rất nhiều, thạch nghị không muốn bỏ qua, cho nên hắn cần tăng thêm tốc độ. Bất quá, đầu này pha tạp đường lát đá cũng không phải ăn chay, đi không bao xa, liền có một cỗ không cách nào hình dung đại thế áp bách mà đến, kia tựa hồ là thượng cổ chư thánh chi đạo, hôn tạp tạp cùng một chỗ, khí thế rộng rãi, áp chế bất luận cái gì muốn tiếp cận thượng cổ thánh viện sinh linh, cũng may nó chỉ nhằm vào tu sĩ trước mắt cảnh giới. Rộng rãi đại thế, từ các phương hướng hạ xuống tới, đặt ở trên thân thạch nghị, vừa mới bắt đầu còn tốt, thạch nghị có thể không nhìn chi, vẫn như cũ bảo trì tốc độ nhanh, càng về sau, cỗ này đại thế liền càng khủng bố hơn, cước bộ của hắn cũng theo đó chậm lại, không cách nào giống vừa mới bắt đầu như vậy nhanh. Tường đá bên ngoài, tường đổ bên trong, các chủ nóng nhìn hỗn độn khu vực, nhìn xem thạch nghị bóng lưng, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Thạch nghị tốc độ quá nhanh, nhanh đến để ra đầu run lên, lịch đại đến nay, đi đường này sinh linh, chẳng lẽ thiên chi tiêu tử, danh chấn hoang vực, nhưng lại không ai có thể giống thạch nghị nhanh như vậy. Tốc độ của hắn tại cùng một vị trí là cái khác thiên tiêu mấy lần, cái này để người ta cảm giác rất không chân thực. Lấy bổ thiên các chủ lòng dạ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Còn tốt, tương lai hắn sẽ là bổ thiên các bằng hữu, tương lai bất kể như thế nào, tóm lại sẽ kéo bổ thiên các một thanh. Hắn tự lẩm bẩm. Giờ phút này, thạch nghị cất bước khó khăn, hắn tại thời gian cực ngắn bên trong đỉnh lấy áp lực kinh khủng, đi đến cổ lộ nửa sau trình. Nơi này, chư thánh chi đạo không còn chỉ là vô hình đại thế, mà là ngưng tụ ra vật chất. Cả hai cùng tồn tại, ép thạch nghị đều có chút không thở nổi. Hắn mỗi đi một bước, đều muốn tiêu hao khủng bố khí lực, giống như là đang gánh vác vạn cổ thanh thiên mà đi. Nếu như thạch nghị đi từ từ, tiêu hao sẽ không như thế lớn, nhưng hắn truy cầu tốc độ, đối mặt áp lực so lịch đại cái khác thiên tiêu cao khảo ra rất nhiều lần. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, một ít sự vật tại từng bước thành hình, tràn ra đáng sợ khí cơ. Một thanh từ đại đạo quy tắc hóa thành trường kiếm xuất hiện, đại biểu cho một vị kiếm thánh tuyệt thế sát phạt chi lực, lay động mấy cái về sau, hướng phía thạch nghị đầu lâu giết tới đây, còn chưa tiếp cận, thạch nghị mi tâm liền có một loại nhói nhói cảm giác. Hắn sát mặt bình tĩnh, hai con ngươi lập lòe, có kinh người động lực đang lưu chuyển. Giang giác. Trường kiếm tại nửa đường lúc, liền bị một cỗ lực lượng vỡ ra đến, hóa thành cho tàn. Đây là thạch nghị trọng đồng một loại năng lực, danh xưng có thể khai thiên, lấy trước mắt hắn thực lực thi triển đi ra, tùy tiện liền có thể chém giết địch thủ. Lượn lờ lấy sát phạt chi lực trường kiếm bất quá là vừa mới bắt đầu, theo thạch nghị cất bước, càng ngày càng nhiều sự vật xuất hiện, tất cả đều là từ chư thánh còn sót lại đại đạo quy tắc biến thành, cụ tượng thành một loại nào đó binh khí, hoặc là loại nào đó sinh linh. Hỗn độn hồ lô, hỏa hồng phi đao, chín tầng cổ tháp, cổ kính đại đỉnh, màu xám trường mâu, kim sắc đạo trùng. Các loại đại biểu cho một loại đại đạo sinh vật, tỉ như nói đại biểu sát phạt lực bạch hổ, đại biểu không gian đại đạo hư không thú. Khắp thiên đô là, giống như là đầm tổ ong vỏ vẽ. Mạnh như thạch nghị cũng có chút kinh ngạc, con đường này như thế gian nan sao? Ngay cả hắn đều cảm thấy áp lực. Hẳn là ta đi quá nhanh nguyên nhân, dẫn phát kịch liệt hơn phản ứng. Rất nhanh, trong lòng của hắn có chỗ minh ngộ. Đổi lại là cái khắc hóa linh cảnh đỉnh phong tới đây, chỉ sợ đã lạnh cả người, tử vong khí tức bao phủ trong lòng. Nhưng là, thạch nghị không sợ. Hắn toàn thân phát sáng, nhục thân thành linh, trên tinh thần lại tố chân ngã cùng động thiên dưỡng linh thành quả toàn bộ hiện ra. Giờ khắc này, Thạch Nghị giống như là một tôn hình người thiên lô, cả người cháy hừng hực, phun ra mênh mông thần lực, hắn ngũ tạng càng là hóa thành rồi năm quả hừng hực tự sắc thái dương, ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, đỉnh đầu của hắn, 10 quả vô cùng to lớn ngôi sao treo cao, phía trên riêng phần mình đứng vững vàng một tôn khủng bố cự thú, sinh động như thật, trong mắt sáng ngời có thần. Trạng thái này hạ Thạch Nghị là khủng bố, sớm đã siêu việt hóa linh cảnh phải có cực hạn. Nhất thời, Thạch Nghị cảm giác chung quanh áp lực đều ít đi một chút, tinh thần hắn chấn động, tất cả huyết dịch thần hy đều hóa thành cựu diệp kiếm thảo. Ngân mang đại phóng, hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây lỗ chân lông đều tại dâng lên kiếm khí, phóng lên tận trời, cùng đầy trời đại đạo quy tắc hóa thành đồ vật cùng sinh linh đụng vào nhau. Môn này thập hung bảo thuật uy năng bị phát huy đến cực hạn, vô số sợi kiếm khí xông ra, xương mù hỗn độn đều bị cắt mở. Phốc, phốc, sụp đổ âm thanh liên tiếp vang lên, Thạch Nghị cái này hoàn toàn không có khác biệt công kích, trực tiếp đem chư thánh còn sót lại đạo tắc hóa thành sự vật giết biến thành cho bụi, thành rồi bụi mịn. Hắn lại gầm nhẹ một tiếng, 10 quả bóng ánh ngôi sao nối thành một mảnh, trở thành một đạo ngôi sao thần hoàn. Rầm rầm, tiếng sóng nổi lên, cấm kỵ khổ hải lực lượng rủ xuống đến, để Thạch Nghị như hổ thêm cánh. Giờ khắc này, hắn ngạnh sinh sinh tránh thoát trên thân công xiềng, dưới chân nổi lên tử sắc đường vân, thi triển kỳ lân bộ, giống như một đạo như chớp giật xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc giết tới thượng cổ thánh viện phần cuối. Cái gì? Tương độ bên ngoài, bộ thiên các chủ tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh người. Dĩ vang lúc đạp lên con đường này, đồ thiên chi tiêu tử cũng sẽ ở sau trình lúc cất bước khó khăn, cơ hồ không cách nào động đậy, mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao thời gian dài, thường thường cần 1-2 tháng mới có kết quả. Kết quả hiện tại, Thạch Nghị làm ra hành động kinh người, hắn mạnh đỉnh lấy chư thánh đại đạo khủng bố áp lực, giết độ sâu chỗ, thân hình cứ thế biến mất không thấy. Thẳng đến các chủ vận dụng toàn lực, hai con ngươi phát ra sán lạn quang mang, hắn mới một lần nữa nhìn thấy Thạch Nghị thân ảnh. Bất quá lập tức, Thạch Nghị liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Giờ phút này Thạch Nghị đã đi tới con đường này phần cuối. Ngay tại phía trước chính là tầng cuối cùng giàn buộc, chỉ cần đem pha vỡ, liền có thể bước vào trong truyền thuyết thượng cổ thánh viện. Thạch Nghị hít sâu một hơi, xúc tích lực lượng, chỉ trưởng ở trong tràn ngập hào quang màu tím, vô tận ký hiệu lấp lóe, một đầu tử kỳ lân bảo trời gào điện, hướng phía trước bích trướng đánh tới. Vâng, thập hung bảo thuật một kích toàn lực, nháy mắt đem bích trướng oanh ra vết dạng. Giang giác, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, vết dạng liền triệt để sụp đổ ra. Thạch Nghị ánh mắt chớp động, một cái bước xa vào vào. Đập vào mi mắt chính là một mảnh quang quái lục ly thế giới, có tàn tạ cung điện, có quỷ dị huyết hồ, có băng phong chi địa, có nham tương bao phủ hỏa diễm chi ngục, càng thành công hơn 7 cổ thụ trọc trời. Nơi này tự thành một giới, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn biến, thành rồi bây giờ bộ dáng. Ông phía sau hắn bị anh mở bích trướng nháy mắt khép lại, đồng thời so lúc đi vào càng kiên cố hơn. Thạch Nghị không để ý đến, hắn toàn lực thôi động trọng động, liếc nhìn tứ phương, vẫn chưa lập tức lên đường, mà là đứng ở nguyên địa lặng lặng quan sát. Rất nhanh, Thạch Nghị liền thấy rõ phía trước những cái kia cảnh vật bí mật, nhìn như một mảnh gió êm sóng lặng, không có nguy hiểm gì, trên thực tế giấu giếm nguyên cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, chết không có chỗ chôn. Mỗi một loại cảnh vật đối ứng một loại đại đạo, đối ứng thời đại thượng của một vị hoặc nhiều vị cường giả. Có cường giả triệt triệt để bất diệt, trở thành thượng cổ thánh viện một bộ phận, có thì lưu lại oán nghiệm. Kinh khủng nhất chính là, một chút sinh linh còn sống, ương ngạnh sống đến hiện thế. Thượng cổ trọng đồng nữ chính là một trong số đó, chỉ là quá hư nhược, một mực bị nhốt đến bây giờ. Thạch Nghị lộ ra vẻ cảnh giác. Dưới chân hắn, có một con đường, một đường kéo dài hướng biết vương, ở giữa xuyên qua một chút cảnh vật, cũng cùng một chút cảnh vật cách xa nhau rất xa. Bình thường đến nói, Thạch Nghị chỉ cần dọc theo đường dưới chân tiến lên, liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Thượng cổ một trận chiến, sáng tạo bổ thiên các quỷ gia cũng tham chiến, đồng thời cuối cùng, từ con đường này gian nan rất ra, ở bên ngoài khai sáng thượng cổ tỉnh thổ. Cho nên, lịch đại tiến vào nơi đây tu sĩ đều sẽ đi đầu này đã biết, ổn thỏa con đường, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Thạch Nghị tự nhiên sẽ không bị câu thúc, hắn có trọng đồng, nhưng nhìn thẳng bản nguyên, thấy rõ rất nhiều bí ẩn, phải chăng nguy hiểm, hắn có thể sớm biết được. Không có gì bất ngờ xảy ra, dọc theo con đường này đã qua, liền có thể được đến bổ thiên thuật. Hắn tự lẩm bẩm. Sau đó, Thạch Nghị ánh mắt rạng rỡ, bước lên phía trước. Cái thứ nhất tràng cảnh là liên miên bất tuyệt núi cổ, đại địa mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đổ xuống kiến trúc hùng vĩ. Thạch Nghị vừa mới bước vào phiến khu vực này, liền có hải lượng thổ thuộc tính đại đạo hướng phía hắn lao qua. Ngũ hành đại đạo, hắn cũng không lạ lắm, được đến kỳ lân bảo thuật hắn, dựa vào ngũ hành chi đạo xây ra tử sắc ngũ tạng, tại cái này phương diện có chút thành tích. Thạch Nghị không có dừng bước lại, không ngừng tiến lên, ngay từ đầu lúc, chỉ là thuần túy thổ thuộc tính đại đạo quy tắc, đến chỗ sâu, thời đại thượng cổ chủ tu đạo này cường giả sau khi ngã xuống còn sót lại đại đạo cảm ngộ, trật tự ân ký, nhao nhao xuất hiện, Thạch Nghị chỉ là hơi chút tiếp xúc, liền sững sờ ngay tại chỗ. Thời đại thượng cổ hoang vực thực lực có thể so sánh hiện tại cường đại hơn rất nhiều, tu sĩ cảnh giới, chiến lược chờ, không phải hiện tại sinh linh có thể tưởng tượng, cái gì thần hỏa, thần bột, thiên thần, thậm chí là nửa bước chí tôn đều có. Bực này cường giả còn sót lại đại đạo cảm ngộ, vượt quá tưởng tượng. Thạch Nghị đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, nếu như nói, đã từng hắn đối thổ thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ là hạt bụi nhỏ, như vậy hiện tại, chư thánh còn sót lại cảm ngộ chính là sán lạn ngôi sao. Trực tiếp vì hắn mở ra thế giới mới đại môn, sớm lĩnh ngộ được hóa linh cảnh tu sĩ không nên lĩnh ngộ được trật tự cùng quy tắc. Đứng tại cự nhân trên bờ bay, Thạch Nghị có thể nhìn càng xa, đối với ngũ hành chi thổ, hắn tạo nghệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Điểm này có thể từ hắn lá lách bên trên được đến thể hiện, giờ này khắc này, Thạch Nghị lá lách chỗ, tử quang đại phóng, lại có tử kỳ lân thân ảnh xuất hiện, ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét. Trước kia tử sắc lá lách còn không tính hoàn toàn khai phát ra tử sắc kỳ lân huyết tiềm năng, cho tới giờ khắc này, Thạch Nghị đối ngũ hành chi thổ lĩnh ngộ trên phạm vi lớn làm sâu sắc, loại này tiềm năng mới dâng lên mà ra. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thạch Nghị từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, trong bất chi bất giác, hắn đã vượt qua liên miên sông núi, đi tới mặt khác một phiến khu vực ở trong. Phía trước, từng tòa phần mộ lớn ngụy nhiên đứng sững, càng có thẳng tắp sơn phong cắm ở đại địa phía trên, giống như thiên kiếm đồng dạng bay thẳng thiên cung. Lần này không phải ngũ hành chi thổ, mà là kiếm đạo. Kia từng tòa phần mộ lớn, táng không phải người, mà là kiếm. Thạch Nghị vận dụng trọng đồng chi lực, liếc nhìn phía trước, thô sơ giản lược khe đếm, tối thiểu nhất có trên trăm tòa. Hắn hoài nghi, cả cổ thánh viện kiếm đạo quy tắc có phải là đều bị hút tới nơi đây, bằng không, làm sao có thể có như thế kích thước khổng lồ. Thạch Nghị không do dự, hướng thẳng đến kiếm trùng cất bước, tại kiếm đạo phương diện, hắn cũng không hư. Dù sao nắm trong tay Tam Đại Vô Thượng Kiếm Quyết một trong tên là Kiếm Quyết, đồng thời cũng là một môn thập hung bạo thuật. Từ khi được đến tên là Kiếm Quyết về sau, Thạch Nghị tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ càng ngày càng tăng, sớm đã đến thường nhân nạn lấy mức tưởng tượng. Hắn vừa mới bước vào kiếm trùng phạm chủ, những cái kia đứng sừng sững ở đại địa phía trên phần mộ lớn liền sinh ra phản ứng, tương tự kiếm thể cự phong cũng tại rung động, có kinh thế kiếm khí dâng lên mà ra, chạm phá thập phương đám mây. Thạch Nghị đỉnh đầu, viên kia gánh chịu lấy ngân sắc cửu diệp kiếm thảo hùng vĩ ngôi sao cũng sinh ra cảm ứng, hỗn độn khí hạ, một gốc cửu diệp kiếm thảo lật qua lật lại, trong chốc lát xông ra vô số kiếm khí. Oanh! Một trận kiếm khí quyết đấu bộc phát, phần mộ lớn bên trong, vô số trường kiếm xung ra, có kiếm sắt, có kiếm gỗ, có các loại kỳ dị kim loại luyện chế mà thành trường kiếm, màu sắc khác nhau, có hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng có tàn tạ lỗ hổng, có thậm chí chỉ có một đoạn chuôi kiếm, đồng thời vết dỉ loang lổ nhiều lắm, khắp thiên đô là che đậy ngôi sao nhật nguyệt. Thạch Nghị tự nhiên không sợ, tên là kiếm quyết toàn diện bộc phát, cùng những này kiếm chủng tiến hành quyết đấu. Hắn khiêng đáng sợ kiếm khí áp lực, cưỡng ép bước lên phía trước. Đi qua một đoạn lộ trình về sau, thượng cổ kiếm thánh cảm nộ cùng quy tắc chi lực bị Thạch Nghị bắt giữ, hắn đứng tại chỗ, khép hở hai con người, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều bộc phát ra kinh người kiếm ý vạn tiên kiếm trận, kiếm trạng tương cùng, nhân kiếm hợp nhất. Hắn ngao du tại thượng cổ kiếm thánh ý cảnh bên trong, đối kiếm đạo lĩnh ngộ phát sinh kinh người thể biến. Xa xa nhìn lại, Thạch Nghị cả người đều muốn hóa thành kiếm thể, liền ngay cả xếp bằng ở hắn mi tâm chỗ sâu nguyên thần, lại cũng hóa thành kiếm thể, tựa như trong truyền thuyết vô thượng kiếm quyết bình loại quyết. Đương nhiên, Thạch Nghị cái này chỉ là hình thể bên trên biến hóa, có nhất định tăng thêm, nhưng hòa bình loạn quyết căn bản không cách nào so sánh được. Chương 101. Bảo thư cùng lúc đó, cao lớn nguy nga kiếm chủng run rẩy dữ dội không ngừng, cùng Thạch Nghị ở giữa sinh ra không hiểu cảm ứng. Dạng này kiếm chủng không chỉ một tòa, mà là mấy chục trên trăm tòa, tất cả đều tại chấn động, giống như hỏa sơn bộc phát, phun ra ngập trời kiếm khí, cùng với khủng bố chư thánh kiếm ý, chém vỡ thương cùng, mở ra hỗn độn. Thạch Nghị đứng ở nguyên địa bất động, đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ bên trong, trong cơ thể của hắn truyền ra hùng vĩ kiếm rít thanh âm, ngân quang nở rộ, vang lên con quang, dẫn tới kiếm chủng bên trong chôn xuống các loại trường kiếm tranh nhau xung ra, quay chúng quanh Thạch Nghị thân thể mà bay. Trang cảnh này quá mức rung động, vô luận là loại nào chất liệu kiếm, cũng mặc kệ kiếm thể là hoàn chỉnh, vẫn là không cho mẹ, đều chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng chen trúc tại Thạch Nghị quanh thân. Giờ khắc này, hắn giống như là trở thành vạn kiếm chi vương, trong kiếm chi tôn. Từ này phiến tiểu thế giới thành hình bắt đầu, ngắn thì trăm năm, lâu là mấy trăm năm, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một vị kinh diễm hoang vực tuổi trẻ thiên yêu đến chỗ này, đứng tại Thạch Nghị giờ phút này vị trí, xúc động hư không bên trong ấn ký, cảm ngộ chư thánh còn sót lại kiếm đạo, kiếm ý mỗi một cái trẻ tuổi thiên yêu trải qua loại này ngộ đạo về sau, tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ đều sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nhưng lại chưa hề có ảnh hình người Thạch Nghị như vậy, áp đảo tất cả, bao trùm tại mấy trăm tòa kiếm chủng phía trên, cho dù là nguyên tắc Thạch Nghị đều chưa từng làm được. Đây hết thảy đều muốn quy công cho Thạch Nghị tại sơn bảo bên trong được đến thập hung bảo thuật tên là Kiếm Quyết, nó danh xưng Tam Đại Vô Thượng Kiếm Quyết một trong, không phải là không có nguyên nhân. Một hạt bụi, nhưng lớp biển, một cây cỏ, chém hết ngôi sao nhật nguyệt. Khi Thạch Nghị đối tên là Kiếm Quyết lĩnh ngộ có to lớn đột phá thời điểm, trấn áp chư thánh kiếm ý là tất nhiên sự tình. Không có loại kia kiếm ý có thể so sánh thập hung kiếm ý còn muốn rộng rãi, còn bao la hơn. Vạn kiếm quy tông, đây là một loại khó mà phục chế kỳ cảnh, mà làm được đây hết thảy bèn bèn chỉ là một cái bất mãn 12 tuổi thiếu niên. Thạch Nghị mở mắt, ánh mắt phóng ánh, so bất cứ lúc nào đều muốn sắc bén, đều muốn phong mang tất lộ. Hoàng hốt ở giữa, hai con mắt của hắn bên trong, hình như có hai thanh tiên kiếm nổi lên, một thanh sinh cơ, một thanh hủy diệt, nhưng qua trong giây lát, những cảnh tượng này lại biến mất không thấy. Ông quay chung quanh tại Thạch Nghị quanh thân trường kiếm trong gió lốc, đột nhiên bắn ra mười mấy đạo bóng ánh ánh sáng lóa mắt, kia là tương đối hoàn chỉnh thần linh chi kiếm, là chân chính thần khí, thậm chí có so thần khí còn kinh khủng hơn kiếm. Thượng cổ một trận chiến, bọn chúng đi theo chủ nhân chinh chiến xa trường, diệt địch vô số, chủ nhân bỏ mình, kiếm thể cũng chiến đến thần thức tịch diệt, chỉ để lại một chút tàn niệm. Bây giờ Thạch Nghị triển lộ rộng rãi kiếm ý, để bọn chúng không nhịn được muốn đi theo. Không chỉ chừng này thần khí, giáo chủ chi kiếm, lượn lờ tại Thạch Nghị quanh thân những này trường kiếm đều là như thế. Thông qua tự thân kiếm ý, Thạch Nghị thấy rõ bọn chúng đi theo chi ý, hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc trước ngộ đạo lúc, Thạch Nghị thu hoạch rất lớn, trong đầu đã có một bộ liên quan tới kiếm đạo hành vi lam đồ, rất nhiều hơn chỉnh cùng chi tiết đều đã thông qua trọng đồng thôi diễn mấy lần. Chỉ gặp hắn mở ra bàn tay, hỗn độn khí dâng trào từ giữa ngón tay dâng trào, một gốc ngân sắc cửu diệp kiếm thảo từ trong hỗn độn sinh trưởng mà ra, lên như diều gặp gió. Tại Thạch Nghị thôi động phía dưới, cửu diệp kiếm thảo giải thể, hóa thành vô cùng vô tận phù hiệu màu bạc, tương tự từng mai tiểu kiếm, tại trên bàn tay của hắn phương sắp xếp tổ hợp, hóa thành một bộ ngân sắc cổ tịch, phía trên trải rộng đại đạo đường vân, vô tận kiếm khí sôi trào mãnh liệt. Thạch Nghị giống như một vị hành tẩu tại nhân thế gian thần minh, tay nâng một bản kiếm đạo cổ thư, chạm diện thế gian si mị vong lượng. Bản này kiếm đạo cổ thư chính là từ tên là Kiếm Quyết diễn biến mà đến, nếu như cứ như vậy trần trụi thi triển đi ra, cùng người tranh phong, rất khả năng bị cường giả nhìn ra mánh khóe, thấy rõ kiếm đạo cổ thư bản chất. Bất quá, Thạch Nghị chủ đạo cái này một diễn biến, không chỉ có riêng dừng bước tại đây. Hắn lật ra nặng nghề trang địa, lộ ra bên trong trang giấy, đồng dạng là ngân sắc, có ánh sáng long lanh, mỹ lệ tuyệt luân, ấn khắc lấy rất nhiều hoa văn thần bí. Thạch Nghị tâm niệm vừa động, lật ra chương này ngân sắc trang giấy lập tức bắn ra lóa mắt ngân quang, sau một khắc, quay chúng quanh tại quanh người hắn vô số trường kiếm giống như từng đầu cá bơi, hướng phía ngân quang phóng đi, tiến vào trang sách chỗ nội bộ không gian bên trong. Đợi đến chương này ngân sắc trang giấy che kín kiếm đạo ký hiệu về sau, Thạch Nghị lại lật mở một tờ, lặp lại lúc trước cách làm. Không lâu, hắn khép lại kiếm đạo cổ thư, quanh thân trường kiếm đã quét sạch sành sanh, toàn bộ tiến vào sách xưa nội bộ. Bên trong có phù hiệu màu bạc hội tụ mà thành đại dương mênh mông, tất cả kiếm thể đều ngâm tại đại dương màu bạc bên trong, bị ôn dưỡng. Thạch Nghị chống ra thập đại đạo tiên, đem kiếm đạo bảo thư đặt cửu diệp kiếm thảo chỗ hùng vĩ ngôi sao phía trên, đem thay thế. Tuy nói ngoại hình có biến hóa, còn có rất nhiều kiếm thể chuyển vào trong đó, nhưng trên bản chất vẫn là tên là Kiếm Quyết. Thạch Nghị muốn trước mặt người khác không cố kỵ gì vận dụng loại bí pháp này, còn cần làm ra không nhỏ cải biến. Đối đây, hắn sớm có ý nghĩ cùng quy hoạch, chỉ chờ rảnh rỗi lúc lại chứng thực. Đến tận đây, kiếm đạo khu vực cơ duyên đều quy về Thạch Nghị chi thủ, không chỉ có để Thạch Nghị kiếm đạo tạo nghệ trên phạm vi lớn tiêu thăng, còn thu hoạch đại lượng cổ kiếm, ở trong thậm chí có thần linh bảo cụ, giáo chủ chi kiếm loại này trọng bảo. Chính là đặt ở thượng giới, những vật này cũng là hiếm có chí bảo, chớ nói chi là cần côi đến khó xuất thần lửa hạ giới. Hắn nóng nhìn trên trăm tòa trống rỗng kiếm chủng, không có những vật này trèo trống, quanh quẩn tại phiến khu vực này chư thánh kiếm ý cũng đem tiêu tán theo, lần tiếp theo có sinh linh tiến vào thượng cổ thánh viện lúc, chỉ sợ cũng không có kiếm đạo cảm ngộ mà nói. Thạch Nghị cất bước, xuyên qua phiến khu vực này, tiếp tục hướng phía trước. Trước mắt, hắn chỉ là đi qua hai mảnh khu vực liền đạt được thu hoạch to lớn như vậy, thực tế không dám tưởng tượng đem nơi này toàn bộ tham dò một lần sẽ như thế nào. Cổ lộ đối lượng, mang theo Thạch Nghị đi tới khu vực thứ ba. Nơi này rất yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tường đổ nằm ngang ở nơi đó, nhưng là trong yên tĩnh thường thường ẩn giấu đi đại khủng bố. Thạch Nghị hai con ngươi phát sáng, như hai ngọn kim đăng, xua tan mê trướng, thấy rõ bản nguyên. Tại hắn thị giác bên trong, phía trước khu vực không gian chi lực hỗn loạn vô cùng, có thật nhiều khe hở, sắc bén như lao, rất là nguy hiểm, nếu như không cẩn thận đụng vào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị chém thành mấy khúc. Không gian chi đạo. Thạch Nghị khẽ nói, biết đại khái đây là địa phương nào. Hắn hít sâu một hơi, đem trọng đồng thôi động đến cực hạn, liền như vậy lên đường. Luận không gian chi đạo, Thạch Nghị cũng không lạ lắm, dù sao hắn có được trọng đồng, xé rách không gian là chuyện thường ngày sự tình, không tính hiếm lạ. Mà lại, dưới chân hắn con đường xuyên qua khu vực, vết nứt không gian không tính dày đặc, thông qua phong hiểm không có lớn như vậy. Dựa vào trọng đồng năng lực, Thạch Nghị một đường thông suốt, đi tới sau trình, hắn chạm đến chư thánh ấn ký, liên quan tới không gian đại đạo rất nhiều lĩnh ngộ sông lên đầu, giống như cam tuyển tưới nhuần tràn đầy khe hở thổ nhưỡng, hắn đắm chìm trong đó, đối không gian chi đạo lý giải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm sâu sắc. Và anh, Thạch Nghị con ngươi lóe ánh sáng, động lực như hạo hãn ông dương đồng dạng xung ra, trong chốc lát mở ra một cõi cực lạc, lấy chỗ hắn đứng làm trung tâm, phương viên trong vòng một trượng, vạn pháp bất xâm, tự thành một vực. Sau đó, hắn lại thi triển trọng đồng khai thiên, một đạo kinh người cái khe lớn xuất hiện ở phía trước một chỗ trong hư không, so Thạch Nghị lúc trước trọng đồng khai thiên uy năng phải lớn rất nhiều, phá hư tính càng đầy. Rất nhanh, Thạch Nghị kết thúc không gian đại đạo cảm ngộ, hắn thu hoạch không ít, mặc dù không có kiếm đạo khu vực thu hoạch lớn, nhưng cũng coi như khó được cơ duyên. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, tiến về mảnh thứ 4 khu vực lúc, một cái trong lúc lơ đãng ngoái nhìn, để Thạch Nghị dừng bước. Hắn quay đầu ngắm nhìn một chỗ vết nứt không gian, nơi đó rất bất ổn, không gian chi lực sáng tối chập chờn, lúc lớn lúc nhỏ, khe hở bên kia đen kịt một màu, mơ hồ trong đó có thể trông thấy có phát sáng sự vật, lộ ra kinh người khí tức, tựa hồ là không gian loại khí cụ. Thạch Nghị tự lẩm bẩm, loại này đồ vật từ trước đều nhìn thấy, nếu như gặp phải, quả quyết không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn trọng đồng đóng mở, thần quang bắn ra, ra cường phiên bản trọng đồng khai thiên đánh vào cái kia đạo không quá vững chắc trên cái khe. Xoẹt xẹt, xé rách tiếng nổ lớn, vết nứt không gian nháy mắt quét trường, Thạch Nghị không do dự, lập tức lên đường. Dưới chân xúc địa thành tuấn, trong nháy mắt xông vào khe hở phía sau không gian ở trong. Không gian bên trong chi lực phi thường hỗn loạn, khắp nơi đều là màu trắng bạc hư không nứt cùng, loại vật này, mạnh như Thạch Nghị cũng không dám tùy tiện nhiễm. Hắn dựa vào trọng đồng năng lực tại đại lượng hư không nứt cùng bên trong xuyên qua, thẳng đến hắn đi tới cái kia tràn ra kinh người khí tức sự vật trước. Đây là một cây nghiêng cắm ở sâu trong hư không đại kích, là thần linh bảo cụ, bảo tồn tương đối hoàn hảo, uy năng kinh thế. Hư không chiến kích. Thạch Nghị khẽ nói, vươn tay nắm chặt hư không chiến kích, đột nhiên rút ra, nắm trong tay. Hắn rất may mắn, thu hoạch một tôn cùng không gian chi đạo có quan hệ bảo cụ, hơn nữa còn là thần linh bảo cụ. Tại tài nguyên cằn cỗi hạ giới, loại này cấp bậc thần linh bảo cụ thường thường là một cái đỉnh tiêm thế lực lớn không dễ dàng xuất thế nội tình, là áp đáy hòm đồ vật. Hóa linh cảnh Thạch Nghị lại nhiều lần được đến. Tính đến kiếm đạo khu vực được đến những thần khí kia, giáo chủ chi kiếm, Thạch Nghị trên tay bảo cụ so với cái kia thái cổ thần sơn còn kinh khủng hơn, nghiền ép một phương nhân tộc cổ quốc. Thượng cổ thánh viện, danh bất hư truyền, không chỉ có chư thánh cảm ngộ, còn có chư thánh còn sót lại chí bảo. Đương nhiên, có thể được đến như thế kinh thế thu hoạch, cũng cùng Thạch Nghị thực lực bản thân thoát không ra liên quan. Hắn cầm lấy hư không chiến kích, đưa vào thần lực, hướng phía vung vậy lúc đến con đường đột nhiên vung ra một kích, nhất thời, tất cả hư không nứt cùng toàn bộ băng diện, hóa thành một mịt. Dẹp yên con đường phía trước về sau, Thạch Nghị Đường cũ trở về, từ không gian bên trong nhảy ra. Vì phòng ngừa có bỏ sót chỗ, hắn lại vận dụng trọng đồng liếc nhìn một lần phiến khu vực này, kết quả không có gì phát hiện. Thế là, Thạch Nghị một lần nữa lên đường. Sau đó lộ trình, Thạch Nghị phân biệt tao ngộ trong ngũ hành mặt khác mấy hàng, âm dương, cùng rất nhiều đại đạo, rất nhiều đều là hắn lúc trước được chứng kiến, tỉ như nói hỗn độn hồ lô, hỏa hồng phi đao, chín tầng cổ tháp, cổ kính đại đỉnh, màu xám trường mâu, kim sắc đạo trùng chờ một chút, mỗi một kiện binh khí đều đại biểu cho một loại nói. Thạch Nghị thu hoạch vô cùng lớn, tử sắc ngũ tạng toàn bộ tiềm năng đều bị kích phát mà ra, đối các loại đại đạo lĩnh ngộ cũng siêu việt thường nhân tưởng tượng. Khí chất của hắn càng thêm siêu phàm thoát tục, quanh thân lượn lờ lấy dị tượng, căn cơ thâm hậu, không gì sánh kịp, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đánh nát ràng buộc, giết tới minh văn cảnh đi. Thứ 18 khu vực. Thạch Nghị tự nói, đi tới một mảnh thế giới màu vàng trước. Tính đến trước mắt, hắn đã đi qua 17 khu vực, đây là thứ 18 phiến. Đường dưới chân còn xa chưa đình chỉ, vẫn như cũ hướng về chỗ sâu kéo dài. Cụ thể còn muốn đi bao xa, Thạch Nghị không được biết, bất quá, tốc độ của hắn tuyệt đối tính nhanh, có đây đối với trọng đồng tại, vô luận hắn cảm ngộ loại nào đại đạo, đều so với thường nhân phải nhanh rất nhiều, cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Phía trước, thứ 18 khu vực lặng lặng địa đứng sừng sững lấy, giống như là ngủ say trên trăm vạn năm xa xưa như vậy, nơi đó hoàn toàn mông lung, sương mù tràn ngập, bị kim quang bao phủ. Mơ hồ trong đó, hình như có tiếng chuông gột rửa mà ra. Mượn nhờ trọng đồng động lực, Thạch Nghị ánh mắt xuyên thấu mê vụ cùng kim quang, nhìn thấy tình cảnh bên trong, rất quỷ dị, to lớn của đá, đổ sụp cổ tháp, tàn tạ Phật tượng, cùng như ẩn như hiện, đâu thì thầm lẩm bẩm tiếng tụng kinh. Nơi này phảng phất giống như Phật quốc, đứng vững rất nhiều Phật tượng, nhưng mà, tuế nguyệt vô tình, đã từng rầm rộ đã không còn, lưu lại chỉ có rách nát di tích cổ. Tây Phương Giáo. Thạch Nghị cái thứ nhất nghĩ đến cái này một thế lực, tại hạ giới Bát Vực cùng Tam Thiên Đạo Châu, Tây Phương Giáo đều không phải kẻ yếu, cùng cổ tăng một mạch có liên hệ nhất định. Mảnh này đổ sụp rách nát Phật quốc, rất khả năng chính là thượng cổ chi chiến, Tây Phương Giáo người tham chiến lưu lại di tích. Hắn xuyên qua sương mù, đi vào cổ tháp bên trong, nhất thời, một loại thanh minh cảm giác của tới, Phật chuông ung dung, nghe tới tiếng chuông một khắc này, Thạch Nghị tâm đều yên tĩnh lại, trở nên không có chút rung động nào. Hắn hai con ngươi hoàng ánh, tại sụp đổ Phật đạo cổ tháp bên trong ghé qua cất bước, phóng khai tâm thần, thể ngộ kia cố làm lòng người thần an bình Phật ý khi Thạch Nghị đi tới một tòa hùng vĩ vô cùng, nhưng lại có chút tàn tạ Phật tượng lúc trước, tiếng tụng kinh nháy mắt phóng đại, hình như có một cái Phật pháp cao thâm, toàn thân đều là kim sắc tăng nhân tại vịnh tụng Phật kinh, giảng thuật vô tận diệu lý. Thạch Nghị nghe nhập thần, đứng tại Phật tượng trước, lắng nghe kinh văn bên trong tuyệt diệu chỗ. Chỉ tiếc, cũng không lâu lắm, kinh văn ý nghĩa liền thay đổi, từ giải thích đại đạo diệu lý biến thành rồi dẫn đạo Thạch Nghị quy y, nếu như là bình thường sinh linh, rất khó phát hiện trong đó mờ ám, đợi đến phát hiện thời điểm, ở sâu trong nội tâm đã bị gieo xuống quy y hẳn giống, sẽ tại sau này quá trình bên trong đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng may đây đối với Thạch Nghị vô hiệu. Hắn mở to mắt, không có lưu lại, trực tiếp rời đi nơi đây. Đến tiếp sau lữ trình bên trong, Thạch Nghị nhiều lần lắng nghe Phật kinh, được ích lợi không nhỏ, bất quá, nhiều khi nghe nghe liền thay đổi vị. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như nói, Thạch Nghị nghe tới một loại liên quan tới lục đạo luân hồi Phật kinh, trình bày mạch này đối với lục đạo luân hồi lý giải cùng cái nhìn, đối Thạch Nghị đến nói phi thường trọng yếu, hắn đang đứng ở lục đạo luân hồi nhập môn giai đoạn, chỉ có thể thi triển cắt xén bản lục đạo luân hồi thiên công, nếu có thể ở con đường này trên có thành tựu, có đột phá, như vậy, hắn tại lục đạo luân hồi thiên công phương diện tạo nghệ sẽ càng thêm cường đại. Phật đạo khu vực rất bao la, mênh mông vô bờ, tràn ngập Phật đạo kinh văn thanh âm, ý chí không kiên định người, rất có thể bị những này kinh văn âm thanh mê hoặc, sinh ra quy y suy nghĩ. Thạch Nghị đi hồi lâu, thông thả tại Phật kinh trong hải dương, cứ thế mãi, trên thân lệ khí đều tán đi rất nhiều. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhắm lại, nhìn thấy một trận chói mắt kim quang, Thạch Nghị lập tức cất bước đi tới. Chương 102. Minh văn, bổ thiên kim quang hừng hực, phản phất một vòng thái dương rơi về phía tây đến đại địa phía trên, ở nơi đó phát sáng. Lúc trước Thạch Nghị tại Phật quốc bên ngoài nhìn thấy mông lung kim quang chính là đến từ nơi đó. Dị tượng như thế, tất nhiên ẩn dấu phi phàm cơ duyên, Thạch Nghị không muốn bỏ qua, thế là hắn hướng phía kim quang đầu muốn cất bước. Lúc mới bắt đầu còn không có gì dị thường, chỉ là bên tai truyền đến mông lung Phật đạo kinh văn âm thanh. Theo Thạch Nghị càng ngày càng tiếp cận nguồn sáng địa, loại kia Phật đạo kinh văn âm thanh càng phát ra hùng vĩ, đinh hai nhức óc, giống như hoàng lữ đại trung bị gõ vang, chấn người thần hồn run rẩy, không thể tự kiềm chế. Thạch Nghị nóng nhìn phía trước, hắn lúc này khoảng cách nguồn sáng địa còn có một đoạn không xa khoảng cách, dựa theo Phật kinh âm thanh tăng cường xu thế, chờ hắn đến nguồn sáng trước, sợ rằng sẽ giống như lôi minh. Hắn hít sâu một hơi, nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, hóa thành một thanh cổ trùng, chống cự Phật kinh ảnh hưởng, đồng thời, nhục thân động thiên toàn diện mở ra, thần tính quang huy lan tràn ra, hóa thành từng vòng thần hoàn, một đôi trọng đồng lập loè phát sáng, lấy tự thân làm trung tâm, mở ra một mảnh vạn pháp bất xâm tịnh thổ. Đỉnh đầu của hắn, thập đại tinh thần động thiên bên trong một viên phía trên, một đầu dữ tợn khổng lồ thao thiết ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn phệ thế gian vật vật, ngay cả Phật kinh âm thanh đều không ngoại lệ. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị nhận quấy nhiều nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Tinh thần hắn chấn động, bước nhanh hơn. Không bao lâu, Thạch Nghị đến mục đích, lật qua tàn tạ cổ tháp cùng bừa bộn miếu thờ, phía trước, mấy tôn bảng đại Phật giống luồn ngang lộn xộn đổ vào phế tích phía trên, phế tích bên trong, một thanh nửa trượng vòng kim sắc cao hiện ra tại Thạch Nghị trước mắt, bên trong thịnh có thần bí chất lỏng màu vàng nóng, có bảo quang cùng hương khí tràn ngập trong hư không. Kim quang chiếu rọi, đem Thạch Nghị hai con ngươi đều chiếu rọi thành rồi kim sắc, hắn vận dụng trọng đồng năng lực, dò xét chất lỏng màu vàng nóng thành phần. Cuối cùng được đến kết quả là, cái kia kim sắc chất lỏng là một loại không cách nào tưởng tượng bảo dịch, đối nhục thân có chỗ tốt cực lớn. Nếu như lấy loại này chất lỏng màu vàng nóng tẩy lễ nhục thân, có lẽ có thể được đến kim cương bất hoại chi thân. Kim cương dịch. Thạch Nghị minh bạch đây là vật gì, chính là Tây Phương giáo đại danh đỉnh đỉnh kim cương dịch. Lấy kim cương dịch luyện thể, nhưng luyện thành kim cương bất hoại chi thân, kia là Tây Thiên trong giáo cực hạn pháp thân, vạn kiếp bất hủ, không gì sánh kịp, sau khi chết đều có thể bất hủ, danh xưng có thể đối cứng chư thiên bảo cụ, vô cùng cường đại. Chỉ tiếc, loại này thần dịch luyện chế phi thường khó khăn, tại Tây Phương giáo vực ngoại tổ sơn phía trên, một tòa bên trong ao cổ, hàng năm chỉ có thể đản sinh ra mấy chục giọt. Đương nhiên, đây là hạ giới Tây Phương giáo, thượng giới Tây Phương giáo tất nhiên mạnh hơn xá hạ giới đạo thống. Thạch Nghị trước mắt cái này miệng ao chính là chứng minh tốt nhất, huyền vực Tây Phương giáo tổ sơn cổ hồ hàng năm chỉ có thể sản xuất mấy chục giọt, mà trước mặt hắn cái này miệng ao lại có nửa ao nhiều, hoàn toàn không phải mấy chục giọt có thể so sánh. Kinh người như thế cơ duyên, dĩ vãng tiến vào người nhưng không có đem nó tiêu hao hết, chỉ có thể nói, quên quần ở chỗ này Phật kinh âm thanh quá mức khủng bố, mạnh như Thạch Nghị đều phải toàn lực ứng phó, ngăn cản Phật kinh ăn mòn. Đối mặt khó được đại cơ duyên, Thạch Nghị không do dự, trực tiếp bỏ đi trên thân quần áo, không mảnh vải che thân, đi tới ao trước, nhảy xuống, lấy ngồi xếp bằng tư thái tiến vào kim cương dịch bên trong. Bịch. Một tiếng, Thạch Nghị thân ảnh biến mất không thấy, cả người chìm xuống dưới, toàn thân đều ngâm trong đó. Nháy mắt, kim cương dịch sôi trào, kim quang đại phóng, vô tận thần tính lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, thông qua lỗ chân lông, xông vào Thạch Nghị thể nội, bắn ra mênh mông thần năng, dẫn động Thạch Nghị thân thể chỗ sâu khủng bố tiềm năng. Ngoại bộ thần tính lực lượng cùng nội bộ phun ra đến thần lực hội tụ vào một chỗ, hình thành rất nhiều bất hủ thần văn, khắc sâu tại Thạch Nghị bên ngoài thân, mạch máu, nhục thân. Đem Thạch Nghị nhục thân chi lực đẩy hướng một cái mức trước đó chưa từng có. Lúc đầu nhục thể của hắn liền rất cường đại, mở ra nhục thân đầu tiên, hiện tại, trải qua kim cương dịch tẩy lễ cùng gia trì, nhục thân nâng cao một bước. Rất nhanh, kim cương dịch hiệu dụng liền thẩm thấu đến Thạch Nghị xương cốt bên trong, từng sợi kim sắc thần văn nổi lên, khắc sâu tại Thạch Nghị xương cốt mặt ngoài, kích phát ra cấp độ sâu tiềm năng, hắn cốt tủy cũng theo đó phát sinh biến hóa, thành rồi hóng ánh kim sắc. Cốt tủy là tạo huyết chi vật, cốt tủy thành rồi kim sắc, Thạch Nghị huyết dịch thần hy cũng chuyển biến thành rồi kim sắc. Oanh! Một cỗ khí thế kinh thiên động địa bạo phát ra, Thạch Nghị rốt cuộc gáp chế không nổi, vọt thẳng tiến bên trong minh văn cảnh. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn chi lực siêu việt cực hạn, kim quang lập lòe, giống như là tu thành rồi kim cương bất hoại chi thân. Khi Thạch Nghị thể nội thần lực hướng tới bão hòa thời điểm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này Thạch Nghị đã xếp bằng ở đáy ao, nguyên bản nửa áo kim cương dịch đã không cánh mà bay, bị hắn tiêu hao hầu như không còn, một giọt không dư thừa. Khổng lồ như thế lượng bị một người dùng hết, đây không thể nghi ngờ là kinh người. Phải biết, huyền vực Tây Phương giáo truyền nhân, một năm cũng chưa không đến bao nhiêu giọt. Số lượng không đủ, căn bản là không có cách rèn đến trong xương thủy, sinh ra kim cương bất hoại chi huyết, lịch đại Tây Phương giáo truyền nhân đều chỉ là rèn đến toàn thân gia hóa thành kim sắc trình độ, cái này liền đã rất nguy tiên, đối nục thân gia chỉ cực lớn. Giống Thạch Nghị như vậy luyện cái chết để, cả thế gian mênh mông, tìm không thấy mấy người. Chính là đặt ở thượng giới Tây Phương giáo, cũng rất không có khả năng xuất hiện. Thạch Nghị đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, mở rộng tứ chi, xương cốt bên trong phát ra khủng bố tiếng cạch cạch, trong máu thịt có bóng ánh kim sắc bắn ra. Vẹn vẹn là hoạt động thân thể, liền để hư không một trận nổ đùng, đủ để thấy Thạch Nghị nhục thân đáng sợ. Ta đây coi như là tu thành rồi trượng sáu kim thân sao? Hay là nói, kim cương bất hoại thân? Thạch Nghị tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy nên tính là kim cương bất hoại thân, dù sao trượng sáu kim thân là cổ tăng một mạch đại thần tung giả, khẳng định là tinh thông Phật pháp, lấy Phật pháp đến rèn luyện kim thân. Mặc kệ là loại nào, dù sao hắn so đã từng cường hãn một mạng lớn, cảnh giới cũng từ hóa linh vọt tới minh văn cảnh. Thượng cổ thánh viện, quả nhiên là đại cơ duyên chi địa, có quá nhiều không thuộc về hạ giới cơ duyên. Đương nhiên, muốn ở chỗ này có đại thu hoạch, cần đầy đủ thực lực cường đại cùng nội tính. Tỷ như nói kiếm đạo khu vực một cửa ải kia, đổi lại nguyên tắc Thạch Nghị, chỉ sợ chỉ có thể hơi cảm ngộ một chút kiếm đạo, liền phải vội vàng rời đi. Kia mấy trăm tòa kiếm chủng cũng không phải nói đùa, động một tí liền sẽ để người thủng trăm ngàn lỗ. Mà cái này thứ 18 quan, rách nát Phật quốc, nguyên tắc Thạch Nghị chỉ sợ không cách nào đi đến kim cương dịch chỗ phiến khu vực này, có khủng bố kinh văn âm thanh chặn đường, cưỡng ép tiếp cận, sẽ bị kinh văn âm thanh công phá tâm thần, được không bù mất. Thạch Nghị đứng dậy, hai chân đạp địa, nhảy ra vắng vẻ cổ hồ. Bởi vì kim cương dịch cổ hồ bị hắn hút khô, toàn bộ rách nát Phật quốc đều phai nhạt xuống. Hắn dùng trọng đồng liếc nhìn một chút, xác nhận không có bỏ sót về sau, cũng không quay đầu lại tiếp tục lên đường. Sau đó lộ trình bên trong, Thạch Nghị lại tiếp xúc nhiều loại đại đạo, có không ít là hắn nắm giữ, tỉ như nói thao thiết thôn vệ đại đạo, tỉ như nói ngũ sắc khổng tức ngũ sắc thần quang chi đạo, còn có hỗn độn hỗn loạn chi đạo. Đến cuối cùng, đỉnh đầu hắn 10 khoảng ngôi sao bên trên đủ loại cổ thú, có hơn phân nửa đều chiếm được chất thuế biến. Thạch Nghị tu vi cũng liên tục tăng lên, đi tới minh văn cảnh trung kỳ. Cảnh giới này chia làm 4 bước, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch rất lớn, muốn tiến lên trước một bước, cần tu sĩ thời gian dài, tiêu hao thời gian dài. Minh văn cảnh 4 cái tiểu cảnh giới, mỗi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới chỗ tốn hao thời gian, tương đương với phía trước một cái đại cảnh giới chỗ tốn hao thời gian. Cũng chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể hất vang tiến mạnh, một đường hung mãnh tiến hóa, không bị ngăn trở. Cho dù là Thạch Nghị dạng này tuyệt thế thiên tiêu, ngồi xếp bằng khổ tu, cũng phải nhiều năm mới có thể vượt qua. Cũng may hắn khí vận xương lòng, cơ duyên quần quần không dứt, thân ở thượng cổ thánh viện bên trong, có thể nhanh chân tiến lên. 9 tháng, Thạch Nghị đi ra một mảnh đại đạo khu vực, nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Từ hắn đỉnh lấy chư thánh đạo tắc gáp lực cường thế giết tiến thượng cổ thánh viện đến nay, đã qua 9 tháng, khoảng thời gian này, hắn tu hoạch quá lớn, bất kỳ cái gì một cái cầm tới hoang vực bên trong đi, đều sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, đạo hạnh của hắn, chiến lực của hắn, cũng nhận được kinh người trưởng thành, tại 12 tuổi rưỡi niên kỷ đứng ở Minh Văn trung kỳ, đây là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Đây là Thạch Nghị vứt vàng, một đường nền vững chắc đạo cơ nguyên nhân, nếu như hắn bung ra sông, chỉ sợ hoang vực sẽ sinh ra một vị 12 tuổi bảy trận vương hầu. Đương nhiên, đây là không có khả năng sự tình, mỗi một cảnh giới đều đi mạnh nhất đường, đây là Thạch Nghị lập thân gốc dễ, hắn sẽ không tự hủy trưởng thành. Cho dù Thạch Nghị vứt vàng, hắn tu đạo tốc độ cũng khó có sinh linh có thể sánh vai. Hắn lại lần nữa đạp lên hành trình, hắn lúc này đã xâm nhập đến thánh viện chỗ sâu, gặp phải đại đạo khu vực cũng không còn là hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa đường thậm chí gặp qua còn sống sinh linh, chỉ bất quá sinh linh kia bị nhốt chi địa không tại Thạch Nghị chỗ đi đầu này cổ lộ trên. Nó hướng Thạch Nghị truyền âm, mang theo mê hoặc chi ý, ý đồ thuyết phục Thạch Nghị tiếp cận nó bị nhốt chi địa. Đáng tiếc, Thạch Nghị ý chí kiên cố, căn bản bất vi sở động, trực tiếp lướt qua. Càng đi chỗ sâu, tình hình càng phát ra quỷ dị, có còn sống thượng cổ sinh linh cũng không hiếm lạ. Thạch Nghị mang theo lòng cảnh giác, toàn lực thôi động trọng đồng, quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng thời thi triển bí pháp, bảo vệ cẩn thận nguyên thần, phòng ngừa một chút sinh linh đáng sợ đối với hắn hạ độc thủ. Trước mắt mà nói, hắn vẫn chỉ là một cái minh văn cảnh tiểu tu sĩ, đối mặt thần hỏa, thật một, thậm chí là giáo chủ cấp sinh linh, cùng sâu kiến không có gì khác biệt, đụng một cái liền nát, dù là đối phương chỉ là tàn niệm. Cho nên, Thạch Nghị từ đầu đến cuối dọc theo cổ lộ mà đi, không dễ dàng rời đi. Đang lúc hắn dạo bước mà đi, hai con ngươi liếc nhìn bốn phía thời điểm, một chỗ rộng rãi địa điểm cũ ngăn tại phía trước. Nghiêng vào tại đại địa phía trên bảng hiệu cáo chi Thạch Nghị nơi này ra sao điện. Xuyên thấu qua từng vết nứt, lờ mờ có thể nhìn thấy ba cái đại đại chữ cổ, Bổ Thiên Giáo. Bổ Thiên Giáo. Thạch Nghị khẽ nói ra mảnh này gì chỉ danh xưng. Chính là thời kỳ thượng cổ, Bổ Thiên Giáo tại hạ giới đạo thống dựa theo Bổ Thiên các chủ nói, thời đại thượng cổ, Thánh viện là một cái thế lực lớn siêu cấp, từ rất nhiều thượng giới thế lực liên thủ tạo dựng mà thành, chỉ là về sau, bởi vì nguyên nhân nào đó, bị hủy bởi chiến loạn. Lúc ấy quỷ gia bị giáng chức hạ giới, ra ngoài báo ân, tham dự một trận chiến này, năm đó hắn danh xưng kinh diễm nhất nhân tộc đại năng, tại Tam Thiên Đạo Châu lực gáp cùng thế hệ thiên tiêu, chiến lực tự nhiên siêu phàm nhập thánh. Đáng tiếc, vẫn không thể nào bảo vệ Bổ Thiên Giáo đạo thống, bản thân bị trọng thương hắn một đường giết ra thượng cổ thánh viện, tại ngoại giới khai sáng thượng cổ tịnh thổ Bổ Thiên Các, còn cắm xuống thần trùng, trưởng thành là hôm nay Bổ Thiên Các tế linh. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, quỷ gia cuối cùng vẫn là bị Thiên Quốc sát thủ ám sát, vẫn tại thời kỳ thượng cổ. Bây giờ, Thạch Nghị đến, cất bước đi vào Bổ Thiên Giáo di chỉ bên trong. Nơi này rất thần bí, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ, Bổ Thiên chi danh, vốn là có loại không hiểu đạo vận, để Thạch Nghị liên tưởng đến rất nhiều. Hắn đi xuyên qua vứt bỏ di chỉ ở giữa, nhìn thấy rất nhiều Bổ Thiên Giáo cường giả lưu lại chiến đấu dấu vết. Ngộ tính cao sinh linh nhìn những này đạo ngần, có lẽ có thể từ đó ngộ ra một chút ra lông, người khác nhìn đạo những này vết tích, sẽ chỉ cảm giác được cổ ý tăng thương, cảm ứng được ngày xưa cường giả rộng rãi khí thế. Giống Thạch Nghị dạng này trọng đồng người liền không đống, hắn trông thấy một đạo vết đao, trong mắt lập tức hiện ra một cái tuyệt thế cường giả cầm đao bổ tới khủng bố cảnh tượng, trọng đồng bên trong, ký hiệu dày đặc, không giờ khắc nào không tại thôi diễn, giống như là muốn tái hiện thượng của một trận chiến. Hắn nhìn nhập thần, bên hai thậm chí vang lên hô quát cùng tiếng chém giết. Từ sát ngũ tạng, ngôi sao thần hoàn, thập đại linh thân, lục thân động tiên, kim cương bất hoại chi thân. Thạch Nghị các loại thủ đoạn không tự chủ được hiện mà ra, phảng phất muốn tự mình tham dự năm đó kia một trận thảm liệt đại chiến. Sau một hồi lâu, những thủ đoạn này lại toàn bộ dập tắt, khôi phục bình thường. Thạch Nghị lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy thân thể nội bộ ấm áp, toàn thân thư thái, toàn thân đều đang phát nhiệt, liền ngay cả đạo hạnh đều ngưng thực rất nhiều. Hắn trong khoảng thời gian này được đến cơ duyên nhiều lắm, thu hoạch to lớn, không chỉ có hữu tạng, còn phá hương nguyên lai một thể tính. Nhưng là, tại Bổ Thiên Các di chỉ bên trong, hắn lâm vào một loại kỳ dị ngộ đạo chi cảnh, giống như tự mình tham dự năm đó thượng cổ chi chiến. Một trận chiến qua đi, tất cả thiếu hụt đều được bù đắp, khí tức hỗn nguyên như một, giống như là trải qua thiên truy bất luyện. Thạch Nghị kinh ngạc nhìn qua tự thân biến hóa, lại lần nữa ngóng nhìn mảnh này di chỉ, trong nội tâm có cảm ngộ mới. Bổ Thiên, Bổ Thiên, thì ra là thế. Hắn tự lẩm bẩm. Sau một khắc, trọng đồng phát sáng, liếc nhìn những cái kia đổ sụp rách nát, tích đẩy cho bụi tường đổ. Ông, từng mai ký hiệu từ tường đổ bên trong nổi lên, chậm rãi dâng lên, hướng phía Thạch Nghị nơi này tụ lại tới. Cuối cùng, trong hư không tổ thành rồi một thiên không gì sánh kịp kỳ ảo. Những ký hiệu này bóng ánh sáng lạ, ẩn chứa kinh người đại đạo chân nghĩa, giảng thuật một cái tên là Bổ Thiên tuyệt thế bí thuật. Nó danh xưng tiên thiên bất bại, có thể để hối hận tu sĩ lần nữa tới qua. Không chỉ có như thế, Bổ Thiên thuật còn có được cường đại lực công kích, nhưng tu Bổ Thiên địa. Dấu kín tại Bổ Thiên giáo di chỉ bên trong Bổ Thiên thuật cũng không phải ngoại giới Bổ Thiên các tàn tạ cổ thuật, mà là chân chính hoàn chỉnh không thiếu sót bí thuật, giữa hai bên uy năng không thể so sánh nổi. Thạch Nghị hai con ngươi sinh huy, đem bản này tuyệt thế bí thuật ghi khắc sâu trong đáy lòng. Hắn hai mắt nhắm lại, lặng lặng thể ngộ viên mãn vô quyết Bổ Thiên thuật ảo diệu, cưỡng ép cải biến chiến cuộc, đem bất lợi kết cục sửa, làm lại từ đầu, giống như gương vỡ lại lành, dọc theo dòng sông thời gian tiến hành quay lại, thực tế là người tiên. Nắm giữ loại bí thuật này sinh linh, thử lỗi chi phí đem tăng lên rất nhiều. Bất quá, nó cũng không phải bản năng, không thể để cho tu sĩ chiến lược tiêu thăng, chỉ là cho tu sĩ cung cấp một cái sửa kết cục cơ hội, nếu là gặp phải càng thêm cường hành đại đạo, hoặc là bị cảnh giới cao tu sĩ nghiền ép, Bổ Thiên thuật cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chương 103. Viên mãn sau một hồi lâu, Thạch Nghị mở mắt ra, có ánh khắp nơi đến cực hạn chùm sáng từ trên người hắn bật lên, áp chế tất cả, phản phất có thể đem trời quật đều cho phủ kín lại. Hắn bên ngoài thân phía trên lượn lờ lấy một cố đặc thù quy tắc cùng lực lượng, vô hình vô chất, lại có thể ảnh hưởng kết cục, cho mình một lần nữa cơ hội. Đây chính là không thiếu sót Bổ Thiên thuật cứu cực áo nghĩa, vô cùng nghịch thiên. Có lẽ ở những người khác xem ra, loại bí thuật này không thể tưởng tượng, hoàn toàn chính là bột cấp bậc tồn tại, đánh vỡ trên đời không có thuốc hối hận thuyết pháp, quả thực vô giải. Nhưng là theo thành nghị, bổ thiên thuật hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, với hắn mà nói ý nghĩa phi thường trọng đại, giá trị có thể so với thập hung bảo thuật, thậm chí chân quý hơn một chút. Bởi vì thạch nghị thông qua ngôi sao thần hoàn, hiến tế chí tôn cốt các phương thức sông mở cấm kỵ chi môn liên tiếp cấm kỵ khổ hải. Kia phiến hạo hán bông dương bên trong ẩn chứa vận mệnh, nhân quả, tuế nguyệt chờ lực lượng, oanh mở ràng buộc liên tiếp cấm kỵ khổ hải, khiến cho thạch nghị ủng thân có rất nhiều thần bí chi năng. Tại tuế nguyệt, nhân quả cùng vận mệnh phương diện có dễ hiểu tạo nghệ. Cụ thể biểu hiện là, su cắt tị hung, ở một mức độ nào đó thu hoạch được vận mệnh lọt mắt xanh, đại chiến bên trong giải trừ người khác khóa chặt, xóa đi tự thân dấu vết lưu lại, ẩn nấp khí cơ. Những năng lực này nhìn như lực công kích không mạnh, đối thạch nghị thực lực không có tính thực chất ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, bọn chúng tăng lên rất nhiều thạch nghị sinh tồn năng lực, trợ hắn nắm giữ chủ động tính, tại rất nhiều phương diện không đến mức bị động như vậy, tác dụng cực kỳ chi lớn. Bất quá, từ lúc xóa bỏ lệnh cấm kỵ khổ hải đến nay, thạch nghị tại những này phương diện tạo nghệ liền lâm vào một cái đỉnh trệ trạng thái, không có cái gì quá lớn tiến bộ. Không phải hắn không muốn, mà là những này đại đạo quá mức hư vô mờ mịt. Thời gian đại đạo còn tốt, nhân quả, vận mệnh liền rất huyền, mông lung mơ hồ, để người nhìn không thấu. Bây giờ, bổ thiên thuật xuất hiện, để thạch nghị nhìn thấy trên con đường này cái khác phong cảnh. Từ trên bản chất đến nói, bổ thiên thuật chính là thời gian đại đạo, vận mệnh chi đạo, nhân quả chi đạo tan hợp thể, khai sáng loại này thuật sinh linh tất nhiên tại mấy cái này phương diện có không tầm thường tạo nghệ. Nếu không, loại này nghịch thiên bí thuật không có khả năng xuất hiện trên thế gian. Nắm giữ này thuật sinh linh không phải số ít, thượng giới có một cái bổ thiên giáo, nhưng phàm thiên phu không kém bổ thiên giáo tu sĩ hẳn là đều biết. Nhưng là, cho dù là nhân vật cấp độ giáo chủ, tại bí thuật này bên trên ứng dụng cùng lĩnh ngộ cũng không bằng mình văn cảnh thành nghị. Hắn mở ra cấm kỵ khổ hải, có chân chính khu động bổ thiên thuật mấy loại lực lượng nơi phát ra, chú định so người khác đi càng xa. Thạch nghị nhìn xuống dưới chân một cây tàn tạ của đá, không có dấu hiệu nào xuất thủ, đem chém thành hai đoạn. Sau một khắc, hắn xuề bàn tay ra, phóng thích bổ thiên thuật quan mang. Ông, lóa mắt đến ánh sáng chói mắt bao phủ gãy thành hai đoạn tàn tạ của đá. Nhất thời, thiên địa dừng lại tại giờ khắc này, nương thành rồi một bức tranh. Giang giáp, tiếng vỡ vụn vang lên, một cỗ lực lượng vô danh xé mở bức tranh, lại nhìn tàn tạ cột đá lúc đã khôi phục như lúc ban đầu, cắt đứt chỗ ngay cả đứt gãy vết tích đều nhìn không thấy, phản phất vừa rồi phát sinh hết thể chỉ là một trận ảo giác. Đây chính là bổ thiên thuật lực lượng, nó tại thạch nghị trong tay tách ra chân chính uy năng, không chỉ có thể đền bù tự thân kết cục, cũng có thể ảnh hưởng chung quanh sự vật. Bổ thiên vừa nói, không còn chỉ là truyền thuyết, mà là thật sự có khả năng thực hiện. Giờ phút này thạch nghị rất muốn gặp một lần loại này nghịch thiên bí thuật người khai sáng, tuyệt đối là người trong đồng đạo, chỉ bất quá thạch nghị vừa mới bắt đầu, mà bổ thiên thuật người khai sáng đã có thành tựu. Đi thượng giới, nhất định phải đi một chuyến bổ thiên giáo, cửu thiên chi thượng, còn có một cái bổ thiên đạo. Thạch nghị tự nói, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, hắn thu hồi bổ thiên thuật, tiếp tục tại bổ thiên giáo di chỉ bên trong thăm dò. Không lâu, thạch nghị tìm tới một chút khắc chữ, là bổ thiên giáo tu sĩ lúc sắp chết khắc xuống, có lúc sắp chết cảm khái, cũng có không nghị khiến cho thất truyền bí thuật, bất quá, so với không thiếu sót bổ thiên thuật cùng thạch nghị nắm giữ đủ loại pháp môn, những này bí thuật lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn lại đi tới năm đó bổ thiên giáo luyện đan chi địa, nơi này là cổ giáo trọng địa, được bảo hộ rất tốt, là toàn bộ bổ thiên giáo di chỉ bên trong bảo tồn hoàn hảo nhất khu vực. Thạch nghị dùng trọng đồng liếc nhìn một chút, vương tin không có phát hiện cái gì dị thường cùng nguy hiểm về sau, lúc này mới cất bước đi vào trong phòng luyện đan. Vừa mới tiến đến, hắn chỉ nghe thấy đại hải tiếng thủy triều lên, phản phất nơi này có từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ đại dương mênh mông đang phát ra gào rít giận dữ. Thạch nghị trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì tất cả động tĩnh đều đến từ một tôn cổ kính đan lô. Nó rất cao lớn, ước chừng cao hơn một trượng, so sánh cùng nhau, thạch nghị thân hình lộ ra rất nhỏ. Giờ phút này, lò đan nội bộ, sóng lớn thanh âm sôi trào mãnh liệt, giống như là đang không ngừng đánh thẳng vào đan lô. Bịch. Nắp lò bị một cỗ cự lực xốc lên, lộ ra một tia khe hở, bên trong có hừng hực kim quang bật ra, phản phất luyện chế chính là một viên kim sắc thái dương. Thấy cảnh này thạch nghị biểu lộ có chút cổ quái, nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường. Lúc trước hắn từng tại thứ 18 khu vực rách nát Phật quốc bên trong tiếp nhận nửa ao kim cương dịch tẩy lễ, có được nhục thân động thiên, vốn là cường đại vô song nhục thân tiến thêm một bước, tu thành rồi kim cương bất hoại thân, không nghĩ tới tại cái này bổ thiên giáo di chỉ trong phòng luyện đan, lại nhìn thấy cùng Tây Thiên giáo kim cương dịch nổi danh một cái khác luyện thể thần dịch, kim thân dịch. Cái này nhất luyện thể thần dịch cho tới nay đều tại bổ thiên giáo trong công chế, nên dạy có được này dịch đan vương, liên tục không ngừng sản xuất. Bất quá, cho dù là tại thượng giới, loại này luyện thể bảo dịch cũng là có hạn, cũng không phải là vô cùng vô tận, bởi vì nguyên vật liệu rất hà khắc, thiếu một loại hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng chỉ có Nguyệt Thiền dạng này, Bổ Thiên giáo thánh nữ mới có thể không ngừng địa hưởng thụ kim thân dịch tẩy lễ, đem nhục thân luyện đến có thể cùng Thạch Hạo liều mạng trình độ. Được đến bảo dịch, Thạch Nghị tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn trực tiếp đem đan lô cùng một lò kim thân dịch đóng gói mang đi, cất vào mình không gian chứa vật ở trong. Trước mắt mà nói, hắn vừa mới tu thành kim cương bất hoại thân, ngay sau đó lại dùng kim thân dịch, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương pháp tốt nhất liền đem trong thân thể kim sắc cùng đủ loại đường vân luyện rơi, khôi phục bản thể màu sắc, tái sử dụng kim thân dịch, luyện thành bất diệt kim thân, sau đó lặp lại một cử động kia, đem bất diệt kim thân bên ngoài thể hiện luyện rơi. Nhiều lần rèn luyện, đối nhục thân chi lực chỗ tốt cực lớn. Thu kim thân dịch, thạch nghị lại tại địa phương khác đi dạo, tiếc nối chính là, tàng kinh các và dược viên đều bị đại chiến hủy đi, coi như năm đó có phi phạm nội tình, chỉ sợ cũng bị bổ thiên các tổ sư ra mang đi ra ngoài, dùng tại bổ thiên các bên trên. hắn có thể thu lấy được cái này một đại lô lợi tức thân dịch đã phi thường khó được. Đem bổ thiên giáo di chỉ đi toàn bộ, không có cái gì trọng đại thu hoạch, Thạch Nghị lại xúc động trong cõi u minh ấn ký, cảm ngộ đại đạo. Cũng không biết tại nguyên chỗ đứng bao lâu, Thạch Nghị chậm rãi tỉnh lại. Nhìn xem tĩnh mịch bổ thiên giáo di chỉ, hắn biết, nơi này không có cái gì cơ duyên, nên rời đi. Nhưng mà, khi hắn muốn rời đi, tiếp tục tiến lên thời điểm mới phát hiện, cổ lộ đã tới phần cuối, vốn là năm đó bổ thiên các tổ sư ra giết ra một con đường, tự nhiên mà vậy từ bổ thiên giáo di chỉ vì bắt đầu. Sau đó, Thạch Nghị gặp phải hai lựa chọn, một cái là đường cũ trở về, con đường này an toàn nhất, một cái khác là tiếp tục thăm dò. Thượng cổ thánh viện tự thành một giới, rất bao la, không phải một tháng hai tháng hoặc là một năm hai năm có thể đi khắp. Thạch Nghị không hề nghi ngờ lựa chọn cái sau, hắn còn không có đạt thành chuyến này mục đích cuối cùng, tìm tới thượng cổ trọng đồng nữ, có thể nào liền như vậy trở về. Nguyên tắc Thạch Nghị đều tìm đến, hắn không có lý do tìm không thấy. Bất quá, hắn cùng nguyên tắc Thạch Nghị điểm khác biệt ở chỗ, cái sau là vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, hắn là hữu tâm, mang theo mục đích xác thực mà tới. Cả hai khác biệt phi thường lớn, rất có thể sẽ để cho Thạch Nghị trời xui đất khiến. Đây không phải nói đùa, từ Thạch Nghị đi tới thế giới này bắt đầu, rất nhiều liên quan tới hắn đồ vật đều thay đổi, dòng sông lịch sử thay đổi tuyến đường, nói không rõ, không nói rõ. Suy tư thật lâu, hắn quyết định vẫn là vận dụng cấm kỵ khổ hải bàn cho năng lực, cũng chính là ở một mức độ nào đó nhận vận mệnh lọt mắt xanh, hoặc là có thể nói là su cắt tị hung. Hắn khép hờ hai con ngươi, đầu đỉnh tinh thần thần hoàn phía trên truyền ra cấm kỵ khổ hải sóng lớn thanh âm. Trong cõi u minh, vận mệnh chi lực chỉ dẫn hắn hướng về phía trước, hướng về một phương hướng cất bước. Thạch Nghị đắm chìm trong loại này trạng thái đặc thù bên trong, cẩn thận cảm ứng, bước chân không ngừng. Trong quá trình này sẽ gặp phải không ít thoát ly cổ lộ bên ngoài đại đạo khu vực, Thạch Nghị sẽ làm ra phán đoán, nếu như hung hiểm, hắn sẽ trước ước định một phen, dùng cái này đến quyết định mình phải chăng tiến vào bên trong tìm tòi, nếu như không có hung hiểm, hắn liền sẽ không chút do dự bước vào. Rất nhanh, 3 tháng thoáng một cái đã qua, tính toán ra, Thạch Nghị 12 tuổi 9 tháng. Trong thời gian này, hắn liên tiếp thăm dò mười mấy khu vực, thu hoạch cực lớn, được đến không ít lai lịch không tầm thường trọng khí, tỉ như nói, một thanh tản tạ quả lông, lấy 5 loại chim thần nguyên thủy chân vũ đúc thành mà thành. Nếu như Thạch Nghị không có đoán sai, đây chính là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lấy đại sắc khí, ngũ cầm phiến, nhẹ nhàng một cái, liền có thể để sông núi hóa thành cho bụi, ngàn dặm sông lớn sấy khô. Cái này bảo cụ uy năng không thể nghi ngờ, bất quá, nó nhất là lạ thường vẫn là cái khác phương diện, nếu như tế luyện thỏa đáng, có thể tự diễn một phương tiểu thiên địa, bên trong thần lực sinh sôi không ngừng, sử dụng thời điểm, không cần người nắm giữ hao phí pháp lực tôi động, đây là nghịch tiên nhất địa phương. Thạch Nghị trong tay thanh này trải qua thượng cổ đại chiến tàn phá, đã không có ngày xưa tuyệt thế phong thái, quạt lông nhận nghiêm trọng tổn hại, chỉ có đỉnh phong thời kỳ chừng phân nửa. Ngay cả như vậy, uy năng của nó cũng phi thường đáng sợ. Lại tỉ như nói, một thanh kim sắc đạo trùng, bên ngoài thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng nóng, tốc độ cường hành. Đồng thời, Thạch Nghị cũng nhận được một chút truyền thừa, bất quá, bác mà không tin, là vì tối kỵ, hắn cũng vô dụng những truyền thừa khác thay thế mình mới ngụ động thiên bên trên bảo thuật ý nghĩ. Trừ cái đó ra, chư thánh cảm ngộ, tràn ngập đại lượng thần tính tinh hoa, đại đạo đường vân cơ duyên chi địa không phải số ít, Thạch Nghị không có bỏ qua một cái. Hắn không ngừng tại thể nội khắc xuống thích hợp nhất chính mình đại đạo hoa văn, phức tạp vô cùng, viễn siêu cùng cảnh sinh linh tưởng tượng. Cái này song khủng bố trọng đồng tinh lịch nhiều như vậy chư thánh cảm ngộ, đối hoa văn, ký hiệu lý giải, sớm đã siêu việt minh văn cảnh phải có cấp độ, xuyên thủng mặt ngoài, thẳng tới bản chất. Nguyên nhân chính là như thế, Thạch Nghị tiến bộ cùng thuế biến siêu việt cực hạn, mỗi một bước đều đi an tâm vô cùng. 3 tháng tu hành, bù đắp được người khác mấy năm khổ tu. Cảnh giới của hắn cũng từ minh văn trung kỳ đi tới minh văn hậu kỳ, khoảng cách viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Ầm ầm. Vài ngày sau, một mảnh đại đạo khu vực bên trong, một tòa khô kiệt ao dưới đáy truyền ra khủng bố chấn động thanh âm. Xếp bằng ở đáy ao Thạch Nghị tiêu hao hết một hồ thần dịch, rốt cục anh mở trước mặt giàn buộc, giết tới hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong đi. Hán minh văn cảnh viên mãn, một cái còn kém mấy tháng mới tròn 13 tuổi thiếu niên, tại minh văn cảnh đăng đỉnh, lấy vừa xa lĩnh vực này tầm mắt cùng lý giải, ở trong cơ thể mình khắc xuống trước mắt tình huống dưới hoàn mỹ nhất hoa văn cùng ký hiệu, đem tiềm năng cùng thần lực phóng thích mà ra, bộc phát ra lực lượng kinh người, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Lúc này Thạch Nghị, vô luận là xương vẫn là huyết đủ, hoặc là da, tất cả đều khắc đầy đại đạo hoa văn, cùng với người thần bí thể ký hiệu, cả người khí thế hỗn nguyên như một, ngưng tụ thành một thể, cực độ cường đại, siêu việt minh văn cảnh cực hạn. Không chỉ là nhục thân, hắn thập đại bên trên tinh thần động thiên cũng bị khắc đầy ký hiệu cùng đường vân, 10 khỏa đại tinh hành không, tinh quang rạng rỡ, cực điểm sáng lạn, ẩn nút tại ngôi sao phía trên cổ thú, bảo thư chờ, so với lúc trước càng thêm linh động cùng khủng bố. Chỉ cần lại củng cố một phen, Thạch Nghị liền có thể bắt đầu xung kích cảnh giới tiếp theo, bảy trận. Nếu như nhanh, hạ giới hoang vực rất có thể sẽ xuất hiện một vị 13 tuổi vương. Minh văn cảnh, hẳn là còn có đường, đây không phải điểm cuối. Thạch Nghị nhẹ nhàng tự nói. Mặc dù hắn lợi dụng tự thân đối minh văn cùng ký hiệu lý giải, đem cảnh giới này đẩy lên một cái kinh người cao độ, đạo hạnh bên trên đạt đến viên mãn hoàn cảnh, nhưng là, hắn biết rõ, cái này cũng chưa tính phần cuối. Minh văn cảnh, tốt nhất tu hành phương thức liền đem nguyên thủy chân giải bên trên xương văn phối hợp vạn linh đồ, khắc sâu tại thể nội, kia là một bộ chuẩn tiên đế kinh ban đầu bộ phận, trải qua vô tận tuế nguyện nghiệm chứng, là thế gian này bản chất nhất, nhất nguyên thủy đồ vật, khắc sâu tại thể nội cùng động thiên bên trong, có chỗ tốt cực lớn, có thể trở lại nguyên trạng, nộ ra vạn pháp nguyên thủy bản nguyên. Đáng tiếc, Thạch Nghị chưa hoàn chỉnh nguyên thủy chân giải, chỉ có một bộ phận. Bất quá, Thạch Nghị cũng không tiếc nuối, mỗi người đều có con đường của mình, cũng không nhất định phải đi một dạng đường. Hắn không có đứng dậy, mà là tiếp tục xếp bằng ở đáy ao, dẫn động cấm kỵ khổ hải lực lượng, tiếp tục minh văn cảnh tu hành. Bởi vì nhân quả, vận mệnh chi lưu quá mức hư vô mờ mịt, thành nghị chỉ có thể dùng cấm kỵ trong khổ hải rủ xuống đến khí tức tẩy lễ, để nó tự hành diễn hóa. Thời gian không phụ người hữu tâm, thành nghị đoán đến chứng thực, nửa tháng sau, hắn nhục thân bên trong các địa phương đều xuất hiện cùng nhân quả, vận mệnh, tuế nguyệt tương quan hoa văn cùng ký hiệu. Mặc dù có chút mơ hồ, số lượng cũng rất ít, nhưng là mở cái đầu, đồng thời sự xuất hiện của bọn chúng để thạch nghị khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quanh người hắn tràn ngập ra một cỗ sương mù, ngăn cách thần thức cùng ánh mắt dò xét, cả người hết sức thần bí, phản phất là từ xa xôi cổ đại hoặc tương lai đi đến hiện thế bên trong đến, như chư quả chi nhân, lại như không dính nhân quả, không vào ngũ hành, càng như khí vận chi tử, có khắp thiên thần thánh dị tượng vây quanh. Lần này thạch nghị đạo hạnh lại tinh tận một điểm, hắn tại minh văn cảnh tu hành triệt để đăng lâm đỉnh phong, có thể tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Hắn thở dài ra một hơi, từ ngồi xếp bằng trạng thái bên trong đứng lên, một bước bước chỗ, rời đi khô cạn đáy ao. Chương 104. Tỷ tỷ 12 tuổi 10 tháng, siêu việt trong truyền thuyết cảnh giới cực hạn, đang đỉnh minh văn chi đỉnh. Thạch nghị thành tựu có thể xưng kinh thế, từ xưa đến nay, tại cái này hạ giới bắt vực bên trong, không có mấy cái sinh linh có thể làm đến loại trình độ này. Nếu như chỉ là vùi đầu khổ tu, chỉ chú trọng tốc độ, không chú trọng đạo cơ, có nhất định khả năng có thể làm đến, nhưng tu sĩ tỷ lệ lớn là phế, mất đi trở thành bảy trận vương hầu hy vọng. Dù sao tu đạo nhất độ giống như trồng chất mục, chỉ có đánh xuống cơ sở nhất định mới có thể trồng cao hơn, đi càng xa. Giống thạch nghị như vậy đã có tốc độ, lại có trí cường đạo cơ, tìm khắp cổ sử cũng khó tìm ra như nhau tới. Hắn rời đi đáy ao, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, giãn ra thân thể, linh hoạt tứ chi, hướng phía mảnh này đại đạo khu vực bên ngoài cất bước. Nơi này chư thánh ấn ký hắn đã thể ngộ qua, lớn nhất cơ duyên chính là thần chỉ kia, đã bị hắn tiêu hao cạn sạch sẽ chỉ toàn, tiếp tục lưu lại, không có ý nghĩa gì. Thạch nghị vừa đi vừa vận dụng cấm kỵ khổ hải bàn cho năng lực, trong gói u minh, vận mệnh cùng nhân quả chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Cùng nhau đi tới, loại năng lực này để hắn được lợi rất nhiều, tránh đi quá nhiều hung hiểm chi địa. Thỉnh thoảng liền sẽ có không hiểu truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mê hoặc, dẫn dụ các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí có sinh linh muốn cưỡng ép khống chế tinh thần của hắn, chỉ tiếp thạch nghị đã sớm chuẩn bị, bảo vệ chặt tâm thần, không có để bọn hắn đạt được. Nơi này cực kỳ tiếp cận thượng cổ thánh viện trung tâm chi địa, nguy hiểm hệ số thẳng tắp kéo lên, thạch nghị chỗ đi mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, dùng trọng đông nhiều lần dò xét bốn phía. Tại vận mệnh, nhân quả chỉ dẫn phía dưới, thạch nghị lách qua mấy cái quỷ dị khu vực, đi tới một mảnh sương mù mông lung chi địa. Trực giác nói cho hắn, phía khu vực này rất nguy hiểm, nhưng đáng ra tiến. Thạch nghị sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng khu vực, dù sao hắn tìm kiếm thượng cổ trọng đồng nữ hành vi là hữu tâm cử chỉ, sợ nhất trời xui đất khiến tình huống phát sinh. Sương mù rất đậm, ở trong ẩn chứa một loại không hiểu quy tắc chi lực, ngăn cản sinh linh ánh mắt cùng thần thức dò xét, dẫn đến nơi đây tầm nhìn cực thấp. Thạch nghị hơi chuẩn bị một phen, hít sâu một hơi, bước vào bên mông sương mù bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Đây là thạch nghị tiến vào thượng cổ thánh viện tiểu thế giới này về sau tao ngộ qua quỷ dị nhất địa phương một trong, khắp nơi đều là sương mù, giống như là vô cùng vô tận, không có phần cuối. Mạnh như thạch nghị, tại cái này sương mù bên trong cũng như hai mắt đen thui, mọi việc đều thuận lợi trọng đồng phảng phất bị bịt kín một tầng xa, mất đi ngày xưa sắc bén, nhận nghiêm trọng hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mấy mét có hơn sự vật. Cũng may thạch nghị có su cắt tị hung, nhân quả vận mệnh chi lực chỉ dẫn các loại thủ đoạn, không đến mức chân tay luôn cuống, mất phương hướng. Sương mù bên trong cũng không phải là gió êm sóng lặng, thạch nghị luôn có thể loáng thoáng nhìn thấy quái vật khổng lồ. Đến gần lúc phát hiện, trừ đổ nát thê lương bên ngoài, còn có một chút hình thù kỳ quái sự vật, dường như tàn tạ binh khí mảnh vỡ, lại như đặc biệt công trình kiến trúc. Phía trên khắc rõ một chút để người không rét mà run ký hiệu. Trực giác nói cho thạch nghị, cái này tuyệt không phải cái gì đất lành. Quả nhiên, khi hắn xâm nhập sương mù về sau, càng phát ra cảm thấy không thích hợp, những cái kia đặc thù công trình kiến trúc hoặc là binh khí mảnh vỡ, vị trí, chỗ khắc họa ký hiệu, đại đạo đường vân trở, cũng không phải là lộn xộn, chẳng có mục đích. Bọn chúng là có thứ tự, cố ý như vậy bày ra, giống như là một tòa pháp trận, trong không khí tràn ngập một câu nguy hiểm khiến người kinh dị khí cơ. Thường nhân có lẽ không cảm ứng được, nhưng là minh văn cảnh đỉnh phong thạch nghị lại có thể, hắn linh giác đã sớm vượt quá tưởng tượng. Duy nhất để thạch nghị hơi an tâm chính là vùng trận pháp này không nhằm vào hắn dạng này tôm tép, giống như một tấm lưới miệng rất lớn lưới đánh cá, chỉ bắt đại ngư. Cái này cho thạch nghị tiếp tục thâm nhập sâu lòng tin, bằng không hắn sẽ không chút do dự quay đầu bước đi. Cũng không biết xâm nhập bao xa, phải chăng đến sương mù trung tâm chi địa, hoặc là phương hướng chạy hướng đi địa phương khác, thạch nghị đã phân biệt không ra phương hướng. Bất quá tâm hắn có suy đoán, hẳn là đang đến gần sương mù trung tâm, bởi vì trên đường chân trời có khắc họa khủng bố ký hiệu đặc thù công trình kiến trúc càng ngày càng dày đặc, loại kia khí tức làm cho người kinh hãi run rẩy. Đến nơi này, thạch nghị càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, hắn đem một đôi trọng đồng thôi động đến cực hạn, bắn ra hào quang sáng chói, giống như hai ngọn kim đăng, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Lại thâm nhập một đoạn về sau, loại kia cùng loại trận nhãn sự vật trực tiếp nối liền không dứt, ngăn trở thạch nghị tiến lên đường. Hắn thử nghiệm vượt qua, không có gặp phải cái gì nguy hiểm, thẳng đến hắn tiếp tục hướng phía trước, chạm đến loại nào đó cấm kỵ. Trong chốc lát, sương mù sôi trào lên, điên cuồng phun trào, vô tận đại đạo quy tắc mãnh liệt mà tới, ngưng tụ thành một đầu ngập trời cự thú, phát ra đinh thái nhức óc tiếng gầm thạch nghị muốn động, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, bị đầu kia ngập trời cự thú uy thế chấn nhiếp, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Hắn trừng to mắt, nếm thử các loại phương pháp, cũng vô dụng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể loẹt loẹt đều là phi công, vô dụng. Thạch nghị không cách nào xác định quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành cự thú là cái gì cấp độ, tối thiểu nhất cũng là chân thần, nói không chừng so chân thần còn kinh khủng hơn. Ngay tại cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hắn đánh tới, hắn sắp mệnh tang hoàng tuyển thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cách không giáng lâm, xé rách tất cả, khủng bố tuyệt luân cự thú nháy mắt bị xé thành rồi mảnh vỡ, hóa thành hư vô. Thạch Nghị kinh ngạc đồng thời, nhịn không được lộ ra ý mừng, bởi vì cứu hắn một mạng, cỗ lực lượng này là trọng đồng khai thiên, hắn quá quen thuộc, có thể thi triển bí thuật này sinh linh, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là trọng đồng người sở hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra, thượng cổ trọng đồng nữ ngay tại pháp trận chỗ sâu nhất. Đột nhiên, Thạch Nghị nghĩ đến trọng đồng một loại năng lực, gọi là hỗn độn thiên địa, nó biểu hiện hình thức chính là phóng thích sương mù hỗn độn, cùng hoàn cảnh nơi này sao mà chi tượng. Chẳng lẽ phiến khu vực này chính là thượng cổ trọng đồng nữ phóng thích hỗn độn thiên địa? Ngay tại Thạch Nghị nội tâm sóng lớn cuộn trào thời khắc, một đầu quang huy lập loè đại đạo từ phía trước sương mù bên trong nô ra, kéo dài đến dưới chân của hắn. Quang mang rất nhu hòa, không có bất kỳ cái gì sắc ý, điều này đại biểu phóng thích đại đạo sinh linh không có ác ý tới một lần. Thanh âm của một nữ tử hiện lên ở Thạch Nghị bên hai, thanh âm thật rất dễ nghe, như tiên đạo thanh âm, từ trên 9 tầng trời truyền lại mà đến, để người toàn thân thư thái, cảm giác thần hồn đều bị tẩy lễ. Nghe tới thanh âm này, Thạch Nghị vững tin, nơi này chính là hắn khổ tìm hồi lâu địa phương, thượng cổ trọng đồng nữ chính là ở đây. Hắn không do dự, trực tiếp đạp lên chân trước đại đạo. Khi Thạch Nghị hai chân rơi xuống đất thời điểm, đấu chuyển tinh gì, cảnh vật chung quanh nháy mắt phát sinh cải biến, không còn là đặc đến không tản ra nổi sương mù, mà là một mảnh non xanh nước biết chi địa. Có thể tại thượng cổ thánh viện loại này tàn khốc cổ trên chiến trường nhìn thấy loại địa phương này, cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, cũng may Thạch Nghị biết tình huống nơi này là như thế nào, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Một tòa đơn giản thạch ốc đứng sừng sững ở nguy nga đại sơn ở dưới chân núi, suối nước róc rách, dựa vào núi mà trôi, chạy qua thạch ốc trước cửa. Nơi đó rất yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe thấy suối nước lưu động thanh âm. Thạch Nghị nhẹ nhàng cất bước, hướng phía thạch ốc đi đến, thượng cổ trọng đồng nữ hẳn là ngay tại thạch ốc ở trong. Đợi đến hắn tiếp cận thạch ốc, phòng trước trên đất trống đột nhiên xuất hiện một trường bàn đá, hai tấm ghế đá. Ở trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, Thạch Nghị cũng không khách khí, trực tiếp tại một trường ghế đá ngồi xuống. Hắn lúc này còn có 2 tháng liền tròn 13 tuổi, thân là tu sĩ hắn, phát dục cực nhanh, thân cao phương diện sớm đã cùng người trưởng thành tương đương, lại thêm trọng đồng người cực độ trưởng thành sớm, mặt mũi của hắn nhìn qua rất trầm ổn, thiếu một người thiếu niên phải có ngây ngô. Ầm ầm. Thạch ốc chi môn mở rộng, một đạo áo xám thân ảnh từ đó đi ra, đây là một nữ tử, tóc đen xóa ra, có một trương tuyệt thế tiên nhan, da thịt trắng nõn, tiên cơ ngọc cốt, đẹp đến gần như mộng ảo, giống như trong tranh đi ra tiên tử. Xinh đẹp tuyệt trần, phong thái tuyệt thế, đây là đối nàng tốt nhất đánh giá. Từ Thạch Nghị đi tới thế giới này đến nay, đã có 9 năm quan cảnh, trong lúc đó, hắn gặp qua không ít nữ tu sĩ, thậm chí chém qua một nhóm lớn, ngay cả thượng cổ thế gia mỹ nhân cũng khó thoát hắn đồ đao, nhưng là, không có một nữ tử có thể về mặt dung mạo cùng thượng cổ trọng đồng nữ tướng sách so sánh nhau, căn bản không phải một cái cấp bậc. Dung mạo chỉ là một cái phương diện, càng quan trọng chính là nữ tử này khí chất để người ấn tượng khắc sâu. Nếu như là cái khác nữ tử thân xuyên áo xám, sẽ để cho người cảm giác dáng vẻ nặng nề, nhưng là nữ tử này lại khí chất xuất chúng, có một loại không linh đạo vận, siêu phàm thoát tục. Trong mắt của nàng rất thâm thúy, có một loại thật sâu ủ rũ, còn có một loại tăng thương, giống như là trải qua vô tận tuế nguyện tẩy lễ, nhìn hết nhân thế chìm nổi. Cái này rất quỷ dị, thiếu nữ dung mạo mỹ lệ tuyệt trần, ánh mắt lại như một lao quái vật, những yếu tố này tập trung ở trên người một người, thấy thế nào đều có chút không cân đối. Thạch Nghị nóng nhìn trương này phong hoa tuyệt đại gương mặt, cùng cặp kia tăng thương, dã rời đôi mắt đối mặt, trong đầu không khỏi nghĩ đến rất nhiều, có rất nhiều phức tạp suy nghĩ từ trong nhà đá đi ra. Nữ tử áo xám nhìn trước mắt trọng đồng người hậu bối, đã kinh ngạc với hắn cường đại cùng tiên, lại bị hắn kia đặc biệt ý nghĩ cho trấn trụ, trên mặt lộ ra ngốc trệ biểu lộ. Lấy nàng lòng dạ cũng không khỏi đến cảm thấy đờ ra một lúc. Người đang nghĩ, trọng đồng người cùng trọng đồng người kết hợp, sinh ra hải tử phải chăng còn là trọng đồng? Tu thành tha tâm thông thượng cổ trọng đồng nữ trực tiếp đem Thạch Nghị trong đầu ý nghĩ nói ra, đương nhiên, đây chỉ là đông đảo ý nghĩ bên trong một cái khác đều tính bình thường, duy chỉ có cái này có chút đặc thù. Cái sau lập tức sững sờ, hắn lại quên thượng cổ trọng đồng nữ có thể đọc đến người khác nội tâm ý nghĩ cái này một góc dạng. Thạch Nghị lúng túng không thôi, lần thứ nhất gặp mặt liền lấy loại phương thức này bắt đầu, quả thực có chút ngoài người ta dự liệu, đương nhiên, hắn nghĩ như vậy cũng không có cái gì ý tứ khác, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Hắn vội vàng thôi động bí thuật, kích phát thể nội thần bí ký hiệu cùng đường vân, chỉ một thoáng, một cỗ mê vụ dâng lên, lượn lờ tại Thạch Nghị quanh thân, che đậy hắn khí cơ, phòng ngừa người khác thăm dò hắn ý nghĩ. Cùng lúc đó, Thạch Nghị mở miệng nói xin lỗi nói, tỷ tỷ tuyệt đối không được hiểu lầm, ta chẳng qua là ý tưởng đột phát thôi, cũng không có cái khác bất kính ý nghĩ. Nữ tử áo xám đôi mắt đẹp chớp động, ánh mắt tại trên thân Thạch Nghị quét tới quét lui, đáy mắt chỗ sâu nổi lên từng tia hào quang, hiển nhiên, nàng đối Thạch Nghị sinh ra hứng thú không nhỏ. Nguyên nhân có 2 cái thứ nhất là bởi vì Thạch Nghị quanh thân mê vụ hết sức thần bí, vậy mà ngăn trở dị bằng lúc, nàng mọi việc đều thuận lợi tha tâm thông chi pháp. Nữ tử áo xám nếm thử rất nhiều lần, đều không thể thăm dò Thạch Nghị đáy lòng cụ thể ý nghĩ, chỉ có thể dò xét ra Thạch Nghị đại thể cảm xúc, cái này khiến nàng rất là kinh ngạc, phải biết, tu vi của nàng cùng Thạch Nghị ở giữa kém cách xa vạn dặm, loại này chênh lệch, vốn nên là nghiền ép tư thái, vô luận Thạch Nghị làm sao phòng ngự, cũng đỡ không nổi mới đúng. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị thủ đoạn vậy mà thành công. Không hề nghi ngờ, trên người thiếu niên này có đại bí mật. Điểm thứ hai thì là Thạch Nghị đối nàng xưng hô, nàng thế nhưng là thời đại thượng cổ tu hành đến nay đại năng, sống qua cực độ tháng năm dài đằng đẵng, tuổi tác cũng không biết là Thạch Nghị nhiều ít lần, cái sau vậy mà xưng hô nàng là tỷ tỷ, cái này hoàn toàn ra khỏi trọng đồng nữ đó trước. Bình thường đến nói, không nên xưng hô nàng là tiền bối sao? Người gọi ta cái gì? Trọng đồng nữ hỏi một câu. Tỷ tỷ. Thạch Nghị lặp lại một lần. Nghe vậy, Trọng Đồng nữ nhếch miệng lên, mỉm cười, trắng muốt trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút hoạt bát cùng linh động. Nàng thật lâu không có nghe được người khác xưng hô như vậy chính mình. Nhất là thượng cổ đã qua đời, cách xa nhau như thế tháng năm dài đằng đẵng, một trái tim đều trở nên có chút tăng thương, hiện tại đột nhiên nghe tới, cảm giác cũng là không xấu. Vì cái gì xưng hô như vậy? Nữ tử áo xám nhiều hứng thú mà hỏi. Trong lòng Thạch Nghị lên tiếng, nguyên tắc Thạch Hạo chính là xưng ngươi là tỷ tỷ, ta nếu là hô tiền bối, chẳng phải là rơi tầm thường. Đương nhiên, hắn không có khả năng nói như vậy. Bởi vì tỷ tỷ nhìn qua rất trẻ tuổi, nghĩ đến hẳn là chỉ so với ta lớn hơn một chút xíu. Thạch Nghị hồi đáp. Ba hoa. Trọng Đồng nữ nhẹ nhàng quát lớn, nàng cũng không có tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang cười. Nàng đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, đi tới Thạch Nghị đối diện, tại ghế đá phía trên ngồi xuống. Không như trong tưởng tượng làn gió thơm sông vào mũi, chỉ có một cỗ không linh khí tức đập vào mặt, nữ tử áo xám sớm đã siêu thoát phàm tục. Nàng quanh thân có nhàn nhạt tiên vụ bao phủ, nhìn qua mười phần phiêu miểu, có một loại tiên đạo ý vị. Ngươi loại pháp môn này rất thú vị, có thể nói cho ta là một loại như thế nào pháp sao? Trọng Đồng nữ cười nhạt hỏi. Thạch Nghị không chút do dự gật đầu, đã quyết định đến tìm Trọng Đồng nữ, đưa nàng mời xuống núi làm hậu thuẫn của mình, hắn tự nhiên sẽ không ở cái này một phương diện che che lấp lấp, chân thành mới có thể đổi lấy chân thành. Mà lại, thông qua trong nguyên tắc miêu tả, Trọng Đồng nữ đáng giá tín nhiệm. Tại Trọng Đồng nữ ánh mắt mong chờ bên trong, Thạch Nghị mở ra thập độc tiên, 10 quả vô cùng to lớn ngôi sao nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ thành thần hoàn. Nhìn thấy ngôi sao thần hoàn, Trọng Đồng nữ âm thầm gật đầu, tán thành Thạch Nghị thiên tư. Có thể tại khu kiệt cằn cỗi hạ giới đem động tiên diễn hóa đến một bước này, đủ để chứng minh Thạch Nghị siêu phàm. Sau đó, Thạch Nghị mở ra cấm kỵ khổ hải, trong cõi u minh, một cỗ tiếng sóng truyền đến, giống như là có vô số đóa bọt nước hóa thành bọt nước. Trọng Đồng nữ ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm ngôi sao thần hoàn, nàng nghe tới loại kia thanh âm, nhưng lại nhìn không thấy bất thần, loại tình hình này cực kỳ kỳ dị, để nàng cũng nhịn không được giật nảy cả mình. Đây là, ta xưng nó là cấm kỵ khổ hải, kia là một mảnh vô hình vô chất hạo hãn luân dương, từ tuế nguyệt, vận mệnh, nhân quả chờ lực lượng cấu thành, hư vô mờ mịt, rất khó hình dung. Trước mắt mà nói, ta cũng chỉ là mở ra một lỗ hổng, không cách nào xâm nhập thăm dò. Chương 105. Hộ đạo Thạch Nghị lời nói để Trọng Đồng nữ càng thêm chấn kinh, tuế nguyệt chi đạo còn dễ nói, thế gian có rất nhiều pháp môn lưu truyền, xem như một loại chí tôn đại đạo, phàm là tinh thông tuế nguyệt chi đạo sinh linh chẳng lẽ một phương cường giả. Vận mệnh cùng nhân quả liền có chút mơ hồ, thường thường được người xưng làm là cấm kỵ chi đạo. Vận mệnh cũng có thể cùng tiên cơ móc nối, đều là tại miêu tả không thể dự đoán tương lai, loại vật này nói không rõ, không nói rõ, thiên cơ khó dò, vận mệnh không thể nắm lấy, đây là đối cái này một đại đạo tốt nhất đánh giá. Nhiều khi, tương lai đều tràn ngập mê vụ cùng hỗn độn, nhất là cùng tự thân tương quan, cho dù tu sĩ lại cường đại cũng nhìn không rõ ràng, phàm là muốn nhìn rõ sinh linh, không có một cái không trả giá đắt, không bị trời phạt. Về phần nhân quả, càng là sinh linh mạnh mẽ liền càng xem nặng nhân quả, nguyên tắc tiểu tháp, mỗi một lần trợ giúp Thạch Hạo thời điểm đều cực kỳ cẩn thận, sợ hai nhiễm nhân quả, nguyên tắc ngao định, thái thủy chờ tiên vương, chỉ vì Thạch Hạo là tổ tế linh đệ tử, cùng bọn hắn có nhất định nhân quả, liền muốn ngang nhiên xuất thủ, đem Thạch Hạo bóp chết tại trong lồng giam. Ví dụ như vậy rất rất nhiều, nhân quả tựa như là trông thấy từng đầu dây nhỏ, đem hai cái sự vật hoặc là hai cái sinh linh chờ một chút, lấy bởi vì nối liền cùng một chỗ, cuối cùng cũng có một ngày, quả sẽ để cho bọn chúng lại gặp nhau. Có thiện nhân, cũng có ác nhân, người vĩnh viễn không biết mình tại ngoại giới một cái hành vi sẽ sinh ra bao nhiêu nhân quả, một bộ phận có thể sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tan, một bộ phận khác thì sẽ lấy bù mẹ dạng hình thức đánh tới trên người mình. Vì vậy, rất nhiều phiền muộn không thôi, chỉ muốn thanh tịnh, chỉ lo thân mình sinh linh, đều sẽ lựa chọn tự lập cấm khu, không nghĩ nhiễm thế gian nhân quả, tỉ như nói ngao thịnh hồng nhan chi kỷ vẫn lạc sau hóa thành quỷ thành tiên. Hai loại lớn đạo nhất thẳng đến nay đều là trong giới tu hành thần bí nhất, nhất khiến người kính sợ sự vật. Bây giờ, Thạch Nghị lại mở ra dạng này một mảnh hỗn tạp tạp tuyến nguyện, vận mệnh, nhân quả chờ lực lượng hạo hãn ung dương, thực tế là có chút mộng ảo, cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác, không giống chân thực tồn tại đồ vật. Nhưng Trọng Đồng nữ lại tin tưởng mảnh này đại dương mênh mông là tồn tại, bởi vì nàng quả thật nghe thấy tiếng sóng, điểm này không cách nào làm giả. Chỉ là, lấy nàng cấp bậc này Trọng Đồng đều không thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên, là tại để nhân nạn lấy tiếp nhận. Nàng ánh mắt lập lòe, Trọng Đồng phát sáng, bên trong ký hiệu dày đặc, đại tinh chìm nổi, đột nhiên, vòng lớn cùng vòng tròn hợp lại là một, con ngươi trở nên tối như mực, thâm thúy vô cùng. Hiển nhiên, Trọng Đồng nữ làm thật, mặt lặng bên trên vô cùng lo lắng cùng nghiêm túc. Tại nàng toàn lực thôi động phía dưới, lại thật nhìn thấy một chút mơ hồ ảnh tử cùng hình dáng. Đang lúc Trọng Đồng nữ chuẩn bị tiến thêm một bước, thấy kia phiến cấm kỵ đại dương mênh mông phong thái thời điểm, đột nhiên, sấm vang chớp giật, từ thiên khung phía trên bổ xuống dưới, toàn bộ sương mù khu vực, cùng trung tâm mảnh này non xanh nước biếc khu vực đều bị tác động đến, đại đạo quy tắc lan lộn, một cỗ khủng bố gợn sóng khuyết tán ra đến, kia là kiếp phạt khí tức, khiến người sợ hãi. Trọng Đồng nữ tự thân càng là lông tơ đứng đấy, lưng ngọc phía trên mồ hôi lạnh chảy ròng, thần hồn phảng phất bị nước đáng âm, cả người cứng tại chỗ. Biến cố bất thình lình để nàng lập tức đình chỉ thăm dò cử động, cũng bỏ đi ý nghĩ này. Cấm kỵ khổ hải, danh phủ kỳ thực, cả thế gian mênh mông, chỉ sợ chỉ có một mình ngươi có thể nhìn thẳng, cái khác bất luận cái gì mưu toan thăm dò sinh linh, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Trọng Đồng nữ nghĩ mà sợ nói, rất khó tưởng tượng, nàng dạng này từ thời đại thượng cổ tu hành đến nay cường giả, kém chút bởi vì thăm dò một cái minh văn đỉnh phong tu sĩ mà bị cướp phạt bổ hồn phi phách tán. Mặc dù cũng không có chân chính phát sinh, nhưng nàng không hoài nghi chút nào kia kiếp phạt kinh người uy lực. Thạch Nghị toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, hắn đầu tiên là có chút giật mình, nhưng là lập tức liền thoải mái. Năm đó hắn mở cấm kỵ khổ hải thời điểm, thế nhưng là kém một chút bị các loại cướp đánh chết, còn tốt lúc ấy có Chí Tôn cốt hóa thành thân ảnh thay kiếp, thay hắn vẫn diệt. Nếu như tùy tiện liền bị người khác thăm dò, làm sao xưng cấm kỵ? Đang lúc Thạch Nghị suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, trọng đồng nữ một câu đem hắn kéo về thực tế. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi là đại năng chuyển thế, bằng không, lấy cái gì đi mở mang loại này cấm kỵ chi đạo? Tỷ tỷ nói đùa. Thạch Nghị ngượng ngùng cười một tiếng, kém chút coi là vị này phát hiện mình là người xuyên việt bí mật. Nếu như không có mở cấm kỵ khổ hải, thành lập phòng ngự dò xét hệ thống, hắn xuyên qua bí mật nói không chừng thật sẽ bại lộ tại vị này tu thành rồi tha tâm thông đại lao trước mặt. Thạch Nghị nhớ kỹ, Thạch Hạo bọn người ở tại thuốc đều lúc, có thần linh chi lực tương trợ cũng đỡ không nổi trọng đồng nữ tha tâm thông, cái này rất khủng bố. Không có nói đùa, nếu như đem ngươi thần hồn đơn độc lấy ra nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể được đến đáp án. Trọng đồng nữ mỉm cười, nói như vậy nói. Thạch Nghị tiếu dung cứng đờ, bất quá lập tức, hắn liền khôi phục lạnh nhạt. Cùng là trọng đồng người sở hữu, ta không tin tỷ tỷ sẽ như thế lãnh khốc vô tình. Ngươi nghĩ như vậy liền mười phần sai, đối với một cái yêu suy nghĩ lung tung, thích mạo phạm tiền bối nho nhỏ hậu bối, ta hơi thi trừng trị cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Trọng đồng nữ mỉm cười đáp lại nói, ánh mắt ở trên người Thạch Nghị quét tới quét lui, còn cố ý tại Thạch Nghị đầu lâu chỗ dừng lại một phen, phảng phất thật chuẩn bị đem hắn thần hồn cầm ra đến nghiên cứu. Tỷ tỷ dung mạo như thiên tiên, người mỹ tâm thiện, cùng thời dã là một vị lòng dạ rộng lớn, khí độ siêu phàm kỳ nữ, làm sao lại làm loại này ác độc sự tình? Ta kiên quyết không tin. Thạch Nghị nghĩa chính ngôn từ nói, mặc kệ trọng đồng nữ tu luyện bao nhiêu năm, số tuổi là hắn gấp bao nhiêu lần, chỉ cần không phải loại kia mẫn diệt nhân tính nữ tu sĩ, cùng Kim Thái Quân loại kia lòng dạ, tầm mắt đều nhỏ hẹp vô cùng nữ nhân, tán dương khẳng định không sai. Nhất là trọng đồng nữ loại này, viên đạn bọc đường tuyệt đối có tác dụng, nếu như không dùng được, đó chính là chuyển vận còn chưa đủ nhiều. Đương nhiên, cách làm này có một cái tiền đề, đó chính là ngươi thiên phú có thể vào mắt của nàng, nói bên trên lời nói, bằng không, nói một câu đều tính nhiều. Thạch Nghị thỏa mãn điều kiện này đồng thời, còn có được trọng đồng, cùng nàng có cùng một loại thiên phú, nàng thiên nhiên sẽ có dịu dắt chi ý, nói theo một ý nghĩa nào đó thêm gần một tầng, loại tình huống này, lãnh khốc ít lời không có gì ý nghĩa, viên đạn bọc đường mới là chân lý. Đối giai đoạn này Thạch Nghị đến nói, trọng đồng nữ thế nhưng là một gốc siêu cấp đại thụ, không vững vàng ôm chặt, hắn không có hái mặt nạ lực lượng. Ha ha, không thể không nói, ngươi thật sự là miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết cái miệng này lừa gạt bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Trọng đồng nữ khẽ cười nói, có một loại khác phong tình, đây là một cái tuyệt đại mỹ nhân, đẹp không gì sánh được. Tỷ tỷ hoan của ta, tại ngoại giới, ta cơ hồ là người người đều đánh, ngay cả chân dung cũng không dám bại lộ, đi tới chỗ nào đều muốn mang theo một trương mặt nạ, nào có cơ hội đi làm cái gì lừa gạt vô tri thiếu nữ loại sự tình này. Thạch Nghị tố khổ, đem chủ đề dẫn tới cái này phương diện tới. Người người đều đánh, chẳng lẽ làm cái gì người người đoán trách sự tình? Trọng đồng nữ nhiều hứng thú mà hỏi. Dựa vào nét mặt của nàng cùng ánh mắt đến xem, vẫn chưa chân chính cho rằng như vậy, chỉ là một loại trêu chọc thôi. Mặc dù cùng Thạch Nghị thời gian chung đụng rất ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ nàng sơ bộ hiểu rõ Thạch Nghị. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, ta chỉ là được đến một môn nghịch thiên bảo thuật, liền bị Thái Cổ Thần Sơn các tôn giả tập thể để mắt tới. Hư thần giới, ta chỉ là treo một cái thượng cổ tịnh thổ đệ tử tên tuổi, phá một hạng ghi chép, được một chút ban thưởng, liền bị mấy đại thượng cổ thế gia coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Rất bất đắc dĩ, thế giới này pháp tắc chính là như vậy, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Thạch Nghị giang tay ra, đem tình huống chi tiết cáo chi. Lời nói này ngược lại là rất có đạo lý. Trọng đồng nữ rất tán thành. Sau đó nàng nói tiếp, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, kinh lịch còn rất phong phú, nộ ra nhiều như vậy đạo lý, cùng tuổi tác có chút không hợp. Thạch Nghị cười cười, tỷ tỷ, không nhỏ, nghe nói đại hoang bên trong bộ lạc, 12-13 tuổi đã có thể cưới vợ nối dõi tông đường. Nghe tới Thạch Nghị, trọng đồng nữ ánh mắt ở trong hiện ra dò xét ý vị. Ngươi sẽ không lại đang nghĩ một chút nói chuyện không đâu đổ vào ta. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, thực tế là Thạch Nghị lúc trước ý nghĩ kia cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, dẫn đến Thạch Nghị vừa nhắc tới nối dõi tông đường mấy chữ, liền sẽ để trọng đồng nữ nghĩ đến chuyện lúc trước. Mà lại, dĩ vãng lúc cùng Thạch Nghị dạng này hậu bối ở chung, nàng luôn luôn đứng tại cao điểm bên trên nhìn xuống chi, bởi vì nàng có tha tâm thông môn này vô giải thần thông, có thể lắng nghe hậu bối tiếng lòng, làm cho đối phương không có chút nào bí mật có thể nói. Nhưng là, đối mặt Thạch Nghị, nàng môn thần thông này mất linh, cho trọng đồng nữ một loại thoát ly nàng trưởng không cảm giác. Tỷ tỷ nghĩ nhiều, ta thế nhưng là một cái chính tông chính nhân quân tử, một lòng tu đạo, lòng ôm chí lớn. Nếu không, làm sao có thành tựu của ngày hôm nay? Thạch Nghị lắc đầu nói. Vậy cũng đúng. Trọng đồng nữ điểm nhẹ cái trán, không tiếp tục cái đề tài này. Nói đến, ngươi có thể là lẫn vào thảm nhất trọng đồng người, thời kỳ thượng cổ lịch đại trọng đồng người, cái nào không phải bị xem như bảo đồng dạng đối đãi, sợ nửa đường chết yểu. Mà ngươi, tuổi còn trẻ liền không thể không mai danh nhận tích, che lấp chân dung. Tỷ tỷ nói rất hợp, nói nhiều đều là nước mắt, năm tuổi ly biệt quê hương, đến nay không thể về. Thạch Nghị thở dài. Nhưng là lập tức, hắn liền lời nói xoay chuyển. Đáng tiếc, nếu có tỷ tỷ dạng này thượng cổ đại năng chỗ dựa, ta làm sao đến mức đây, ngay cả tên thật cũng không dám hiện lộ nhân gian. Trọng đồng nữ nghe ra Thạch Nghị ý tứ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiêu dung. Ngươi muốn cho ta rời đi thượng cổ thánh viện, vì ngươi hộ đạo. Nếu như tỷ tỷ nguyện ý, kia thật là không thể tốt hơn. Thạch Nghị cảm động đến rơi nước mắt. Thạch Nghị thuận thế tiếp lời ngữ. Trọng đồng nữ cười mà không nói nhìn xem Thạch Nghị, thật lâu không nói gì, đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Thạch Nghị cũng không sốt ruột, hắn nhìn ra được, thời đại thượng cổ trọng đồng nữ hẳn là một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ tính cách. Bây giờ trải qua tuế nguyệt ma luyện, trở nên có chút tăng thương, nhưng vẫn là rất linh động, bằng không có khả năng cùng hắn nửa đùa nửa thật trò chuyện lâu như vậy. Cùng là trọng đồng người, trọng đồng nữ đối với hắn khẳng định có phù hộ ý tứ, chỉ là hai người hiện tại đối thoại không phải đâu ra đấy, không có nghiêm túc như vậy. Tỷ tỷ đồng ý rồi. Đều nói trọng đồng khai thiên địa, từ xưa nhân gian không bại bại, tỷ tỷ nếu là xuất thế, mạnh như thái cổ thần sơn, thượng cổ thế gia cũng phải cúi đầu xưng thần, không dám lỗ mãng. Thạch Nghị hỏi dò. Dạng này kích ta nhưng vô dụng, bất quá có một chút người nói đúng, trọng đồng người, từ xưa đến nay chính là cùng giai vô địch, không có bại bại. Trọng đồng nữ nhàn nhạt đáp lại. Sau đó nói tiếp, vì ngươi hộ đạo, có chỗ tốt gì có thể nói sao? Phải biết, thượng cổ một trận chiến, ta thụ thương rất nặng, rất là ra rời, ẩn tại cái này thượng cổ thánh viện dưỡng thương, cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại, mà lại, rời đi thượng cổ thánh viện không phải một chuyện dễ dàng, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nơi này cũng không phải là gió êm sóng lặng, ta nghĩ, ngươi cùng nhau đi tới, cũng đã kiến thức đến. Năm đó sinh tử chi địch, đến nay cũng còn có tàn niệm tồn tại. Thạch Nghị nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng đáp lại nói, tỷ tỷ hôm nay vì ta hộ đạo, ngày khác, ta tất trợ tỷ tỷ vượt qua khổ hải, tránh thoát hắc ám trầm luân. Vượt qua khổ hải, tránh thoát hắc ám trầm luân. Trọng đồng nữ tướng câu nói này lặp lại một lần, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, cũng không có bởi vì Thạch Nghị cảnh giới trước mắt mà xem thường, miệt thị. Thạch Nghị cũng không phải một cái bình thường minh văn cảnh đỉnh phong, liền xem như sán lạn thời đại thượng cổ, cũng không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Không chút khách khí mà nói, chính là trọng đồng nữ mình, cũng phải cam bái hạ phong, nhất là hắn ngôi sao thần hoàn phía trên tấm kỵ khổ hải, không hiểu làm người ta kinh ngạc run rẩy. Như vậy vượt thời đại thiên tiêu, ai có thể khinh thường? Tốt ta, ta đồng ý vì ngươi hộ đạo, về phần thù lao, sau này hãy nói, ngươi nói cái gì khổ hải? Hắc ám trầm luân loại hình, quá phiêu miểu. Trọng đồng nữ đáp ứng. Thạch Nghị gật đầu, đến lúc đó tỷ tỷ cứ mở miệng chính là, cho dù là lấy thân báo đáp, Thạch Nghị cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hắn nói đùa nói. Ba. Sau một khắc, Thạch Nghị chỗ trán truyền ra tiếng vang, một cây trắng đoán đầu ngón tay bấm tay đạn hắn một chút. Tuổi con nhỏ, không nên suy nghĩ bậy bạn. Trọng đồng nữ cười một tiếng. Dứt lời, nàng từ ghế đá đứng dậy, áo xám che không được uyển chuyển dáng người, tóc xanh rủ xuống, tiên nhan kinh thế, tại kia xa xôi thời đại thượng cổ, nàng tuyệt đối là một cái danh khắp thiên hạ tuyệt thế mỹ nhân. Ông hai trong mắt của nàng rực rỡ ngời ngời, đồng lực mênh mông như đại dương mênh mông, thi triển bí pháp nào đó. Nhất thời, hai người cảnh vật dưới chân thay đổi, đang không ngừng bật mèo, áp xuống. Cái gì nguy nga đại sơn, cái gì róc rách dòng suối nhỏ, cái gì thạch úc, sương mù hỗn độn, khắc rõ ký hiệu sự bật chờ, toàn bộ biến ảo, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cảnh vật chung quanh biến thành rồi thượng cổ thánh viện bên trong thường gặp sự vật. Thạch Nghị suy đoán không sai, sương mù khu vực chính là trọng đồng nữ hỗn độn tiên địa, mà bọn hắn vừa rồi nói chuyện địa phương thì là trọng đồng nữ mở ra đến một chốn cực lạc. Sương mù vải bố lót trong đưa pháp trận những vật kia thì là nàng phòng bị địch nhân mà thiết trí phòng ngự thủ đoạn. Theo trọng đồng vận chuyển, những này tất cả đều bị thu hồi. Đi thôi, nơi này không phải đất lành, ngươi tiến vào nơi đây sự tình đã bị một chút lệ quỷ đồ vật biết, nên rời đi. Trọng đồng nữ hai con ngươi phát sáng, ngóng nhìn một cái phương hướng, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thạch Nghị tự nhiên không có dị nghị, đối trọng đồng nữ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, áo xám dương ra, trọng đồng nữ đội quang đem Thạch Nghị bao khỏa, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trung quanh tình cảnh đang nhanh chóng biến ảo, có thể trông thấy trọng đồng nữ đang theo Thạch Nghị tiến vào nơi đây cái kia cửa vào phòng đi. Chương 105. Tiến quân trăm đánh gãy không đợi Thạch Nghị kịp phản ứng, một cô rít lên thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, chói tai vô cùng, tùy theo mà đến chính là đầy trời huyết sắc, giống như từng con xúc thủ, dương nhanh múa bước hướng phía bọn hắn chém giết tới. Vâng. Trọng đồng nữ xuất thủ, phát động trọng đồng khai thiên loại này đáng sợ bí thuật. Trên người nàng khí thế quá mức khủng bố, ở vào nàng độn quang bên trong Thạch Nghị chỉ cảm thấy tự thân tồn tại tựa như đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, là như vậy không có ý nghĩa. Giang giác. Huyết sát thiên không bị xé nứt ra, trọng đồng nữ giết ra một cái thông đạo, mắt thấy liền muốn xông phá vòng đây. Sau một khắc, càng thêm chói hai tiếng rít truyền đến, một trương trương hoành lớn gương mặt chật ních toàn bộ bầu trời, đến từ thượng cổ chư thánh, tình cảnh này không khỏi làm ra đầu run lên. Thượng cổ thánh viện vậy mà nguy hiểm như vậy, Thạch Nghị nhịn không được tự lẩm bẩm. Năm đó sở dĩ thành lập thánh viện, chính là vì chấn áp một ít sự vật, về sau một chút thế lực mưu đồ làm loạn, muốn mở ra phong ấn, dẫn đến thánh viện phân loạn, bộc phát đại chiến, cuối cùng lấy thảm liệt kết cục kết thúc. Trọng đồng nữ một bên xuất thủ, vừa mở miệng giảng thuật tiểu thế giới này cùng năm đó trận đại chiến kia nguyên do. Những cái kia thế lực thành công sao? Trọng đồng nữ lắc đầu, vì duy trì phong ấn, thượng cổ thánh viện chỗ không gian bị đến cường giả cắt, thành rồi độc lập tiểu thế giới. Nàng nói tiếp, một trận chiến này chỉ là thượng cổ đại chiến bắt đầu, những cái kia thế lực cũng chưa chết âm, chiến hỏa tiếp tục lan tràn, cho đến đốt lượt toàn bộ bát vực. Ngươi bây giờ nhìn thấy thế lực cách cục, là đại chiến qua đi cách cục, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này hạ giới bát vực, thiên địa hoàn cảnh, đại đạo quy tắc trở, đều kém xa thời kỳ thượng cổ. Thượng giới cùng hạ giới ở giữa liên hệ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác gián đoạn, không được bao lâu, bên trên hạ giới ở giữa liền sẽ tuyệt thiên địa thông. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời lít nha lít nhít chư thánh khuôn mặt mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra từng đầu xiềng xích trật tự, mỗi một đầu đều đại biểu cho một loại cường đại đại đạo quy tắc, là bọn hắn khi còn sống đại đạo sinh động diễn dịch. Chư thánh xiềng xích rủ xuống đến, thề phải đem trọng đồng nữ trói buộc ở đây, ngăn cản nàng rời đi. Thượng cổ một trận chiến, ta bản thân bị trọng thương, cùng một chút sinh linh kết xuống nhân quả, bất đắc dĩ ẩn nấp giới này, sớm đã bị thứ này để mắt tới, muốn rời đi không trả giá đắt là không thể nào. Trọng đồng nữ giải thích nói. Vâng. Càng kịch liệt quyết đấu bộc phát, trọng đồng khủng bố năng lực bị nàng từng cái hiện ra, giống như là muốn đem cả cổ thánh viện đều lật tung tới. Trong quá trình này, Thạch Nghị giúp không là cái gì bận điệu, chỉ có thể làm một cái quần chúng. Nửa tháng sau, Bổ Thiên Các chỗ sâu, thượng cổ thánh viện thông đạo di chỉ, đổ nát thê lương trước. Bổ Thiên Các các chủ dựa theo ước định, chờ đợi tại tường đá trước đó chờ đợi Thạch Nghị trở về. Đột nhiên, bên cạnh hắn trong một vùng phế tích truyền ra dị động, hư không hỗn loạn, xuất hiện rất nhiều vết rách, như vỡ vụn như đổ sứ. Sau một khắc, một con trắng loán bàn tay đánh nát vết rách, từ trong hư vô nhô ra, gian nan chống ra thông đạo. Trọng đồng nữ cùng Thạch Nghị từ tràn đầy mảnh vỡ trong thông đạo đi ra, dẫm tại phế tích phía trên. Bổ Thiên Các các chủ trong lòng bị kinh, khí tức sớm đã khóa chặt trọng đồng nữ, tùy thời đều có thể lôi đỉnh xuất thủ. Khi thấy Thạch Nghị an toàn về sau, hắn hơi yên lòng một chút, nhưng ý nguyên duy trì cảnh giác. Bởi vì trừ Bổ Thiên Các tổ sư ra bên ngoài, thượng cổ thánh viện bên trong chưa hề có còn sống sinh linh đi ra, đột nhiên xuất hiện một cái lạ lâm nữ tử, đồng thời, khí tức thâm thúy đi biển, ngay cả hắn vị các chủ này đều nhìn không thấu, thực tế làm người ta kinh ngạc. Thạch Nghị vội vàng lên tiếng, cáo chi các chủ, trọng đồng nữ không phải địch nhân. Biết được trọng đồng nữ thượng cổ cường giả thân phận về sau, Bổ Thiên Các các chủ lập tức thu hồi khí cơ, đối nàng hành lễ. Xin ra mắt tiền bối, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Hắn lơm lớm lo sợ, sợ hãi đắc tội trước mắt thượng cổ cường giả, vì Bổ Thiên Các lại cây một cái đại địch, kia liền không ổn. Trọng đồng nữ khoát tay áo, cũng không hề để ý, không sao, ta gặp qua các ngươi mạch này tổ sư, còn từng mượn hắn chi địa nghỉ ngơi, sẽ không làm khó ngươi. Nghe vậy, các chủ yên lòng, biết được nàng cùng Bổ Thiên Các tổ sư có nhất định gặp nhau, thái độ càng thêm kính sợ. Các chủ đại nhân, Bách Đoạn Sơn mở sao? Lúc này, Thạch Nghị lên tiếng dò hỏi, đây là hắn quan tâm nhất một vấn đề. Đã mở một đoạn thời gian, từ kinh nghiệm của Dĩ Vang đến xem, cũng đã ở vào hậu kỳ giai đoạn. Các chủ hồi đáp. Nghe tới câu trả lời này, Thạch Nghị thở dài một hơi, chỉ cần còn không có kết thúc, vậy thì có cơ duyên có thể tranh. Bách Đoạn Sơn. Trọng đồng nữ khẽ nói, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, nàng chào hỏi Thạch Nghị một tiếng. Đã kia nhất bí cảnh đã đến cuối cùng giai đoạn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát tiến về. Thạch Nghị gật đầu. Hắn hướng các chủ từ biệt, sau đó tiến vào trọng đồng nữ độn quang bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bổ Thiên Các các chủ đưa mắt nhìn hai người đi xa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có thượng cổ cường giả phù hộ, hắn hẳn là có thể lấy xuống tấm mặt nạ kia, hiện lộ chân dung đi, một cái không đến 13 tuổi Minh Văn Đình Phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoang vực đại địa sắp xuất hiện một vị 13 tuổi vương. Loạn cục sắp tới, chính là chân long bay lên, trao liệm cửu thiên thời điểm. Hắn tự lẩm bẩm, đánh trong đáy lòng vì Thạch Nghị cảm thấy cao hứng. Đồng thời, trong lòng của hắn có rất nhiều cảm khái. Một vị 13 tuổi bảy trận vương hầu, đây là khái niệm gì? Hắn làm thượng cổ tịnh thổ chi chủ, cũng bất quá tài vương hầu chi cảnh, tu đạo nhiều năm như vậy, lại bị một cái 13 tuổi hậu bối tử đệ đuổi theo, tới sóng vai, loại sự tình này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng, quá mức mộng ảo. Nhưng sự thật thật sự rõ ràng bày ở trước mắt, không thể theo hắn không tin, hắn còn đóng vai một đoạn thời gian Thạch Nghị người hộ đạo, nhìn xem Thạch Nghị từng bước một tiến hóa, đến bây giờ mức độ này. Hư vô không gian bên trong, trọng đồng nữ mang theo Thạch Nghị cực tốc ghé qua. Tại thượng cổ thánh viện bên trong, hai người tao ngộ trước nay chưa từng có trận giết, khổ chiến nửa tháng lâu mới mở một cái thông đạo, giết ra, lúc này trọng đồng nữ tướng làm ra rời, trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng vì để cho Thạch Nghị đuổi kịp Bách Đoạn Sơn bí cảnh, nàng không có nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo Thạch Nghị lên đường. Bách Đoạn Sơn, tỷ lệ lớn cùng thượng cổ thánh viện đồng dạng, là một chỗ chiến trường, nơi đó vô cùng có khả năng cũng phong ấn một ít sự vật liên quan đến trọng đại. Nàng làm ra suy đoán như vậy. Nghe vậy, Thạch Nghị nghĩ đến Bách Đoạn Sơn bên trong phong ấn chiếc quan tài cổ kia, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó có một bộ thi hài, cụ thể là cái gì còn không cách nào xác định, chỉ biết mọc ra lân phiến. Tỷ tỷ nói chính là, truyền thuyết, Bách Đoạn Sơn là một chỗ để chư thần lệ rơi, chư thánh đấm máu chi địa, từng buộc phát qua khó có thể tưởng tượng khủng bố đại chiến. Thạch Nghị lên tiếng. Cái này liền đúng, nơi đó có khó lường đồ vật, một khi mở ra phong ấn, bát vực có lẽ đều đem trầm luân. Trọng đồng nữ nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới kết thúc thành không bầu trời. Tiến vào Bách Đoạn Sơn mạch thông đạo ngay tại phía trước, nơi đó, sương mù mãnh liệt, tràn ngập đại đạo quy tắc cùng trật tự chi lực. Đây là chí tôn thủ ta, sang chọn tiến vào người tuổi tác, chỉ cho phép 18 tuổi trở xuống sinh linh tiến vào. Bất quá, cũng có lỗ thủng, có thể phong ấn tự thân tu vi, khí tức, nhưng có không nhỏ phong hiểm. Trọng đồng nữ không hổ là trọng đồng người sở hữu, nháy mắt liền nhìn ra mảnh này bí cảnh đủ loại. Lúc này Bách Đoạn Sơn cửa vào, cũng không có quá nhiều người chú ý, nơi đó lối vào đã có chút khép kín, thẳng đến bí cảnh cuối cùng giai đoạn mới có thể một lần nữa mở ra. Rất nhiều cường giả cùng thế lực lớn đều tại đoạn không trong thành đóng quân, lặng lặng chờ đợi Bách Đoạn Sơn bí cảnh kết thúc. Trọng đồng nữ liếc nhìn một chút qua đi, ra hiệu Thạch Nghị trực tiếp tiến vào là đủ. Đối với vị này đại năng, Thạch Nghị tự nhiên là 100% tín nhiệm, hắn vẫn như cũ duy trì huyền nhất trang phục, không có lập tức hiện lộ chân thân, bởi vì thời cơ chưa tới. Trọng đồng nữ hộ đạo là cho hắn cung cấp một cái thân phận không thể không bại lộ lúc bảo hộ, không phải Thạch Nghị vốn để tự tiêu. Kết quả tốt nhất chính là tính quan tình thế phát triển, đợi đến nhất định phải hiện lộ chân thân thời điểm lại lấy xuống cái này áo liên quần. A, lập tức có cường giả phát hiện tiếp cận cửa vào Thạch Nghị, nhịn không được nhẹ kêu lên tiếng. Bất quá, không có người tùy tiện dùng thần thức đi liếc nhìn, nơi này các cường giả tụ tập, ai cũng không nguyện ý vì chính mình gây thù hằn. Thạch Nghị đi tới cửa vào trước, một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, xé mở một đạo có thể dung một người thông qua vết nước. Thạch Nghị không chút do dự, cất bước đi vào vết nước bên trong, nửa đường rết tiến Bách Đoạn Sơn bên trong. Hành vi này vẫn chưa nhắc lên bao lớn sóng gió, chỉ có số ít cường giả lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn hắn nhận ra, đạo thân ảnh kia là lúc trước được khuấy động hư thần giới phong vân huyền bực thiên tiêu, thượng cổ tịnh thổ đệ tử, huyền nhất. Bách Đoạn Sơn mở ra lúc, rất nhiều người đều đang tìm kiếm thân ảnh của hắn, nhất là mấy đại thượng cổ thế gia, thái cổ thần sơn cũng đang chăm chú. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, huyền nhất từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Không nghĩ tới, Bách Đoạn Sơn bí cảnh tiến hành đến hậu kỳ giai đoạn, hắn đột nhiên xuất hiện, nửa đường tiến vào. Mấy đại thượng cổ thế gia nghe nói tin tức này, tất cả đều tinh thần tỉnh táo, không còn nhắm mắt dưỡng thần, nhao nhao đi tới bí cảnh lối vào, chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ. Vương tin hắn đi vào sao? Một cái thác bạt gia vương hầu lên tiếng dò hỏi. Hồi lao tổ, rất nhiều người đều trông thấy kia mang tính tiêu chí mặt nạ cùng âm dương đạo bảo, tuyệt đối là huyền nhất, không có khả năng phạm sai lầm. Rất tốt, nếu là hắn không nghĩ vây chết tại trăm đoạn bên trong, liền nhất định phải từ nơi này ra, đến lúc đó, chúng ta mấy đại thượng cổ thế gia cùng nhau xuất thủ, hắn mọc cánh khó thoát, thượng cổ tịnh thổ cũng không giữ được hắn. Thác bạt gia vương hầu cười lạnh mở miệng. Nói không sai, bất kể thế nào lựa chọn, cái này hoang vực đều sẽ không còn có cái gì huyền nhất, còn có cái kia hùng hải tử, vừa vặn một khối giải quyết hết. Ly tộc vương hầu phụ hòa nói. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, thư thần giới bên trong huy hoàng chiến tích để hắn mất đi sức phán đoán, dám tại thế giới hiện thực lộ diện, đây là chúng ta rửa sạch đục nhã, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cơ hội tốt, ngàn vạn không thể bỏ qua. Thượng cổ thế gia tụ tập cùng một chỗ, thương nghị chờ huyền nhất sau khi đi ra làm sao chấn áp hắn, làm sao ép khô giá trị của hắn. Thật tình không biết, bọn hắn tất cả đối thoại đều bị cửu thiên chi thượng đứng xứng một nữ tử nghe tới, thậm chí trong lòng bọn họ các loại ý nghĩ cũng không có chút nào bí mật có thể nói hiện ra ở trước mặt nàng. Trong đồng nữ cũng không có xuất thủ, nàng đáp ứng vì thạch nghị hộ đạo, sẽ chỉ ở nó đứng trước sinh tử nguy hiểm lúc mới có thể xuất thủ, cũng sẽ không giúp hắn diệt trừ địch nhân loại hình. Nghe trong chốc lát, nàng liền cảm giác nhàm chán, sâu kiến đối thoại cùng ý nghĩ, không có chút ý nghĩa nào có thể nói, nàng trong hư không ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, tính dưỡng thương thế trên người. Bên trong Bách Đoạn Sơn, thạch nghị giáng lâm. Có rất nhiều cái lối đi bày ở trước mặt hắn, cung cấp hắn lựa chọn, nhìn ra, bên trong Bách Đoạn Sơn còn chưa phát sinh kỳ biến, những cái kia ẩn dấu địa vực còn chưa mở ra, vẫn như cũng là từng mảnh nhỏ địa khu tạo thành. Khi kịch biến tiến đến, ẩn dấu khu vực mở ra, rất nhiều địa khu lớn dung hợp lúc, chính là Bách Đoạn Sơn dân bản địa ra đi sang này. Đến lúc đó, tiến vào Bách Đoạn Sơn mạch ngoại giới thiên kiêu sẽ chết một nhóm lớn, tối thiểu nhất phải bỏ mạng một nửa trở lên, cực kỳ thảm liệt. Nhưng là cao phong hiểm, cao hồi báo, nơi này các loại cơ duyên đủ để cho rất nhiều sinh linh lịch thiên cải mệnh. Thạch Nghị đem trọng đồng thôi động đến cực hạn hoàn cảnh, tại Đông Đảo Thông Đạo bên trong, lựa chọn một đầu thông hướng Bách Thảo Viên Thông Đạo, như vậy bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn rơi xuống đất thời điểm, đã là thân ở một mảnh tinh khí cuồn cuộn, thủy khí bốc hơi chi địa. Nơi này linh khí tương đương nồng đậm, thần thánh quang huy bao phủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh trưởng nơi này các loại cỏ cây đều tản ra quang huy, phóng ánh trong suốt, rất là bất phàm. Trong hư không, một cỗ vô hình trận vực áp chế tất cả phù văn, bảo cụ cũng mất đi tất cả hiệu dụng, tu sĩ có thể dựa vào chỉ có nhục thân. Vì vậy, nơi này là nhục thân cường hành người tranh bá chi địa, Thạch Nghị cũng không ngoại lệ. Đây chính là Bách Thảo Viên sao? Thạch Nghị liếc nhìn bốn phía, quan sát tình huống nơi này. Toàn bộ Bách Thảo Viên tường hòa yên tĩnh, giống như một phương xuất thế tịch thổ, mờ mịt bốc hơi, sương mù rực rỡ lưu động, trong không khí phiêu đãng hương thơm mùi thuốc, còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Hiển nhiên, nơi này phát sinh qua một chút chém giết, chôn bụi không ít sinh linh. Thạch Nghị hai tay chắp sau lưng, hướng phía Bách Thảo Viên trung tâm cất bước. Giờ này khắc này, Bách Đoạn Sơn mạch kịch biến còn chưa phát sinh, những cái kia dân bản địa còn chưa xuất thế, hắn chính là tất cả tiến vào người bên trong thực lực nhất tồn tại cường đại, tùy tiện liền có thể nghiền ép tất cả. Coi như những vương hầu kia xuất thế, Thạch Nghị cũng không sợ, mỗi một bước đều đi mạnh nhất đường hắn, vượt cấp chinh chiến là chuyện thường ngày sự tình, dù cho Minh Văn đến bảy trận là một đạo đại khảm. Hắn vừa đi vừa quan sát bốn phía, hai bên đường đang nằm lấy không ít sinh linh thi thể, trên cơ bản đều là tàn tạ, trong thi thể tinh hoa đã bị sinh vật hùng mạnh thôn phệ, đối với thuần huyết sinh linh mà nói, những sinh vật khác chẳng lẽ huyết thực, chủ tộc cạnh tranh tàn khốc có thể thấy được chút ít. Trừ huyết nhục mơ hồ, tàn tạ không chịu nổi thi thể bên ngoài, còn có rất nhiều hố đất cùng linh dược tàn cây, hiển nhiên đã có người vào xem qua nơi này, mang đi không ít linh dược. Đối đây, Thạch Nghị cũng không thèm để ý, bởi vì mảnh này dược viên bên trong tất cả linh dược đều bị trận vực bao phủ, muốn hái linh dược, nhất định phải có tương ứng thực lực, rất nhiều đỉnh tiêm đại dược vẫn như cũ vẫn còn, không có bị người mang đi. Tỷ như nói thông linh hoa, tỷ như nói đả thần thạch trong miệng vài quả thánh dược. Trừ cái đó ra, còn có bất lao tuyển thai nén mà ra đầu kia tiểu lòng, chỉ bị Thạch Hạo cắn rơi một đoạn cái đuôi, địa phương khác hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn giấu kín tại trong khu vực này. Những vật này, Thạch Nghị đều có cơ hội lấy được, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bảo dược cùng tinh túy tiểu long chỉ là một bộ phận, đối Thạch Nghị mà nói, còn có càng trọng đại đồ vật, đó chính là bất lao tuyển hồ hạ chiếc quan tài cổ kia, không ngoài dự liệu, bên trong thi hải vẫn tại. Chương 106. Người thắng lớn nhất theo Thạch Nghị xâm nhập, hắn nhìn thấy thông linh hoa dấu vết lưu lại. Một chút phổ thông cỏ cây, không có cái gì quá lớn dược hiệu, lại dị thường nóng ánh sáng lạ, một phần trong đó thậm chí sinh ra linh trí, đồng thời, trí tuệ không thấp. Không hề nghi ngờ, đây là thông linh hoa hoa phấn thổi qua kết quả, cây hấp thu đến phấn hoa càng nhiều, linh trí liền càng cao. Đột nhiên, một đầu tử sắc dây leo phá không đánh tới, giống như một đạo tử sắc như chớp giật xẹt qua chân trời, bay thẳng Thạch Nghị cái hốt mà đi, phía trên sinh đầy gai độc, chính suy suy bốc lên khí độc. Thạch Nghị quay người, dễ như trở bàn tay dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy tử sắc dây leo, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Cùng với một tiếng lệ quỷ kêu rên, một cây giống như tử sắc dao long thực vật bị kéo đi qua, rơi vào trong tay Thạch Nghị, thẳng bóp yếu hại. "Không dám, không dám, tha mạng a." nó vô cùng hoảng sợ, biết mình đã trúng thiết bản, có khả năng so lúc trước thiếu niên kia còn kinh khủng hơn. Trước đây không lâu, nó huynh đệ sinh đôi, một căn khác tử sắc dây leo đánh lén một đứa bé, nghị sinh ăn nó huyết nhục, kết quả bị xé vỡ nát. Hiện tại, nó cũng phải gặp nạn. Thạch Nghị mặt không biểu tình, không để ý đến loại này cầu xin tha thứ, nếu như không phải hắn vô cùng cường đại, hạ chàng đem cực kỳ thê thảm, sẽ bị cái này tử sắc dây leo hút khô tùy não, ăn sạch huyết nhục. Phốc. Hắn vận dụng khủng bố tuyệt luân nhục thân chi lực, trực tiếp đem cái này gốc tử sắc dây leo ép thành rồi bột mịn. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tử sắc dây leo biến thành bột mịn tại Thạch Nghị trong tay chìm chìm nổi nổi, hắn từ đó loại bỏ ra một chút thần bí vật chất, đến tự thông linh hoa. Muốn tìm được gốc kia siêu phàm thánh dược, không có một chút kiếp nổ là không thể nào làm được, dù sao bách thảo viên rất lớn. Trên thực tế, thông linh hoa không chỉ là thánh dược, nó năng điểm hóa hết thể ngây thơ vô tri, đem sinh ra linh trí sơ cấp sinh mạng thể, loại này nghịch thiên năng lực so rất nhiều thần dược đều mạnh, nó tự xưng lúc cũng là lấy thông linh thần hoa tự cho mình là. Nếu như không phải hoàn cảnh cho phép, cái này gốc hoa tất nhiên là một gốc bất phàm thần dược, vô cùng chân quý. Thạch Nghị đang muốn thôi động bí thuật, lúc này mới nhớ tới, nơi này có đặc thù trận vực, áp chế hết thể phù văn, bảo cụ, liền ngay cả trọng đồng khai thiên loại bí thuật này đều không thể thi triển. Cũng may Thạch Nghị đỉnh đầu kia phiến cấm kỵ khổ hải không bị hạn chế, hắn có thể sử dụng vận mệnh, nhân quả phương diện năng lực. Thế là, Thạch Nghị xuất thủ, lấy tử sắc dây leo thể nội những cái kia thần bí vật chất làm dẫn, bao trùm lên nhân quả lực lượng, nó vô hình vô chất, trừ người thi pháp Thạch Nghị bên ngoài, người khác căn bản phát giác không ra. Ông, hạt tròn trạng vật chất phát sáng, bị Thạch Nghị ném ra ngoài, giống như dương lên không trung cát mịn, theo gió phiêu lãng. Bọn chúng vẫn chưa tản ra, mà là tập thể hướng một cái phương hướng vô thành vô tức lướt tới. Thạch Nghị hai con ngươi lập lòe, đi theo. Cường đại thân thể thúc đẩy, cùng những cái kia đất cắt vật chất bảo trì khoảng cách nhất định. Trong thời gian này, trong hư không trận vực chi lực tại dần dần tăng cường, bởi vì đất cắt phiêu đãng phương hướng là bách thảo viên trung tâm. Thạch Nghị không nhìn chi, nhục thân của nó cực độ cường đại, không chỉ có mở ra nhục thân động thiên, còn tu thành rồi nhục thân thành linh, còn lấy Tây Phương giáo kim cương dịch tẩy lễ, luyện thành rồi kim cương bất hoại chi thân, tự nhiên có thể tùy tiện ngăn cản trận vực chi lực cản trở. Cũng không lâu lắm, đất cắt tốc độ liền chậm lại, điều này nói rõ, bọn chúng khoảng cách thông linh thần hoa gần vô cùng. Thạch Nghị mừng rỡ, ánh mắt nhắm lại, hướng phía trước ngóng nhìn quá khứ. Dược điện chỗ sâu, một mảnh ảm đạm, không như trong tưởng tượng như vậy thần thánh sáng lạ, cách rất xa liền có thể nhìn thấy một cái ao, ước chừng một trượng vuông, tối như mực, cùng phụ cận dược điện bên trong cắm rễ một chút bảo dược so sánh, nơi đó khuyết thiếu hào quang. Đối đây, Thạch Nghị cũng không ngoài ý muốn, hắn biết mình tới chậm, nơi này tạo hóa đã bị Thạch Hạo bọn người vào xem qua. Bất quá, có một chi tiết, Thạch Nghị vẫn nhớ rất rõ ràng, kia liền Thạch Hạo cắn đứt tinh túy tiểu long cái đuôi về sau, cái sau chạy trốn, rời đi phiến khu vực này. Theo đầu kia kim sắc tiểu long rời đi, phiến khu vực này trận vực chi lực cũng đi theo chợt hạ xuống. Nhưng là bây giờ, tại Thạch Nghị cảm giác bên trong, trận vực chi lực cũng không tính yếu, đối với hắn mà nói có lẽ không tính là gì, không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối cái khác người mà nói, xê dịch một bước đều là hy vọng xa vời. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đầu kia kim sắc thần thánh tiểu long ở bên ngoài túi một vòng, lại chạy về tòa này trong hồ, chỉ là giấu đi, không còn hiện sơn lộ thủy. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị dừng bước lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tại hắn chú ý phía dưới, những cái kia nhỏ bé vô cùng đất cắt phiêu đến chiếc kia ảm đạm vô quang ao bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, thông linh thần hoa giờ phút này ngay tại chiếc kia trong hồ. Thạch Nghị không có hành động thiếu suy nghĩ, một khi đánh cỏ động rắn, đem kia kim long cùng thông linh thần hoa dọa sợ, lại nghĩ tìm tới liền không dễ dàng như vậy. Thông linh thần hoa còn dễ nói, kim sắc tiểu long tỷ lệ lớn là tìm không thấy. Bất động thì vậy, động thì lôi đỉnh vạn quân, chỉ có như vậy mới có thể đem đầu kia kim sắc tiểu long bắt giữ. Hắn hít sâu một hơi, dẫn động cấm kỵ khổ hải lực lượng, kết hợp trên thân mấy cái ký hiệu, hoa văn, dốc hết toàn lực ẩn nấp tự thân nhân quả và khí thế. Thẳng đến hắn khí tức hoàn toàn biến mất, chỗ đứng chỗ phảng phất không có vật gì, lúc này mới dừng lại. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị bắt đầu tiếp cận chiếc kia ao. Đối với thông linh thần hoa chạy đến trong hồ cử động, Thạch Nghị cũng không kỳ quái. Dựa theo Đả Thần Thạch nói, nó cùng thông linh thần hoa đối trong hồ đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú, nó khát vọng loại kia kim sắc bùn cát, thông linh thần hoa khát vọng kim sắc chất lỏng. Chỉ là, đầu kia kim sắc tiểu long sẽ khu trục bọn chúng, khiến cho bọn chúng không có cách nào tiếp cận. Đả Thần Thạch đi theo Thạch Hạo đi bảo, Annone, thông linh thần hoa mặc dù đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể chờ bọn hắn rời đi về sau lại đi nhìn xem có hay không canh thừa thịt nguội còn lại, muốn uống một canh. Nhìn tình huống, thông linh thần hoa hẳn là hét tới canh, bằng không không có khả năng đâm vào trong hồ không ra. Về phần mang theo thuần huyết sinh linh tản bộ một vòng, lại lui về ao kim sắc tiểu long, bị Thạch Hạo gặm được cái đuôi nó, hù toàn thân phát run, chưa tỉnh hồn, đâu còn dám lộ diện dòng trống khua chiêng đuổi thông linh thần hoa đi. Biết tình huống cụ thể, Thạch Nghị đem mục tiêu thứ nhất khóa chặt tại kim sắc tiểu long trên thân. Đây chính là chân chính thần dịch, là tiên tuyển nhãn dựng dục ra đến tinh túy, vượt quá tưởng tượng, toàn bộ cửu thiên thập địa đều không có mấy ngụm. Thông linh hoa thuộc về mục tiêu thứ hai, nó chạy, còn có thể thông qua bí thuật truy tung đến, kim sắc tiểu long không được. Ẩn nấp tự thân thân hình, nhân quả, khí cơ, Thạch Nghị lặng yên không một tiếng động tiếp cận trước kia tối như mực ao. Vừa mới ở phía xa lúc, cái này cả lâm ảm đạm vô quang, nhưng sau khi đến gần, Thạch Nghị phát hiện, bên trong ẩn ẩn có kim quang tràn ngập. Đợi đến hắn đứng tại bên cạnh ao thời điểm, mới nhìn rõ trong hồ đến cùng là tình cảnh ra sao. Một gốc bị thần thánh vầng sáng bao phủ thực vật dùng sợi rễ đem mình cố định tại ao một góc, sinh trưởng ở trên đỉnh mỹ lệ thần hoa thì hướng phía cái kia nơi hẻo lánh tìm kiếm, ngay tại điên cuồng hấp thu cái gì. Nguyên lai nơi đó có mấy đạo nhỏ bé vết rạn, có kim sắc quang mang từ vết rạn bên trong hiện lên mà ra, đúng là kim sắc dịch dọn. đoán chừng là thất kinh kim sắc tiểu long chui về hồ suối lúc lấy ra, bên trong chảy ra một chút tiên tuyển dịch dọn, cũng chính là cái gọi là bất lao tuyển nước, dẫn tới thông linh thần hoa ghé vào nơi này tham lam hấp thu. Đối với thạch nghị đến, cái này gốc hút chính khởi kình thông linh thần chỉ nhị hào không có phát giác, còn tại hết sức chuyên chú liếm láp kim sắc chất lỏng, loại vật này đối với nó đến nói ý nghĩa trọng đại, có thể gia tăng tự thân linh tính cùng sinh mệnh khí cơ, đối kháng ác liệt hoàn cảnh dẫn đến hàm mỹ. Nếu như thân ở thượng giới, nó tuyệt đối là một gốc khó lường thần dược. Thạch nghị ánh mắt vẫn chưa tại thông linh thần hoa trên thân dừng lại quá lâu, tất cả lực chú ý đều tập trung ở kia mấy đạo vết dạng bên trong. Mặc dù nơi này trận vực áp chế tất cả phù văn, nhưng trọng đồng cơ sở năng lực vẫn còn, nhưng nhìn thẳng bản nguyên, xuyên thấu qua vết dạng cùng kim sắc dịch dọn, hắn nhìn thấy một đầu mất đi cái đuôi kim sắc tiểu long đang núp ở vết dạng phía sau trong không gian run lẩy bẩy, một bộ thất kinh dáng vẻ. Đặt ở bình thường, thông linh thần hoa to gan như vậy, nó đã sớm đối nó tiến hành cũ chủ, nhưng là hiện tại nó căn bản vô tâm để ý tới, đã bị Thạch Hạo kia một thanh dọa sợ. Đột nhiên, Thạch Nghị con ngươi có chút co rụt lại, hắn tại kim sắc tiểu long ẩn thân trong không gian nhìn thấy một màn kinh người. Kia là một cái hình hộp chữ nhật không gian, che kín chất lỏng màu vàng nóng, cực độ óng ánh cùng thần thánh, cái gọi là bất lao tuyền hồ, chính là chỗ này trong không gian chất lỏng chảy ra, chuyển vào bùn cát hình thành. Chất lỏng màu vàng nóng bên trong, ngâm lấy một bộ thân thể cao lớn, nó bên ngoài thân che kín lân thiến, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khủng bố tuyệt luân khí cơ. Vốn là một thanh cả thế gian hiếm thấy tiên tuyền nhãn, lại bị người ngạnh sinh sinh mở thành rồi một thanh quan tài, cứ như vậy hủy đi, nhưng tiên tuyền nhãn nhiều bộ phận tinh hoa vẫn còn, bằng không không có khả năng hướng ra bên ngoài chảy ra kim sắc chất lỏng. Thạch Nghị mở to hai mắt, cách vết dạn liếc nhìn cố kia mọc đầy lần phiến thân thể, muốn nhìn một chút cái này sinh linh sống hay chết, đến cùng là lai lịch gì. Nếu như còn sống, như vậy hắn nghĩ cầm nã đầu kia kim sắc tiểu long liền rất không có khả năng. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, rất nhanh lại biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Thân thể là sống, giàu có sinh cơ, đồng thời khí thế dọa người, có bất hủ khí cơ tràn ngập, tùy tiện tiết lộ ra một sợi liền có thể chém xuống vực ngoại nhật nguyện tinh thần, liền có thể để Thạch Nghị biến thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Nhưng là thân thể nội bộ vô thần, trong đầu giống tuyết, cái gì cũng không có, nguyên thần bất chi đi nơi nào. Để Thạch Nghị sắc mặt quái dị chính là điểm này. Bộ thân thể này nguyên thần, hắn đã qua, không ít thấy qua, còn giao thủ qua. Tại kia hư thần giới chỗ sâu, có thể xưng cấm kỵ hắc ám điện trong đường, Thạch Nghị vì thu hoạch chân hoàng bảo thuật phù văn ngưng tụ mà thành hai khối nguyên thủy bảo cốt, liều chết giết tiến trong điện phủ lấy xương. Trừ bốn tôn kinh khủng nhất tiên vương nguyên thần tượng đá bên ngoài, điện đường hậu phương còn có rất nhiều tế đàn, bình ngói, bên trong phong ấn hắc ám chiến tướng, hắc ám chiến soái. Khi Thạch Nghị giết trở ra, tất cả bình ngói đều xuất thủ, Thạch Nghị trong tầm mắt cố này mọc đầy lân phiến thân thể, chính là trong đó một cái nhục thân. Đây là một bộ tiên thi. Hắc ám điện đường một nhóm kia sinh linh là năm đó tại tiên vực rơi vào hắc ám một nhóm kia, có tiên vương, có chất tiên, cũng có chí tôn. Nguyên thần của bọn nó bị phong ấn ở hư thần giới trong lồng giam, mà nhục thân thì phong ấn tại bát vực đại địa. Bị phong ấn tiên thi. Trong lòng Thạch Nghị tự nói, nếu như cố này tiên thi không có bị phong ấn, như vậy hắn sẽ quay đầu bước đi, tùy tiện mở ra thạch quan, sẽ dẫn phát không thể đoán được khủng bố hậu quả. Nhưng là hiện tại, tiên thi bị phong ấn, về phần tại sao hao tổn một thanh tiên tuyển nhãn đến phong tổn, rất dễ lý giải. Nó là rơi vào hắc ám chân tiên chiến tướng, nguyên thần bị làm đi hư thần giới, thân thể bên trong vẫn có đại lượng hắc ám vật chất, muốn ma diệt, cần nồng nặc nhất tiên đạo tinh túy, tiên tuyển nhãn vừa vặn phù hợp. Thượng cổ một trận chiến cùng những này bị phong ấn ở hạ giới bắt vượt thân thể thoát không ra liên quan, bao quát thượng cổ thánh viện cũng đúng. Làm rõ tiền căn hậu quả, xác định tiên thi không có uy hiếp về sau, Thạch Nghị chuẩn bị đầu thủ. Tiên tuyển nhãn dựng dục ra đến tinh túy, quả thực chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trí bảo, có thể nào bỏ lỡ. Hắn rời đi nguyên địa, chậm rãi tiếp cận thông linh thần hoa chiếm cứ kia một góc, đợi đến dựa vào gần vừa đủ lúc, Thạch Nghị không do dự nữa, động như lôi đỉnh, tử sát ngũ tạng, nhục thân động tiên, kim quang không xấu chi thân cùng lúc đó bộc phát, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại, thông linh thần hoa hủ phun ra mấy miệng phấn hoa, còn có một giọt không tới kịp nuốt vào kim sắc chất lỏng, toàn thân giật mình, cả cây hoa đều đang đánh run rẩy, nó phản ứng đầu tiên chính là trốn, nhiều năm trước tới nay, sớm đã dưỡng thành rồi loại điều kiện này phản xạ. Nhưng mà, Thạch Nghị tốc độ quá nhanh, quá đột ngột, một cái đại thủ gần trong gang tấc, căn bản không cho thông linh thần hoa phản ứng thời gian, trực tiếp đem nó chủ thể căn cơ siết trong tay. Quỷ a. Thông linh thần hoa quá sợ hãi, không kịp làm ra phản ứng gì, liền bị một cỗ cự lực ném vào một kiện vật chứa ở trong. Sau một khắc, đáy ao kim quang đại phóng, thu thông linh thần hoa Thạch Nghị trực tiếp đánh vào kia mấy đạo vết rạn chỗ, đem nơi đó vênh ra một cái lỗ thủng. Sau đó, hắn cả người bật vào, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, lao thẳng tới kim sắc tiểu long mà đi. Gãy đuôi kim sắc tiểu long quá sợ hãi, vốn là bị dọa không nhẹ, hiện tại đột nhiên giết ra một nhân loại, bị dọa càng thêm không biết làm sao, nhất là nó trốn ở tự nhận là chỗ an toàn nhất, lại bị con người trước mắt phát hiện, giết vào. Xuy. Thạch Nghị đại thủ nô ra, đem kim sắc tiểu long bao phủ, để nó không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, kim sắc tiểu long rơi vào Thạch Nghị bên trong ngũ chỉ sơn, liền như vậy bị bắt. Cái sau lập tức lấy ra chuyên môn ứng đối vật chứa, đem gãy đuôi tiểu long để vào trong đó. Đến tận đây, mục tiêu thứ hai, mục tiêu thứ nhất lần lượt đắc thủ. Chỉ là được đến hai tên này, Thạch Nghị liền có thể nói là bách đoạn sơn lớn nhất bên thắng. Bất quá, hắn sẽ không lập tức rời đi, nơi này còn có cơ duyên nhưng cầm, không có ai sẽ ngại cơ duyên nhiều. Đem gãy đuôi tiểu long cùng thông linh thần hoa thu hồi, Thạch Nghị ánh mắt nhìn về phía bên trong vùng không gian này tiên thi. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tịnh hóa, tiên trong thi thể hắc ám vật chất đã bị tịnh hóa không sai biệt lắm, còn lại bộ phận có thể xưng một bộ bảo tàng khổng lồ. Đáng tiếc, Thạch Nghị không có cách nào đem thu hồi. Ngược lại là nơi này chất lỏng màu vàng nóng, đối Thạch Nghị chỗ tốt cực lớn, gãy đuôi tiểu long là tiền tuyển nhãn tinh túy, chất lỏng màu vàng nóng chính là thì là chính cống thần lực, đồng thời, số lượng nhiều bao ăn no. Tuy nói loại chất lỏng này ngầm qua bộ thân thể này, sẽ để cho người cảm thấy cách hứng, nhưng là, Thạch Nghị cũng mặc kệ những này, có thể mạnh lên chính là đồ tốt, có cũng không tệ, ai còn chọn lựa lựa. Hắn lúc này xếp bằng ở mọc đầy lân phiến thi hải chỗ ngực, bắt đầu thôn phệ trắng trợn thôn phệ thần dịch dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình, những này thần dịch đều phải tiện nghi bồ ma vương, đáng tiếc hiện tại, bọn chúng là Thạch Nghị. Chương 107. Đua của tuổi trẻ giờ này khắc này, Thạch Nghị thân thể tựa như một cái động không đáy, từng ngụm thôn phệ kim sắc thần dịch. Hắn bên ngoài thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại co bảo, đều có phù văn đang tỏa ra, kia là thao thiết bảo thuật đặc thù nguyên thủy phù văn, bị Thạch Nghị vận dụng ra, tăng tốc thôn phệ tiến độ. Mũi miệng của hắn ở giữa, cảnh tượng càng thêm kinh người, thật sâu khẽ hấp, liền có ít đầu kim sắc tinh hà bị hắn thu hút thể nội. Khổng lồ như thế thần dịch chuyển vào thể nội, hiệu quả tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Thạch Nghị thể phách bởi vì kim cương dịch tẩy lễ nguyên nhân, hiện ra kim sắc, không chỉ có là da, nội bộ máu, thịt, xương, cốt thủy đều là kim sắc. Bây giờ, thôn phệ đại lượng kim sắc thần dịch về sau, kim sắc thể phách càng thêm óng ánh, cả người phảng phất là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Một đôi trọng đồng càng là hóa thành hai viên kim sắc thái dương, chuyển động như vòng xoáy, trắng trợn nuốt thần dịch, tự hành luyện hóa. Thạch Nghị chỉ cảm thấy động lực tại cực tốc lên nhanh, hai con mắt giống như là sắp bốc cháy lên, bản nguyên chi lực mênh mông như đại dương mênh mông. Một loại biến hóa kinh người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh, hai con mắt nội bộ vậy mà chuyển ra âm vang kiếm âm, để hư vô không gian đều trở nên chẳng phải vững chắc. Kịch liệt nhất biến hóa vẫn là Thạch Nghị thể phách cùng nguyên thần, hắn toàn thân trên dưới tất cả ký hiệu, hoa văn đều ngâm tại kim sắc thần dịch bên trong, đang tiến hành một lần triệt để tiến hóa cùng thể biến. Quá trình này cũng không dễ dàng, bởi vì Thạch Nghị chỗ đi mỗi một bước đều là mạnh nhất đường, đạo cơ hùng hậu vô cùng, cả thế gian mênh mông, khó có người nhưng cùng chỉ định nổi. Muốn tại cơ sở này bên trên chỉnh thể tiến thêm một bước, giống như lên trời. Cũng may loại này kim sắc thần dịch số lượng nhiều bao ăn no, hiệu dụng siêu phàm, khiến cho Thạch Nghị có thực hiện hy vọng. Thời gian từng giờ trôi qua, mỗi thời mỗi khắc, trên người hắn đều đang phát sinh biến hóa, đều đang hướng phía tốt phương hướng tiến lên. Về sau, kia giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành thân thể vậy mà tại một thốn rút đi kim sắc, vô số kim quang mảnh vỡ bay múa, rời đi Thạch Nghị thân thể. Từ trong ra ngoài, từ cốt tủy đến ra, quá trình này không thể ngăn cản. Thẳng đến Thạch Nghị toàn thân khôi phục lại trạng thái bình thường, hiện tượng này mới bỗng nhiên đình chỉ. Đến tận đây, Thạch Nghị xong thành rồi bản huyết, đầu tiên, hóa linh, minh văn cái này bốn cái cảnh giới toàn phương vị thủy biến. Ngay cả kim cương bất hoại chi thân đều bị hắn luyện rơi, vận chuyển thời điểm, không còn dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân bốc lên kim quang, trở nên trở lại nguyên trạng. Đây cũng không phải là suy yếu, mà là một loại cực lớn tăng cường, là Thạch Nghị tương lai phải qua đường. Nguyên lai tưởng rằng quá trình này cần cực kỳ lâu mới có thể làm đến, dù sao Thạch Nghị kim cương bất hoại chi thân sâu tận xương thủy, không chỉ lưu ở mặt ngoài. Ai có thể nghĩ, hắn vừa nhập Bách Đoạn Sơn mạch liền đạt được như thế một cọc cơ duyên to lớn, vì hắn tiết kiệm đại lượng khổ công, được xưng tụng là một bước lên trời. Trước bốn cái cảnh giới lại lột xác để Thạch Nghị đạo hạnh viên mãn, hắn không cần lại lưu tại cảnh giới này ma luyện, đã có thể giết tiến đại cảnh giới tiếp theo. Thạch Nghị không do dự, miệng mũi phát lực, hút mạnh một cái, đem đại lượng kim sắc thần dịch hút vào thể nội, đối minh văn cùng bảy trận ở giữa ràng buộc khởi sướng mãnh liệt xung kích. Và anh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Thạch Nghị thành công phá vỡ lại trời, đạt đến cái thứ năm đại cảnh giới, bên trong bảy trận cảnh. Một cái kỷ lục kinh người sinh ra, bất mãn 13 tuổi Thạch Nghị, tại Bách Đoạn Sơn bí cảnh bên trong làm được một hạng đủ để khinh thường cổ kim thành tựu, tại không đến 13 tuổi cái tuổi này liền giết tới bảy trận cảnh, trực tiếp phong vương. Một vị không đến 13 tuổi vương. Đây là một cái khó mà phục chế hành động vĩ đại, nếu là truyền đi, toàn bộ bát vực đều sẽ chấn động. Bảy trận, sao mà huyền ảo đại cảnh giới? Có thể đi đến một bước này, đại đa số người đều đã thanh xuân không còn, tuổi tác trôi qua, đâu còn có cái gì thiếu niên anh tư. Thạch Nghị lại khác, hắn sắp tuổi tròn 13 tuổi, phong nhã hào hoa, tương lai có vô hạn khả năng. Đối cái khác người mà nói, bảy trận chính là điểm cuối, cần cuối cùng cả đời đến đi đến, có thể đối Thạch Nghị mà nói, bảy trận bất quá là một cái điểm xuất phát thôi, tương lai của hắn là vô tận tinh thần đại hải. Lúc này Thạch Nghị, phóng tới ngoại giới, vô luận là cái nào thế lực lớn, đều xem như một phương đến cường giả, tôn giả không ra, ai dám tranh phong, bằng vào thiếu niên chi thân liền có thể cùng lao bối vương giả sánh vai, thậm chí lực áp, như thế kinh diễm, tự nhiên gánh vác được một tiếng thiếu niên chí tôn. Bạch xếp bằng ở trong cổ quan Thạch Nghị mở hai mắt ra, hắn thuế biến không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở đạo hạnh, một đôi trọng đồng cũng nhận được bay vọt về chất, động lực tăng nhiều. Khi hắn mở mắt sát na, hai bó kim quang bắn ra, đem trần nhà đều xuyên thủng. Thạch Nghị công thành viên mãn, thở dài ra một hơi, tấn thăng phong vương, đặt chân bảy trận hắn, tại cái này Bách Đoạn Sơn mạch bên trong, đối mặt bất kể đối thủ nào đều có thể không chút phí sức. Cho dù là nhất cường đại thần hầu vương, Thạch Nghị đều có thể không sợ. Duy nhất phải chú ý chính là bố ma vương, cái này đầu thiết sinh linh cũng chưa chết đi, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, thời đại thượng cổ liền từng xuất thế, gây sóng gió, bị chư thánh trấn áp, sau đó một mực kéo dài hơi tàn đến nay. Bây giờ, nó dựa vào mình hậu bối, tiến vào Bách Đoạn Sơn, mục tiêu trực chỉ chiếc quan tài cổ này bên trong tiên thi, nghị thôn phệ tiên thi, nhờ vào đó lớn mạnh, ngóc đầu trở lại. Đối mặt loại này đã từng cự vô bá cấp tồn tại, hơi một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Thạch Nghị không có tiếp tục tu hành, hiện tại còn không phải bế quan thời điểm, phải biết, bảy trận cảnh tu hành trừ hấp thu tinh hoa, thôn phệ thần tính vật chất bên ngoài, còn muốn tại thể nội khắc trận, bảy trận, cái này cần thời gian dài. quang nuốt không khác là không thể nào tiến lên, cho nên Thạch Nghị tạm thời buông xuống tu hành, hắn tốc độ tu luyện vốn là cực nhanh, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn nhìn một chút trước mắt tiên thi, trong lòng rất là bất đắc dĩ, bởi vì đeo trên người vật chứa không có một cái có thể chứa tiên thi, cấp bậc quá thấp, vừa để xuống đi vào liền sẽ đem nước vỡ, căn bản không chịu nổi. Trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất chính là quăng, hoặc là liền đem nó cất đặt tại chỗ. Thạch Nghị tự nhiên là lựa chọn loại thứ nhất, đây chính là một bộ tiên thi, đồng thời bị tiên đạo tinh túy tỉnh hóa qua, là một tòa bảo tàng khổng lồ, đặt ở nơi đây, đêm dài lắm mộng, không bằng đem mang đi, dù sao ngoại giới có trọng đồng nữ chỗ dựa, không sợ người khác cướp đoạt. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị bắt đầu hành động, hắn đầu tiên là lấy ra một chút vật chứa, đem trong thạch quan kim sắc thần dịch tất cả đều đặt vào, một giọt cũng không lãng phí. Làm xong đây hết thảy, hắn lấy ra một chút vật liệu, vây quanh mọc đầy lần phiến thân thể, chế tạo một thanh vừa vặn vừa người quan tài, lại tại phía trên làm một chút cố định sự vật, sau đó đem quan tài cố định tại trên lưng của mình. Tiên thi vô thần, tự nhiên là mặc cho người định đoạt, đồng thời tiên thi thể biểu có cường đại phong ấn, khiến cho tất cả khí tức nội liễm tại phong ấn bên trong, nhậm bằng Thạch Nghị như thế nào thao tác, thi thể đều không có phản ứng, hắn cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào cùng sát kiếp. Cho dù Thạch Nghị lúc trước xếp bằng ở thi thể trước ngực tiến hành tu luyện cùng đột phá, tiên thi cũng yên tĩnh im lặng, không hề có động tĩnh gì, chớ nói chi là hiện tại. Nó nặng lượng cũng tại nhưng trong phạm vi chịu đựng, nếu như là dưới tình huống bình thường, tiên thi một giọt tiên huyết liền nặng như tinh hà, có thể đem Thạch Nghị ép thành một mịn, nhưng là hiện tại, những này đặc thù đều bị phong ấn, khiến cho Thạch Nghị có thể đem chi kháng đi. Đem tiên thi đóng gói vắt tại trên lưng, Thạch Nghị túi đầu nhìn một chút cái này miệng tiên tuyển nhãn, vì thịnh hóa tiên trong thi thể hắc ám, nó bị đào móc thành rồi cổ quan bộ dáng, hiện tại triệt để phế, kim sát chất lỏng cùng gãy đuôi tiểu long bị lấy đi về sau, nơi này lại vô giá trị có thể nói. Thạch Nghị không có lưu luyến, quay người rời đi, hắn cong so tự thân còn cao lớn hơn quan tài, cất bước đi ra đáy ao. Sau đó, Thạch Nghị vận dụng trọng đồng chi lực, tại bách thảo viên bên trong làm cuối cùng tìm kiếm. Tại cương đại đồng lực tác dụng dưới, bách thảo viên bên trong hết thảy đều không chỗ che thân. Hai gốc giỏi về ngụy trang, trốn lao thánh dược bị Thạch Nghị phát giác. Hắn lúc này bước ra kỳ lân bộ, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, cực tốc tiếp cận, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem bên trong một gốc tóm vào trong tay. A, một bụi khác lao thánh dược cách xa nhau không xa, gặp tình hình này, đâu còn không biết tự thân đã bại lộ. Trong lòng chấn kinh đồng thời, hai đầu chạc cây như hai cây cánh tay, rút lên sợi rễ, chia hai cố, giống như nhị túc, chuyển hướng liền chạy. Đáng tiếc, Thạch Nghị đã sớm khóa chặt nó, căn bản không có thể chạy thoát. Cần gì chứ? Đi theo ta, ăn ngon uống say, sẽ không bạc đãi ngươi, tại cái này hạ giới, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể duy trì thoái hóa chi thân. Tương lai tình huống thậm chí sẽ càng thêm hỏng bét. Thạch Nghị khẽ nói. Sau một khắc, một cái đại thủ bắt tới, đem gốc kia lao thánh thụ bỏ vào trong túi. Cái này hai gốc lao thánh dược thật không đơn giản, cùng thông linh thần tiêu xài không nhiều, vốn là thần dược phẩm chất, bởi vì hoàn cảnh nhân tố, thoái hóa thành rồi thánh dược. Một khi mang theo bọn chúng đi đến phù hợp hoàn cảnh, loại này thoái hóa liền sẽ quay lại, bọn chúng sẽ dần dần khôi phục lại, hóa thành thần dược. Nói tóm lại, giá trị vô lượng. Cái khác lao dược, bảo dược chờ, Thạch Nghị cũng không có bỏ qua, đại thủ nhô ra, liên miên thu lấy. Toàn bộ bách thảo viên đều bị hắn quét ngang không còn, tất cả ra dáng cơ duyên đều quy về trong tay Thạch Nghị. Hắn thu hoạch tràn đầy, có quật khởi tư bản, không chút khách khí mà nói, đem tất cả thái cổ thần sơn chuyển không, cũng không bằng Thạch Nghị trong tay những vật này chân quý, một bộ tiên thi liền có thể miểu sát tất cả. Lúc này, khoảng cách Thạch Nghị tiến quân Bách Đoạn Sơn mới trôi qua mấy ngày. Bách Đoạn Sơn bí cảnh hành trình đã đi tới cuối cùng giai đoạn. Các vực thông đạo cùng cánh cửa vàng nóng chờ đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả khu vực nhỏ đến một lần lớn dung hợp. Lúc trước bị ẩn nấp Bách Đoạn Sơn dân bản địa nhao nhao từ trong xảo huyện giết ra, bắt đầu ở Bách Đoạn Sơn bí cảnh bên trong điên cuồng đi săn. Ngoại giới tiến vào nơi đây thiên tiêu nhóm đều là mục tiêu của bọn chúng, bị bọn chúng coi là huyết thực. Vẹn vẹn mấy ngày quan cảnh, mảnh thế giới này liền bị kín một tầng nồng đậm huyết sắc, nói là huyết sắc thế giới không chút nào khoa trương. Thạch Nghị cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều thảm án, thiếu niên thiếu nữ, rất nhiều đều đổ vào vũng máu bên trong. Đối với những sinh linh này tao ngộ, Thạch Nghị tuân theo nhân quả chi lực gợi ý, nhân quả chi lực sẽ nói cho hắn biết là nên xuất thủ cứu rút, hay là nên sống chết mặc bay. Tất cả được cứu sinh linh cũng là bất khả tư nghị nhìn qua Thạch Nghị bóng lưng, kia mang tính tiêu chí thái cực mặt nạ cùng âm dương đạo bảo, để người rất dễ dàng liền có thể nhận ra kia là huyền vực tiên kiêu huyền nhất, chỉ bất quá, trên lưng của hắn nhiều một bộ cao lớn quan tài. Ha ha, xem ra ta không có tới muộn, tiên đạo tụ tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, nhìn về phía huyết sắc thế giới trung tâm chi địa. Nơi đó, đang có mấy tôn bảy trận vương hầu cấp độ cự thú tại ra tay đánh nhau, thiết huyết chinh phạt. Trong đó nhân vật chính chính là thú vương bên trong nhất cường giả, Thần Hầu Vương. Nó tay cầm một cây kim sắc chiến mâu, thần uy lâm liệt, cuồng bá xuất thủ, độc chiến nhiều tôn thú vương, thần dũng vô cùng. Cái gì màu đỏ mang nhu, cái gì kim sĩ đại bằng, ngũ sắc khổng tước, hắc hống. Các loại cường hãn di chủng, liên thủ lớn chiến thần hầu vương, muốn đoạt lấy thần khí nhất tộc khu quần cư bên trong sinh trưởng 4 cây chuẩn thánh dược ngân cây đảo. Bọn chúng sinh trưởng tại một chốn cực lạc bên trong, nơi đó quá thần thánh, linh khí một sợi lại một sợi bốc lên, giống như sương mù, mông lung mà thánh khiết, 4 cây cây nhỏ, chỉ có cao cỡ nửa người, bất quá tay cổ tay phẩm chất, vô luận là thân cảnh vẫn là diệp tử đều là ngân sắc, rất ánh. Giống như ngân diễm đang thiêu đốt, mỗi một gốc ngân cây đào bên trên đều kết có 2-3 mai ngân sắc quả đào, mang theo một chút màu vàng kim nhạt, nhìn qua hết sức thần dị, phản phất lấy tinh mỹ nhất thần ngọc điêu mài mà thành, nhìn tâm thần người đại động. Trong hư không tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, dẫn tới tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức tiến lên đem 4 cây cây đào nhổ tận gốc, đem tất cả ngân đào để vào trong miệng. đây chính là tiên đào thụ sao? Đích xác bất phàm. Thạch Nghị âm thầm gật đầu. Bốn cây chuẩn thánh dược vốn là một thể, cùng hắn bắt lấy thông linh thần hoa cùng mặt khác hai gốc lao thánh dược đồng dạng, đều là bách thảo viên lao thánh dược. Nhưng là về sau, nó nghĩ hóa hình, nhu đồ quá lớn, chuẩn bị thật lâu, cuối cùng đem mình lựa chết, lưu lại bốn quả hạt giống, tại trước khi chết, đem toàn bộ tinh hoa rót vào trong đó. Bốn quả hạt giống mọc dễ nảy mầm về sau, chính là trước mắt bốn cây chuẩn thánh dược. Bọn chúng thần thánh siêu phàm, dẫn tới rất nhiều thú vương đại chiến, không chỉ là những này thú vương, thần khí nhất tộc nơi ở chung quanh, kia liên miên bí lâm bên trong, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu kẻ đầu cơ. Thuần huyết các sinh linh, thạch hạ một đám, thái cổ di chủng, rất nhiều, đều đang đợi cướp đoạt ngân cây đào cơ hội. Thạch Nghị tới đúng lúc, đuổi kịp đặc sắc nhất câu. Hắn trọng đồng liếc nhìn mà qua, nhìn thấy đại lượng tuổi trẻ sinh linh nút, trong đó, Thạch Hạo đã có thu hoạch, mở ra một thụ động hầu nhi tiểu. Đối đây, Thạch Nghị cũng không có xuất thủ ý nghĩ, khoảng cách quá xa, hắn duy nhất có thể làm chính là dùng trọng đồng khai thiên hủy đi Thạch Hạo chuyện tốt, đoạn đạo đường, làm như vậy không có ý nghĩa gì. Ngay tại Thạch Nghị cực tốc tiếp cận trung tâm chiến trường khoảng thời gian này, thú vương nhóm đánh nhau thật tình, giữa sân tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, chư vương vây công khiến cho thần hầu vương không còn sức làm gì hơn, không có cách nào thủ hộ bốn cây ngân cây đảo. Ẩn nấp tại bí trong rừng một đám thuần huyết sinh linh thấy thế, lập tức xuất thủ, các thi thần hồng nếm thử hái ngân đảo. Thạch Hạo, thái cổ di chủng cùng với các thiên tiêu cũng nhao nhao độc thủ, cùng thần hầu tộc cường giả phát sinh xung đột. Ngay tại cái này đại loạn chiến thời khắc, một đạo thân ảnh sát đến, không che giấu chút nào tự thân khí cơ, liền như vậy cưỡng ép giáng lâm vương giả chiến trường. Hắn chính là từ Bách Thảo Viên chạy đến Thạch Nghị, tư thái của hắn cùng xuất thủ phương thức cực độ bá đạo, sừng sững tại trên trời cao, quan sát chúng sinh, nô ra ngập trời đại thủ, tại vương giả trong chiến trường ngạnh sinh sinh anh mở một đầu đại đạo, thẳng đến bốn cây ngân cây đảo. Mặc dù là tân tấn bảy trận, nhưng là Thạch Nghị phía trước bốn cái đại cảnh giới tích lũy đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là mới vào bảy trận, cũng năng lực ép thần hầu vương dạng này cường đại vương giả. Ngươi dám? Đánh thẳng kịch liệt một đám thú vương đột nhiên bị Thạch Nghị đại thủ đập thất linh bát lạc, trong lòng rung động đồng thời kinh sợ không thôi, ở nơi đó hô to, hô quát. Nhất là thần hầu vương, bốn cây chuẩn thánh dược cây đảo là cấm kỵ của nó, Thạch Nghị ra tay như thế, để nó phẫn nộ đến cực hạn. Chương 108, ai cản ta thì phải chết. Một cây kim sắt trường mâu cực tốc phóng đại, giống như kình thiên chi trụ, ngang qua thiên cung, phù văn như biển, bộc phát ra không gì sánh kịp vương giả chi lực, sức chấn động kia quá mênh mông, càn quét trên trời dưới đất. Thần hầu vương toàn thân lông khỉ nổ lên, hiện ra kim sắc, phản phất có thần diễm đang thiêu đốt hừng hực, một đôi mạnh hữu lực lông xù đại thủ dùng sức nắm lấy trường mâu, đối Thạch Nghị bàn tay đột nhiên bổ tới. Một kích này quá mức đáng sợ, để lúc trước vây công thần hầu vương một đám thú vương đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cùng cái này hầu tử so sánh, bọn chúng đạo hạnh thực tế quá nông cạn, quá non, chắc không được đang vây công tình huống phía dưới vẫn như cũ đánh lâu không xong. Cũng may đến từ nhân tộc thần bí vương hầu đột nhiên giết ra, muốn nửa đường hái đạo, bực này hành vi triệt để chọc giận thần hầu vương. Vị này có thể xưng bách đoạn sơn mạch dân bản địa bên trong mạnh nhất sinh vật đỉnh phong vương hầu, vì thủ hộ bốn cây chuẩn thánh dược ngân cây đào, không giữ lại chút nào thể hiện ra tự thân thực lực kinh khủng. Trước kia lúc nó muốn phòng bị ẩn trong bóng tối mấy cái đối thủ cũ, cho nên không hề sử dụng toàn lực, nhưng là hiện tại hoành không xuất thế Thạch Nghị xáo trộn nó bố cục, nó không thể không sớm một phát. Đối mặt thần hầu vương công phạt, Thạch Nghị trên mặt không hề bận tâm, hai con ngươi lập lòe nhìn xuống đại địa, bàn tay của hắn thế công không giảm, ngập trời đại thủ như lưu ly đúc thành mã thành, phóng ánh óng ánh không thể phá vỡ, cường hành nhục thân chi lực từ chỉ trường ở trong nợ rộ ra, thế như trẻ tre, tồi khô là hủ. Đây là kiểm nghiệm tu hành đạo quả tuyệt hảo cơ hội, tử sát ngũ tạng, nhục thân động thiên, nhục thân thành linh, kim cương bất hoại chi thân, mỗi một loại đạo quả đều tại một trường này bên trong có chỗ thể hiện. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, làm cho người rung động một màn phát sinh. Không ai bị nổi, muốn lấy sức một mình quét ngang bách đoạn sơn mạch tất cả thú vương thần hầu vương lại bị một cái đến từ nhân tộc thần bí vương hầu tại đơn đấu tình huống dưới, một trường đập gãy kim sắc trường mâu, khủng bố đại thủ thế đi không giảm, hung hăng khắc ở dày đặc bộ lông màu vàng nóng chỗ ngực. Phúc. Thần hầu vương ho ra đầy máu, thân thể giống như diều bị đứt dây, bay ngược mà quay về, rơi đập sâu trong lòng đất. Nó chấn kinh nhìn về phía bàn tay chi chủ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này nhân loại tuyệt đối không phải dân bản địa bên trong không có khả năng có khủng bố như vậy nhân tộc cường giả. Kẻ ngoại lai nhóm bị hạn chế tại 18 tuổi trở xuống, lịch đại đến nay chưa bao giờ có 18 tuổi trở xuống vương hầu, chớ nói chi là như thế cường đại bảy trận vương hầu. Về phần người phong ấn, vậy thì càng không có khả năng, tiến vào mảnh không gian này, người phong ấn một khi sử dụng vượt qua hạn độ lực lượng, liền sẽ bị cướp phạt diệt sát ở vô hình, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ có thể nói. Cho nên, sừng sững trên bầu trời nhân tộc đến cùng là thần thánh vương nào? Vấn đề này hiện lên ở thần hầu vương trong lòng, cũng hiện lên ở cái khác thú vương trong lòng, bên ngoài, núp trong bóng tối, tất cả đều bị bất thình lình kinh biến chấn nhất đến. Đây chính là thần hầu vương, danh xưng chỉ có tôn giả có thể áp chế đỉnh phong thú vương, cứ như vậy bị cường thế đánh vào lòng đất, ngay cả mang tính tiêu chí kim sắc trường mâu đều bị đập gãy, một phân thành hai, đây là trong ấn tượng đục thân yếu đối nhân tộc sao? Khục. Nam ngựa tại cái khe lớn bên trong thần hầu vương lại lần nữa ho ra máu. Một trường này quá mức nặng nề, nếu không phải có kim sắc trường mâu cản một chút, nó rất có thể sẽ bị một trường đánh xuyên, mất đi năng lực chiến đấu. Dù là như thế, thần hầu vương lồng ngực cũng bết lom sùm dưới, bên trong nội tạng máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm, bản thân bị trọng thương. Giờ khắc này, giữa sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người há to mồm, lộ ra ngốc trệ chi sắc. Các cư dân bản địa đều đang suy đoán Thạch Nghị thân phận, chỉ có kẻ ngoại lai nhóm một chút nhận ra Thạch Nghị. Huyền nhất, hắn là bổ thiên các huyền nhất. Làm sao có thể? Hắn vẫn chưa tới 13 tuổi, có thể lực áp thần hầu vương. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngoại giới tiên tiêu nhóm tất cả đều chấn kinh đến không thể thêm phục hoàn cảnh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều người đồng lứa, chấn áp thô bạo đỉnh phong vương hầu, mà bọn hắn còn tại đầu tiên, hóa linh, cái này quá mộng ảo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một đám thuần huyết sinh linh trừng to mắt, ngưỡng vọng cái kia đạo tiên thần thân ảnh, thật lâu không nói gì, nếu như nói lúc trước, bọn hắn còn có đuổi theo huyền nhất chí hướng cùng ý nghĩ, như vậy hiện tại, những này chí hướng, ý nghĩ toàn bộ phá diện, đây là vĩnh viễn không thể nào làm được sự tình, là ảo tưởng, là hy vọng xa vời. Thạch Hạo càng là con ngươi thu nhỏ lại, cảm thấy như bài sơn đảo hải áp lực. Hắn đã đầy đủ nghịch tiên, quật khởi tốc độ cực nhanh, ở bên trong Bách Đoạn Sơn cái này hoành hành vô kỵ, làm đi ra rất nhiều hành động kinh người, nhưng tại cường đại vô song thạch nghị trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy non nớt cùng bất lực. Phát giác được Thạch Hạo thần sắc không đúng, một đám thái cổ di chủng liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Đại Hồng Chim lộ ra vẻ ngờ vực, hỏi: "Hung Tàn Hải Tử sẽ không đem cái kia siêu cấp biến thái coi là đối thủ a?" "Có loại khả năng này?" Chín Đầu Sư Tử mở miệng. Một vị không đến 13 tuổi vương, hơn nữa còn có thể nghiền ép thần hầu vương loại này đỉnh phong vương hầu, cái này huyền nhất thật đáng sợ. Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi ngưng trọng nói: "Muốn đuổi kịp hắn, căn bản không có hy vọng, lật khắp sách sử cũng tìm không thấy có thể so sánh cùng nhau tồn tại." Bên cạnh nàng người phong ấn, một cái nhân vật già cả như vậy khẳng định. Không chỉ Thạch Hạo một nhóm người, các phương đều đang nghị luận, đều đang thán phục tại Thạch Nghị tuổi trẻ cùng cường đại. Cũng không ít người chú ý tới Thạch Nghị phía sau cao lớn quá tài, nhưng đều không có quá mức để ý, hắn cái này cùng niên kỷ không xứng đôi, không tương xứng thực lực kinh khủng hấp dẫn mọi ánh mắt. Chỉ có một cái sinh linh ngoại lệ, đó chính là Bồ Ma Thụ, nó theo một chút thuần huyết sinh linh cùng nhau tiến vào Bách Đoạn Sơn bên trong, có cùng tất cả những người khác cũng khác nhau mục đích. Nó xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, phi thường ít, rất ít cùng ngoại giới tu sĩ phát sinh tranh chấp, lộ ra không có tiếng tăm gì. Đây cũng không phải là Bồ Ma Thụ thực lực không đủ, mà là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nó chuyến này tiến đến liền không nghĩ tới lại đi ra, tính toán đợi toàn bộ sinh linh rời đi về sau lại áp dụng kế hoạch, từng bước một cướp đoạt Bách Đoạn Sơn lớn nhất cơ duyên. Đương nhiên, đây không phải vì nó mình, mà là vì nó kia gần như vẫn là tiên tổ. Thời kỳ thượng cổ, từng có một gốc cái thế ma thụ xuất thế, tại hạ giới bắt vực tạo thành khôn cùng sát kiếp, đại địa phía trên máu chảy thành sông, giống như nhân gian luyện ngục, chỉ cần nó xuất thủ, liền không người có thể địch. Ma thụ hạt giống miệng lớn hấp thu sinh linh huyết nục, thôn vệ trong đó tinh hoa, khiến cho ma thụ càng ngày càng mạnh, bất quá, cây to đón gió, hành vi của nó dẫn tới chư thánh vây công. Cuối cùng, cái này gốc hung tàn ma thụ chiến bại, như vậy mai danh nhận tích. Thế gian truyền ngôn, nó đã chết rồi, nhưng nó không chỉ có không chết, còn lưu lại hậu đại, một mực tại vì nó làm việc. Cái này gốc trẻ tuổi Bồ Ma Thụ Bách Đoạn Sơn chuyến đi, chính là thượng cổ gốc kia ma thụ thụ ý xét thấy thượng cổ chư thánh lần kia vây công, ma thụ làm việc cẩn thận rất nhiều, nó biết, mình gióng trống khua chiêng ngóc đầu trở lại, kết cục vẫn là bị vây công, bị diệt sát mệnh. Hèn mọn phát dục, tiếng trầm phát đại tài mới là chân lý. Nguyên nhân chính là như thế, trẻ tuổi Bồ Ma Thụ tiến vào Bách Đoạn Sơn về sau, một mực rất điệu thấp, rất ít ra tay giết sinh, một khi gặp phải đạo hạnh cường đại, không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, nó liền sẽ chủ động tối lui, tuyệt không dây dưa, hoặc là mở rộng chiến cuộc. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị xuất hiện đánh vỡ cố định kế hoạch. Trên lưng hắn quan tài bên trong cỗ kia tiên thi chính là mảnh này bí cảnh lớn nhất cơ duyên, là thượng cổ gốc kia ma thụ mục tiêu, giờ phút này lại bị Thạch Nghị tiện hồ, gọi nó làm sao có thể nhẫn. Ông trẻ tuổi Bồ Ma Thụ thân cây ở trung tâm, một cây cháy đen pháp trượng run rẩy dữ dội không ngừng, tràn ra khủng bố khí tức. Nó chính là năm đó gốc kia hành hành thượng cổ Bồ Ma Thụ pháp khí, chư thánh hủy diệt thượng cổ Bồ Ma Thụ thân thể, đều coi là nó triệt để chết đi. Trên thực tế, thượng cổ Bồ Ma Thụ trốn vào mình pháp khí bên trong, nhờ vào đó trốn qua một kiếp. Tiên thi, cái này sinh linh gánh vác lấy tiên thi. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, đến từ cháy đen pháp trượng nội bộ, âm lãnh bên trong mang theo sát lục chi khí, càng có một chút điên cuồng chi ý. Trẻ tuổi Bồ Ma Thụ nghe vậy, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lão tổ, hắn chỉ là một cái bảy trận vương hầu, làm sao có thể gánh vác tiên đạo chi thi? Tâm hắn có nghi hoặc. Có phong ấn tại, không có cái gì không có khả năng. Lệ Quỷ thanh âm như vậy đáp lại. Lão tổ, làm sao bây giờ? Ngài lại không thể tùy tiện ra tay. Nó lo lắng hỏi. Thời đại thượng cổ, vị lão tổ này cũng là bởi vì hoành hành vô kỵ, suýt nữa bị diệt. Nếu để cho người phát giác nó cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại, tình huống sẽ phi thường bị động, nói không chừng sẽ dẫm vào thượng cổ vết xe đổ. Giết sạch nơi này tất cả mọi người, một cái cũng không lưu lại. Cháy đen pháp trượng lên tiếng, sắc ý ngập trời. Trẻ tuổi Bồ Ma Thụ nhẹ gật đầu, không có dị nghị, nhưng phàm là lao tổ quyết định sự tình, lựa chọn tốt nhất chính là chấp hành, không có đường khác. Nó bị lao tổ này, không biết có phải hay không bởi vì thời đại thượng cổ bị chư thánh giết tới tịch diệt nguyên nhân, hoang khí cùng sát khí cực nặng, có đôi khi, để nó đều có chút kinh hãi. Hai gốc Bồ Ma Thụ giao lưu thời khắc, Thạch Nghị cùng gia thú vương ở giữa đại chiến tình lình một phát. Hắn một kích trọng thương thần hầu vương về sau, không chút do dự, lại lần nữa nhô ra bàn tay, hướng phía bốn cây ngân cây đào chụp tới. Trọng thương thần hầu vương thấy thế, lập tức khởi động đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháp trận, ngăn cản Thạch Nghị, đồng thời phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Còn do dự cái gì? Không chấn áp cái này nhân tộc, các ngươi ngay cả đụng vào đại dược tư cách đều không có. Giống to một tiếng, vương tỉnh ở đây một đám thú vương, bọn chúng tỉnh ngộ lại, nhao nhao đối Thạch Nghị đại thủ đánh tới. Ai cản ta thì phải chết. Thạch Nghị khẽ nói, lời nói bên trong ẩn chứa kinh thế sắc cơ, chấn nhiếp ở đây toàn bộ sinh linh. Bàn tay của hắn cường thế lập xuống, khủng bố nhục thân chi lực không gì không phá, phá diệt tầng tầng hư không. Phúc. Một đầu kim sĩ đại bằng gặp nạn, bị Thạch Nghị vỗ trúng, phát ra một tiếng gào thét, tại chỗ nổ tung, huyết vũ bay tán loạn. Một tôn cường đại thú vương, lại ngay cả Thạch Nghị một kích đều khó mà ngăn cản, cứ như vậy bị vành sát. Cái này một màn kinh khủng rung động ở đây tất cả thú vương, trơ mắt nhìn xem đồng cấp sinh linh bị miểu sát, loại rung động này, không thể lời nói. Ngũ sát không tức, hắc hống chờ thái cổ hung thú quá sợ hãi, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang phát run, không còn dám tiếp tục xông về phía trước. Thạch Nghị không để ý tới những này bị sợ mất mật thú vương nhóm, đại thủ vô song, tắm rửa kim sĩ đại bằng huyết vũ, bay thẳng phía dưới pháp trận mà đi. Tại trọng đồng chú ý phía dưới, có thể cản cường đại vương hầu công phạt pháp trận được điểm lộ rõ, Thạch Nghị dễ như trở bàn tay liền đánh vào pháp trận yếu ớt nhất địa phương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, đại trận cao phá, như vậy sụp đổ, bốn cây chuẩn thánh dược bại lộ tại Thạch Nghị trước mặt, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn không có lập tức lấy thuốc, mà là khống chế đại thủ chụp về phía trong hư không nào đó một chỗ. Giống, nặng nghe tiếng sói tru truyền ra, tùy theo mà đến chính là một trận gào thét. Một đầu gầy như quét ủi, suy bại không chịu nổi lão lang bị Thạch Nghị đại thủ bao phủ, rắn rắn chắc chắc đập vào thân thể phía trên, hắn năm ngón tay kích xạ ra đầy trời kiếm khí, khủng bố tuyệt luân, giết lão lang tại chỗ giải thể, máu tươi thịt nát rơi là tả trên đất. Nó là thần hầu vương đã từng đối thủ cũ một trong, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chậm đợi thời cơ, kết quả bị Thạch Nghị trọng đồng nhìn thấu, gặp tử kiếp. Chụp chết một đầu kéo dài hơi tàn lão lang vương, Thạch Nghị vẫn chưa đình chỉ giết chóc bước chân. Bởi vì âm thầm còn có sinh linh tại nhìn chằm chằm. A, lại một tiếng hét thảm. Lần này gặp nạn chính là một con chim khách, thân là phàm loại, nó lại tu đến cực cao hoàn cảnh, thực lực cường đại chi cực, thân thể như côn bằng, nhưng tại Thạch Nghị trước mặt, căn bản không đáng chú ý, liên tiếp có hai cái lao bất tử bị đánh giết, núp trong bóng tối cái khác lao thú vương ngồi không yên, nhao nhao rời đi nguyên địa, hướng phương xa chạy trốn, sợ tiếp tục lưu lại sẽ bước lao lang vương, chim khách theo gót. Gian Nan đứng dậy thần hầu vương thấy cảnh này, kinh sợ đồng thời, trong mắt sinh ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Chết đi hai cái sinh linh là nó đối thủ cũ, nó tự nhiên rõ ràng thực lực của bọn nó, lại bị nhân tộc trẻ tuổi vương dễ như trở bàn tay miểu sát. Cái này thật sự là quá khủng bố, để không ai bị nổi thần hầu vương đều trong lòng nghiêm nghị, chiến ý hoàn toàn không có. Cái này căn bản không có cách nào đánh, đi lên bao nhiêu thú vương đều không đủ lấp. Đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, rất nhiều người cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, gia thú vương liền bị Thạch Nghị giết sập, chết thì chết, thương thì thương, sống sót không ai dám trực diện Thạch Nghị. Trong rừng rậm nút thuần huyết sinh linh, đại giáo thiên tiêu, Thạch Hạo một đám trở, tất cả đều nhìn ngốc. Đây thật là một cái bất mãn 13 tuổi sinh linh sao? Như thế nào kinh khủng như vậy? Tôn giả không ra, ai cùng tranh hùng? Đối mặt dạng này một cái đáng sợ người cạnh tranh, tất cả mọi người từ bỏ tranh đoạt chuẩn thánh dược suy nghĩ, cái này cùng tìm chết không khác. Đến tận đây, không còn có sinh linh ngăn cản Thạch Nghị hái thuốc, coi như hắn nô ra đại thủ, muốn đem bốn cây chuẩn thánh dược cấp bậc ngân cây đào nổ tận gốc thời điểm. Kinh người linh giác đột nhiên cảnh báo, khiến Thạch Nghị toàn thân phát lạnh, như rơi vào trong hầm băng. Hắn lộ ra kinh sợ, sắp rơi xuống đại thủ ngạnh sinh sinh ngừng lại, cực tốc thu hồi. Sau một khắc, cách hắn bàn tay vài thước chỗ hư không, một đoàn ma quang chậm rãi nổi lên, phát ra o o thanh âm, không dứt bên tai, các loại dị tượng như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra. Một mảnh chảy máu đại địa phía trên, thây ngang khắp đồng, chúng sinh tiêu diệt, vô số đại bộ lạc bị đổ, từng cái mênh mông cổ quốc hủy diệt, một gốc thông thiên ma thụ sừng sững, uy thế ngập trời, thống trị mênh mông sông núi, ngay cả thần linh đều muốn lui tránh. Thạch Nghị hai con ngươi sinh huy, đem trọng đồng thôi động đến cực hạn, nhìn thẳng tia sáng kia đoàn, hắn nhìn thấy nó diện mục thật sự, là một cây cháy đen pháp trượng. Đột nhiên xuất hiện kinh biến để ở đây sinh linh giật nảy cả mình, đoàn kia ma quang là ai thủ bút? Lại bước lui vô địch lớn nhất. Ai cũng không có chú ý tới, một mảnh lại một mảnh trắng loãng nung như bay lên, đầy trời bay xuống, bay là tả. Vô thanh vô tức ở giữa bao quát toàn bộ thần hầu tộc khu quần cư.